Chương 620, 1, nó quanh thân quấn vòng quanh nồng đậm tiên huy, hiển nhiên là một kiện vô thượng tiên binh, có thể tiên huy trong nhưng lại xen lẫn một cỗ rét lạnh sát ý, này sát ý cùng tiên đạo tường hòa chi khí hoàn toàn tương phản, như là băng cùng hỏa xen lẫn, tràn ngập ra, hóa thành một thanh vô hình chu thần lợi khí, nhường không gian chúng quanh đều nổi lên liên ý hắn thương nhận chỗ, càng là hơn dị tượng xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được sơn hà trắng lệ, đại tinh, chuyển động hư ảnh, giống như đem một phương vũ trụ đều ngưng tụ ở trên mũi thương. Nó cứ như vậy lặng lặng mà nằm ngang ở hư không, lại tỏa ra một cỗ chấn áp càn khôn khí tức khủng bố. Thiên Nguyên bên trong hắc bạch sương mù tại nó uy áp hạ đều trở nên ôn thuận rất nhiều, ngay cả mảnh vỡ ngôi sao chuyển động đều chậm nửa nhịp. Giết! Theo xà dạ xoa quát to một tiếng, nó trong mắt lộ hung quang, hai tay kết ấn, đột nhiên chỉ hướng mạnh tiên chính. Trôi này kim sắc trường thương giống như tiếp thu được chỉ lệnh, vù vù một tiếng, thân súng tiên quang đại thịnh, long văn hư ảnh gào thét phóng lên tận trời. Đúng lúc này vèo một cái xuyên thủng thương cung, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, trực tiếp tìm tới tiên vương quấn bại liệm. Trường thương quý tích bay bên trên, không gian bị gắng gượng bạch ra nhất đạo thật dài vết rách trong lóe ra màu đen địa quang, tràn đầy khí tức hủy diệt. Cũng đúng lúc này, tiên vương quấn vải liệm phát ra hào quang óng ánh, trên mặt vải bức tranh các vì sao toàn bộ sáng lên, phản phất có vô số ngôi sao ở trong đó sinh ra, vỡ lạc. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được quấn vải liệm trong truyền đến vô tận hét họ, đó là viễn cổ chiến sĩ gầm thét, là tiên vương chinh chiến gầm gừ, tràn đầy bất khuất chiến y đối mặt trôi này kim sắc trường thương, tiên vương quấn vải liệm như là tìm được rồi số mệnh bên trong kẻ thù bình thường, mặt vải kịch liệt phập phồng, hóa thành nhất đạo lưu quang nên đón tiếp lấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, này hai kiện binh khí tại thời kỳ viễn cổ liền có qua giao phòng, giữa nhau có thật sâu là cấn. Cả hai vừa đụng chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, ngược lại bộc phát ra một cỗ cực hạn năng lượng xung kích, kim sát thương mang cùng lộng lẫy tinh quang đan vào một chỗ, hình thành nhất đạo năng lượng to lớn phong bạo. Chúng nó tại thiên nguyên bên trong lại lần nữa tìm một chỗ chiến trường, lẫn nhau truy đuổi, oanh sát ra. Trường thương như rồng, khi thì đâm thẳng, mũi thương mang theo phá diệt tất cả mũi nhọn, cuốn vải liệm như thuẫn, khi thì quét sạch, mặt vải ẩn chứa bao dung vạn vật phòng ngự. Mỗi một lần va chạm, cũng có vô số năng lượng mảnh vỡ bay ra. Những mảnh vỡ này rơi tại Thiên Nguyên bên trong, bị hắc bạch sương mù trong nháy mắt thôn vệ, nhưng như cũng nhường Thiên Nguyên vòng xoáy chuyển động được càng thêm kịch liệt. Đáng sợ uy năng tràn ngập ra, nhường chung quanh tu sĩ sôi nổi lùi lại, không dám tới gần. Nếu không phải Thiên Nguyên kia lực lượng thần bí áp chế, đem bố này uy năng một mực khóa tại Thiên Nguyên trong phạm vi, chỉ sợ tất cả biên hoang đều đã bị này hai kiện tiên binh va chạm đánh nổ. Thiên Nguyên hắc bạch sương mù điên cuồng quay cuồng, như là đang cật lực tiêu hóa cố này năng lượng kinh khủng, vòng xoáy trung tâm hắc ám trở nên càng thâm thúy hơn, ngay cả mảnh vỡ ngôi sao va chạm đều tạm thời ngừng lại, phảng phất đang e ngại này hai kiện tiên binh uy lực. Mạnh Thiên Chính, ngươi hết rồi chiến kỳ, còn thế nào ngăn cản chúng ta nhịp chân? Xà Dạ Xoa thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lên tiếng hét lớn. Nó hiểu rõ Tiên Vương quấn vải liệm là Mạnh Thiên Chính mạnh nhất ỷ vào, bây giờ quấn vải liệm bị kim sắc trường thương kiềm chế, Mạnh Thiên Chính chiến lược tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Bốn phía phù văn lấp lóe, hai gã khác dị vực chí tôn ngầm hiểu, ba người không hẹn mà cùng thẳng hướng Mạnh Thiên Chính, hiện lên tam giác chi thế đem nó vây quanh, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này đem Mạnh Thiên Chính trọng thương. Mạnh Thiên Chính liếc mắt xa xa cùng kim sắc trường thương dây dưa, đã không nhận chính mình hoàn toàn khống chế Tiên Vương quấn vải liệm, nhíu mày. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, gặp nguy không loạn, hít sâu một hơi, song quyền đại khai đại hợp, trên nắm tay cuốn vòng quanh nhàn nhạt đại đạo phù văn, ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, nên hướng dị vực ba tên chí tôn. Nắm đấm của hắn nhìn như phổ thông, lại mang theo băng sơn liệt thạch lực lượng, mỗi một quyền đả ra, cũng có không khí nổ đùng âm thanh, phảng phất muốn đem thiên địa đều đánh xuyên qua. Sư phụ, bọn hắn đều tốt mạnh. Tiểu Bất Điểm một tay chăm chú lôi kéo Ngô Phương ống tay áo, một tay chỉ vào biên hoang chiến trường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mặc dù tại hạ giới trải qua không ít chiến đấu, gặp qua rất nhiều cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế cấp bậc chém giết, chí tôn cảnh cường giả mỗi một lần va chạm đều bị thiên địa biến sắc, vực này cảnh tượng vượt xa khỏi hắn nhận thức. Hắn nhìn trong chiến trường không ngừng vẫn lạc tu sĩ, nho nhỏ nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng kiên định. Nô Vương từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chiến trường. Nơi này cho dù là yếu nhất một cái chiến sĩ, linh lực trong cơ thể ba động đặt ở hạ giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, đủ để quét ngang một phương địa vực, biến thành người người kính ngưỡng bá chủ. Có đó không cái này biên hoang chiến trường, bọn hắn lại chỉ là rất binh lính bình thường, dùng huyết nục chi khu ngăn cản dị vực xâm lấn. Nô Phương ánh mắt bên trong không có quá nhiều ba động, nhưng trong lòng đối với mấy cái này chiến sĩ sinh ra một tia kính ý, chính là những thứ này bình thường tu sĩ, dùng sinh mệnh thủ hộ lấy cửu thiên thập địa an bình. Đi, đi lên giết địch. Nhìn qua giữa sân chém giết đẫm máu cửu thiên thập địa tu sĩ, Ma Khôi Vương, Lão Thiên Nhân, Tiên Điện Điện Chủ và một đám cường giả rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nhiệt huyết, từng cái lên tiếng giống to, đem tự thân khí thế cất cao đến cực hạn. Ma Khôi Vương quanh thân ma khí quay cuồng, hóa thành một đầu to lớn ma lang hư ảnh, mang theo ngập trời hung uy giết vào chiến trường. Lão Thiên Nhân phất trần vung lên, vô số đạo kim quang bắn về phía dị vực tu sĩ, mỗi một vệt kim quang đều ẩn chứa tịnh hóa lực lượng. Tiên Điện Điện Chủ thì lấy ra một phương tiểu đỉnh trên không trung phóng đại, hướng phía dị vực tu sĩ hung hăng đập tới, thân đỉnh va chạm ở giữa phát ra tiếng vang nặng nề. Sự gia nhập của bọn hắn, nhường cửu thiên thập địa phòng tuyến tạm thời ổn định lại, các tu sĩ sĩ khí cũng nhận cổ vũ, giết sạch những thứ này xâm phạm dị vực chi địch, thề sống chết thủ hộ biên quan. Trong chiến trường, tiếng la giết hết đợt này đến đợt khác, càng ngày càng nhiều tu sĩ ngã xuống, tiên huyết nhuộm đỏ bắt ngát sa mạc, nhường nguyên bản màu nâu đỏ cồn cắt trở nên càng thêm thâm trầm. Có tu sĩ bị dị vực sinh linh xé rách thân thể, trước khi chết còn nắm thật chặt binh khí trong tay, có tu sĩ hao hết một tia linh lực cuối cùng, tự bạo thân thể, cùng địch nhân đồng quy vô tận, lưu lại một phiến rực rỡ quang vũ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có bất kỳ tu sĩ nào lùi bước quay đầu, trên mặt bọn họ không thấy mảy may e ngại, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, từng cái mang theo thủ hộ gia viên tín ngưỡng giết đỏ cả mắt, dùng sinh mệnh thuyết minh lấy chiến sĩ hai chữ hàm nghĩa. Bảnh. Chương 620-2, chương 620-2, thiên uyên trong chiến trường, lệ thuộc vào cửu thiên thập địa một tên sơ kỳ chí tôn bị dị vực một tên uy tín lâu năm chí tôn công kích đẩy lui, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, trước ngực áo giáp vỡ vụn ra, lộ ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Tên này sơ kỳ chí tôn tên là Trường Thiên, là năm gần đây vừa mới đột phá chí tôn cảnh thiên tài tu sĩ, tại biên hoang trong chiến đấu nhiều lần lập chiến công, lại cuối cùng đánh không lại uy tín lâu năm chí tôn thâm hậu nội tình. Nhưng mà, ngay tại tên kia dị vực uy tín lâu năm chí tôn cởi gần ngưng tụ vô thượng công kích, chuẩn bị thừa thắng truy kích trọng thương Trường Thiên lúc, trong chiến trường đột nhiên bộc phát ra một cô đáng sợ oanh minh, này tiếng oanh minh cũng không phải là đến từ năng lượng va chạm, mà là đến từ không gian rung động. Sau một khắc, thiên khung tạo nên không gian ma quái liên ý đi, những rung động này tầng tầng lớp lớp, như là trong nước gợn sóng không ngừng quyết tán, liên ý trung tâm bảy biển ra nhàn nhạt màu xanh. Một đầu vô cùng to lớn màu xanh liên ý cự trưởng từ trong liên ý chậm rãi nô ra, cự trưởng do thuần túy không gian năng lượng ngừng tụ mà thành, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo vân tay trong cũng có vô số thật nhỏ phù văn đang lóe lên, tỏa ra rồi rào uy áp. Cự trưởng che khuất bầu trời, mang theo thế thái sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bắt lại tên kia đang muốn phát động công kích dị vực uy tín lâu năm chí tôn. Tiếp theo, vang một tiếng vang, cự trưởng đột nhiên thu nạp, tên kia dị vực uy tín lâu năm chí tôn thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cự trưởng sinh sinh bóp nát. Không mẹn mẹn là nhục thân, tính cả nguyên thần của hắn đều tại cự trưởng lực lượng kinh khủng hạ bị bóp thành hư vô, không có để lại một tia dấu vết. Tiếng nổ đùng đoàng tại thiên nguyên bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trong chốc lát, thiên nguyên trong chiến trường xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều bị con kia bàn tay lớn màu xanh thu hút, chiến đấu giống như tại thời khắc này nhấn xuống tạm dừng khóa. Nhất là nguyên bản liên hợp vây công mạnh thiên chính kia ba tên dị vực chí tôn, gần như đồng thời thân thể khẽ giật mình, công kích động tác đều ngừng lại. Bọn hắn trước tiên nghiêng đầu nhìn về phía nổ tung chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Dị vực ngũ đại chí tôn, ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt bị kia màu xanh liên ý cự trưởng bóp nát một cái, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Cái này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thiên hải chí tôn chết như thế nào? Kia bàn tay lớn màu xanh từ chỗ nào xuất hiện? Cửu thiên thập địa chẳng lẽ còn có chân tiên tồn tại sao? Vô ngân sa mạc trong, ngàn vạn dị vực tu sĩ đồng thời ngưng mắt nhìn lên trời bên chiến trường, trên mặt hung lệ bị sợ hãi thay thế, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng bất an. Thiên hải chí tôn là bọn hắn bên này uy tín lâu năm cường giả, chiến lực cường hãn, làm sao lại như vậy bị một đầu đột nhiên xuất hiện cự trưởng tùy tiện bóp chết? Này vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, nhường trong lòng bọn họ lần đầu tiên sinh ra sợ hãi. Có dị vực tu sĩ thậm chí bắt đầu lui lại, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là bị biến cố bất thình lình sợ vỡ mật. Lẽ nào là tiên cổ niên đại vương? Bọn hắn còn có sống sót người sao? Về phần cửu thiên thập địa tu sĩ, từng cái đầu tiên là ngẩn ra một chút, từ trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh hồn lại, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy mừng như điên, kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ. Bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con kia lơ lửng trong hư không màu xanh liên ý cự trưởng, trong mắt mang theo chờ mong cùng kính sợ, giống như nhìn thấy chúa cứu thế giáng lâm. Một tên vừa mới chết chiến hữu tu sĩ nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đối với cự trưởng phương hướng lẩm bẩm nói, là tổ tiên hiện linh sao? Là bọn hắn tới giúp chúng ta sao? Trong chiến trường sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản mệt mỏi thân thể giống như lại tràn đầy lực lượng. Ai? Khoảng cách thiên hải chí tôn bị giết chỗ hơi gần một tên dị vực chí tôn nghiêm nghị hét lớn, quanh người hắn năng lượng tăng vọt, thần thức giống như nước thủy triều đảo qua tất cả thiên nguyên, cố gắng tìm ra âm thầm ra tay người. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phía, tràn ngập uy nghiêm vô thượng thanh âm trong chiến trường đồng bền, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Thiên hải chí tôn thực lực cùng hắn tương xứng, lại bị người một chiêu miểu sát, cái này khiến hắn không thể không cảnh giác lên. Xoẹt. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vỡ ra nhất đạo không gian khe, khe biên giới lóe ra xanh dương địa quang, nội bộ một mảnh đen kịt, giống như kết nối lấy thế giới khác. Khe bên trong, một thanh do liên y ngưng tụ mà thành cự phủ chậm rãi hiện hiện, cự phủ bọc lấy lam hào quang màu xanh lục, lưỡi búa vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Đúa trên khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được vạn người cùng bái chẳng cảnh, vô số hư ảnh hướng phía cự phủ lễ bái, tỏa ra nồng đậm tín ngưỡng chi lực, này tín ngưỡng chi lực cùng không gian năng lượng đan vào một chỗ, nhường cự phủ khí tức càng khủng bố hơn. Không giống với lúc trước thiên hải chí tôn, tên này dị vực chí tôn không còn nghi ngờ gì nữa, sớm có phòng bị. Tại liên y cự phủ xuất hiện mấy mắt, toàn thân hắn bắn ra cựu sắc tiên quang hình thành nhất đạo kiên cố hộ cháo đưa hắn bao phủ. Đồng thời, một thanh đen nhánh trường mâu hiện hiện trong tay hắn, trường mâu thượng khắc rõ chớ chú phù văn, tản ra tà ác khí tức. Chỉ thấy chân hắn đạp cựu sắc tiên quang, cầm trong tay trường mâu, giống giận nên hướng trôi này từ trên trời giáng xuống liên ý cự phủ, hiển nhiên là muốn bằng vào phòng ngự của mình cùng công kích đón đỡ một kích này. Giang giác. Dường như tại cả hai va chạm một máy mắt, một tiếng vang giòn chuyển đến, trôi này đen nhánh trường mâu lên tiếng phá toái, hóa thành ngàn vạn quan vũ, phiêu phiêu sái sái mà rơi tại thiên nguyên bên trong, bị hắc bạch xương mù thôn vệ. Trường mâu bên trên chớ chú phủ văn tại tiếp xúc đến liên ý cự phủ lam lục sắc quang mang về sau, như là băng tuyết gặp hỏa loại nhanh chóng tan rã, căn bản là không có cách phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tên kia dị vực chí tôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng phun lên một cỗ lạnh leo thấu xương. Hắn không ngờ rằng chính mình trường mâu vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Không chần chờ chút nào, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, điều động toàn thân linh lực, ngưng tụ ra nhất đạo năng lượng to lớn năm đấm, hung hăng đánh tới hướng liên ý cự phủ, cố gắng ngăn cản tâm tích của hắn tình thế. Nhưng mà, kia bẻ gãy nghiền nát rơi xuống liên y cự phủ căn bản không có đem tên này chí tôn công kích để vào mắt, lưỡi búa mang theo thanh âm xé gió, giống như là cắt đậu phụ dễ như trở bàn tay mà liền cắt đứt tên này chí tôn ngưng tụ ra năng lượng nằm đấm, tiếp theo không chút nào dừng lại mà từ hắn đầu lực bổ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương còn chưa triệt để trong chiến trường đồng bề ra, tên kia chí tôn nhục thân cùng với nguyên thần liền bị này liên ý cự phủ đồng thời cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, hai nửa thân thể nổ tung lên, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ, tiêu tán tại thiên nguyên hắc bạch trong sương mù, hoàn toàn chết đi. Thoáng chốc, thiên nguyên cùng với vô ngân sa mạc triệt để lâm vào tĩnh mịch trong, ngay cả tiếng gió đều giống như ngưng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trôi này lơ lửng trong hư không liên ý cự phủ, cùng với cách đó không xa màu xanh liên ý cự trường, trong lòng tràn đầy rung động. Ngắn ngủi một lát, hai tên dị vực chí tôn bị miểu sát, với lại đều là bị ma quái như vậy mà cường đại thủ đoạn tiêu diệt, cái này khiến bất kể là cựu thiên thập địa hay là dị vực tu sĩ đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Dị vực nguyên bản vây công mạnh thiên chính kia ba tên chí tôn, bao gồm xà dạ xoa ở bên trong, lập tức ngưng công kích, nhanh chóng bao đoàn ở cùng nhau. Bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm trọng, cảnh giác kiên kỵ nhìn qua lơ lửng tại cách đó không xa liên ý cự trưởng cùng liên ý cự phủ, trong mắt mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Bọn hắn có thể cảm nhận được này hai kiện do liên ý ngưng tụ mà thành trong binh khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là một loại vượt xa bọn hắn nhận thức bị áp, để bọn hắn từ trong đấy lòng sinh ra cảm giác bất lực. Chương 621, 1, chương 621, 1, xà dạ xoa màu bạc xà nhãn trong lóe ra bất an, nó không nghĩ ra, cựu thiên thập địa rõ ràng đã không có chân tiên cấp bậc cường giả, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế tồn tại. Là tiên cổ vương, nhất định là tiên cổ vương. Hắn thấy biên hoang đem phá, xuất thủ. Giết a, tiên cổ vương tới giúp chúng ta. Cựu thiên thập địa các chiến sĩ dẫn đầu phản ứng, bọn hắn nhìn trời bên trong cự trường cùng cự phủ, trên mặt bộc phát ra cuồng nhiệt chiến ý, khí thế càng ngày càng mạnh trướng. Nguyên bản xa suốt sĩ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, bọn hắn giống như nhìn thấy hy vọng thắng lợi, từng cái giống giận phóng tới dị vực tu sĩ, công kích càng biến đổi thêm dũng mãnh. Một tên gãy mất cánh tay tu sĩ gào thét nhào về phía một tên dị vực sinh linh, dùng răng cắn đứt cổ họng của đối phương. Một tên nữ tu hao hết linh lực về sau, ôm địch nhân chân, nhường đồng bạn đem nó chém giết, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sao lại thế? Không phải nói bọn hắn chân tiên đều chết sạch không? Dị vực tu sĩ sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm tới cực điểm, không ít tu sĩ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn vẫn cho là cựu thiên thập địa đã không có đỉnh tiêm chiến lực, công phá đế quan chỉ là vấn đề thời gian, nhưng này đột nhiên xuất hiện cự trưởng cùng cự phủ, lại như một chậu nước lạnh tưới diệt bọn hắn khí thế kiêu ngạo, nhường trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Có dị vực tu sĩ thậm chí bắt đầu sinh thoái ý, ánh mắt lấp loe không yên, tùy thời chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Ông, tại dị vực, cựu thiên thập địa hai phe vô số tu sĩ nhìn chăm chú, thiên nguyên trong chiến trường vang lên lần nữa một hồi kịch liệt bù bù, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn văng rội. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian từ cự trưởng cùng cự phủ vị trí bắt đầu đan tán, liên y màu sắc từ màu xanh lam dần dần biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Những rung động này không ngừng quyết tán, đem thiên nguyên bên trong hắc bạch sương mù đều đẩy ra một phiến khu vực, hình thành một cái tinh thuần không gian. Một tên thanh niên nam tử đứng chắp tay, từ trong liên ý tâm chậm chậm đi ra. Hắn mặc một thân một mạc trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lạnh nhạt, giống như không phải từ tàn khốc trong chiến trường xuất hiện, mà là từ nào đó thế ngoại đảo nguyên trong dạo bước mà đến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, như là thâm thúy nhất tinh không, đảo qua toàn trường lúc, không có bất kỳ cái gì uy áp phóng thích, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn kính sợ, như là đế vương tuần sát cửu tiên, nhìn xuống chúng sinh. Là ngươi. Thấy rõ xuất hiện người bộ dáng, lúc trước bị màu xanh liên y cự trưởng cứu trưởng tiên chí tôn đồng tử kịch liệt phóng đại, khẽ nhếch miệng, mang theo nồng nặc kinh ngạc, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cũng là ban đầu đứng ở đế quan trên đầu thành, trước hết nhất nhìn thấy Ngô Phương chí tôn một trong, làm lúc hắn còn đối với Ngô Phương thân phận tràn đầy hoài nghi, thậm chí có chút khinh thường, có thể giờ phút này, hắn mới rõ ràng chính mình ý nghĩ ban đầu có buồn cười biết bao. Này, vừa mới là ngươi đã cứu ta. Trường tiên chí tôn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm rung động, hướng phía Ngô Phương trịnh trọng ôm quyền. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Mạnh Thiên Chính mang về cái này nhìn như phổ thông thần bí Hồng Quân lão tổ, lại khủng bố như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể miểu sát dị vực chí tôn, thực lực thế này, chỉ sợ đã đạt đến trong truyền thuyết chân tiên cảnh, thậm chí có thể cao hơn. Thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, vừa có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng có đối với cường giả kính sợ. Nô Vương không có nhìn hắn, ánh mắt rơi vào bão đoàn cùng nhau ba tên dị vực chí tôn trên người, trong đó xà dạ xoa kia màu bạc đầu rắn càng dễ thấy. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, âm thanh bình tĩnh lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, dị vực vương tộc cũng không gì hơn cái này. Nay bình thản lời nói rơi vào dị vực tu sĩ trong thai, lại như là ác độc nhất trào phúng, để bọn hắn vừa giận lại sợ. Xà dạ xoa nhìn chằm chằm Ngô Phương, màu bạc xà nhãn trong tràn đầy oán độc cùng sợ hãi, nó há to miệng, dường như muốn nói gì, lại phát hiện mình tại Ngô Phương dưới ánh mắt, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Mạnh Tiên Chính cũng ngừng động tác trong tay, nhìn Ngô Phương bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Là hắn biết, có Ngô Phương tại, biên hoang cái bây thế tất nhưng sẽ nguy chuyển, chỉ là hắn không ngờ rằng Ngô Phương thực lực lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Biểu sát chí tôn như là lấy đồ trong túi. Mạnh Tiên Chính thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thân thể cũng buông lỏng một chút, có Ngô Phương trấn tràng, hắn cuối cùng có thể hơi thở một ngụm. Thiên Nguyên bên trong kim sắc trường thương dường như cảm nhận được hơi thở của Ngô Phương, thân súng run lẩy bẩy, tiên quang trở nên ảm đạm, nguyên bản cùng tiên vương quấn vải liệm kịch liệt giao phong cũng ngừng lại, phảng phất đang e ngại Ngô Phương tồn tại. Tiên Vương cuốn vải liệm thì chậm rãi bay xuống, về tới Mạnh Thiên Chính bên cạnh, trên mặt vải tinh quang lấp lóe, như là tại biểu đạt vui sướng. Trong chiến trường Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ nhìn Ngô Phương thân ảnh, từng cái kích động đến rơi nước mắt, bọn hắn hướng phía Ngô Phương phương hướng sôi nổi quỳ xuống, trong miệng hô to, đa tạ tiền bối ra tay. Tiền bối bi vũ, chúng ta nguyện đi theo tiền bối, thề sống chết thủ hộ biên hoang. Bọn hắn hiểu rõ, trước mắt vị thanh niên này chính là bọn hắn chúa cứu thế, là Cửu Thiên Thập Địa hy vọng. Vô ngân sa mạc bên trong dị vực tu sĩ thì lòng người bàng hoàng, không ít người đã bắt đầu thì thầm lui lại, chuẩn bị thoát khỏi cái này kinh khủng địa phương. Bọn hắn nhìn Ngô Phương ánh mắt, như là nhìn một tôn không thể chiến thắng ma thần, chiến ý trong lòng sớm đã không còn sót lại chút gì. Ngô Phương ánh mắt chậm rãi đảo qua chiến trường, nhìn những tia dục huyết phấn chiến Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ, nhìn bọn hắn vết thương trên người cùng trong mắt kiên định, lại nhìn một chút những tia thấp thỏm lo âu dị vực tu sĩ, cùng với xa xa vẫn tại xoay tròn thiên nguyên vòng xoáy. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, truyền khắp biên hoang mỗi một cái góc, dị vực sinh linh, phạm ta Cửu Thiên Thập Địa người, chết. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, thiên nguyên bên trong liên y cự trưởng cùng cự phủ đồng thời động, mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía kia ba tên báo đoàn dị vực chí tôn đánh tới. Một hồi mới đổ sát, sắp tại biên hoang trên chiến trường diễn, mà lần này thắng lợi cân tiểu ly đã triệt để hướng Cửu Thiên Thập Địa nghiêng. Là hắn, mạnh trưởng lão mang tới người kia. Đế quan trên tường thành, một tên tu sĩ trẻ tuổi chỉ vào thiên nguyên trong đứng chắp tay Ngô Phương, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn giáp trụ thượng còn dính lấy khô cạn vết máu, trên mặt hiện đầy cắt đuôi, duy có cặp mắt kia sáng đến kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thanh bảo thân ảnh, phảng phất muốn đem một màn này khắc vào sâu trong linh hồn. Bên cạnh lão binh vô bờ vai của hắn, trong mắt đồng dạng lóe ra khó có thể tin qua mang, khàn khàn cuống họng nói ra, không sai, chính là hắn. Vừa tới đầu tường lúc ta đều chú ý tới, mạnh trưởng lao đối với hắn đặc biệt khách khí, không ngờ rằng hắn lại là như vậy vô thượng tồn tại. Vừa mới chính là hắn xuất thủ sao? Tùy tiện chém giết dị vực hai tên chí tôn, chân tiên đại nhân sao? Loại thủ đoạn này, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chân tiên mới có thể có. Chương 621 2, Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ ngơ ngác nhìn trời bên trong Ngô Phương, từng cái nín thở, trong ánh mắt tràn đầy gần như cuồng nhiệt sùng bái, trong miệng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với cường giả vô hạn kính sợ. Biên giới chiến trường, một tên đoạn mất cánh tay phải đột nhất cảnh tu sĩ dây rủa lấy đứng dậy, nhìn qua Ngô Phương phương hướng, nước mắt hỗn hợp có cắt đuổi trên mặt trượt xuống. Hắn vừa mới tận mắt thấy đồng môn của mình bị dị vực chí tôn trọng thương, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Ngô Phương xuất hiện thay đổi tất cả. Cách đó không xa, mấy tên tu sĩ trẻ tuổi kích động ôm nhau cùng nhau, bọn hắn nhìn lên trời bên trong đạo kia ung dung thân ảnh, giống như nhìn thấy Cửu Thiên Thập Địa tương lai hy vọng, sợ hai trong lòng bị hừng hực chiến ý thiêu đốt thay thế. Ngược lại là Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Ma Khôi Vương những cường giả này trên mặt không có quá nhiều vẻ giật mình. Dường như từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đều đoán được người xuất thủ. Thao Thiết Vương sở lấy tròn bao bụng, cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tinh quang, ta liền biết này Hồng Quân đạo hữu không đơn giản, trước đó tại đế quan năng lực tùy tiện thu thập Kim Thái Quân lão già kia, đối phó những thứ này dị vực tạp toái tự nhiên không thành vấn đề. Lão Thiên Nhân nuốt nuốt hoa dâm hàm râu, khẽ gật đầu, trong mắt nheo nhưng, như thế không gian thần thông, ngưng luyện tự trưởng cùng cự phủ lần chứa thiên địa pháp tắc, tuyệt không phải tầm thường chí tôn có thể bằng, nhìn tới chúng ta trước đó còn đánh giá thấp đạo hữu thực lực. Ma Khôi Vương đứng ở một bên, nhìn qua Ngô Phương bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trước đây hắn đem Ngô Phương mang về đế quan lúc, chỉ coi là nhặt được một vị ẩn sĩ cao nhân, lại không nghĩ rằng đúng là một tôn năng lực đóng đô càn khôn chân tiên cấp tồn tại. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên mặt vô cùng hào quang, cái eo đều ưỡn đến căng thẳng. Hồng Quân đạo hữu, làm phiền ngươi xuất thủ. Mạnh Thiên Chính hướng phía Ngô Phương trịnh trọng ổn quyền, trong lời nói mang theo từ đáy lòng cảm kích. Vừa nay hắn bị ba tên dị vực chí tôn vây công, mặc dù có thể chống đỡ cũng đã dần dần rơi xuống hạ phong, nếu không phải Ngô Phương kịp thời ra tay chém giết hai tên dị vực chí tôn, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã bị thương. Mạnh Thiên Chính nhìn Ngô Phương, trong mắt tràn đầy kính nể. Hắn hiểu rõ, có Ngô Phương tại, biên hoang trận này trận đánh ác liệt, bọn hắn có thể thật có thể đánh thắng. Ngươi lại là người nào? Này mấy trăm ngàn năm tháng trong, vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi ra tay? Lúc trước vây công Mạnh Thiên Chính ba tên dị vực chí tôn trong mày, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao tập trung vào Ngô Phương, trong giọng nói mang theo cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Này ba tên chí tôn trong, cầm đầu là Xà Giả Xoa, hai người khác theo thứ tự là người khoác cốt giáp cốt văn chí tôn cùng cầm trong tay xiềng xích huyết ngục chí tôn. Bọn hắn có thể cảm giác được Ngô Phương trên người tán phát ra nhàn nhạt uy áp, kia uy áp nhìn như bình thản, nhưng lại làm cho bọn họ nguyên thần rung động, giống như đối mặt chính là một tòa sâu không lường được thái cổ thần sơn. Xà Dạ Xoa màu bạc mắt rắn co bảo, tê tê phun lưới, nó không nghĩ ra, Cửu Thiên Thập Địa rõ ràng đã không có thể uy hiếp bọn họ đỉnh tiêm chiến lực, làm sao lại như vậy đột nhiên toát ra như thế một cái kinh khủng tồn tại. Là ngươi? Hủy bản hoàng phải đồng. Đúng lúc này, Thiên Nguyên bên kia đột nhiên truyền đến nhất đạo tràn ngập ngập trời tức giận tiếng giống như là kinh lôi nổ vang. Tại Thiên Nguyên bên trong quanh quẩn, mang theo nồng đậm đến tan không ra sắc ý, nhường toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều giống như chợt hạ xuống mấy phần. Qua trong giây lát, Thiên Nguyên trong một đoàn nồng đậm hắc vụ đột nhiên hiện hiện, hắc vụ quay cuồng không ngớt, tỏa ra âm lanh tà ác khí tức, những nơi đi qua, ngay cả hắc bạch sương mù đều bị nhuộm thành màu mực. Kia hắc vụ tròn trịa như cầu, đường kính chừng vạn trượng, đen xỉ một đoàn lơ lửng trong hư không, tỏa ra làm người sợ hãi ba động, giống như bên trong phong ấn vạn cổ hung thần. Đây cũng không phải là phổ thông sương mù, mà là do thuần túy hắc ám pháp tắc ngưng tụ mà thành, người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ tâm thần thất thủ, bị hắn thôn phệ thần trí. Đây là một con mắt. khi nó khép kín lúc liền ẩn tàng tại hắc vụ trong, cùng thiên nguyên âm ảnh hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Khi mà nó hơi mở ra một tia khe hở lúc, trong mắt liền sẽ phát ra chói mắt xích quang, tia xích quang như là địa ngục nghiệp hỏa, lại như cựu thiên thiểm điện, những nơi đi qua không gian đều tại kịch liệt chấn động, thiên nguyên bên trong mảnh vỡ ngôi sao đều bị này xích quang chiếu xạ được hưng phấn rung động, mặt ngoài hiện ra cháy đen dấu vết. Đột nhiên nó phút chốc hoàn toàn mở ra, trong chốc lát bốn phía hư không triệt để hóa thành xích hạ, bị vô số đạo chùm sáng màu đỏ ngòm tràn ngập, những quang thúc này giống như rắn độc lan tràn khắp nơi, mang theo một cỗ sừng sững thấu xương sắc cơ, nhường thân ở chiến trường các tu sĩ cảm giác chính mình giống như trong nháy mắt rơi vào màu máu địa ngục, nguyên thần đều đang run sợ. Nhãn cầu trung ương là một đầu dựng đứng đồng tử, trong con mắt hiện đầy quỷ dị đường vân, chuyển động ở giữa giống như năng lực thấy rõ nhân tâm, thu lấy linh hồn. Ma đồng chí tôn, là ma đồng chí tôn, chúng ta cứu tinh đến rồi. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyên trong chiến trường vạn trượng nhãn cầu, dị vực ngàn vạn tu sĩ đầu tiên là sức sở, tiếp theo buộc phát ra cùng nhiệt tiếng hoan hô, trên mặt sợ hãi bị hưng phấn thay thế. Ma đồng chí tôn là bọn hắn dị vực trừ ra bất hủ tồn tại bên ngoài, chiến lược mạnh nhất tam đại chí tôn một trong, sớm đã nửa chân bước vào bất hủ cảnh, tại dị vực địa vị cực cao, tương đương với cựu thiên thập địa đỉnh phong chí tôn. Có hắn ra tay, bọn hắn tin tưởng nhất định năng lực thay đổi chiến cuộc, thậm chí chém giết cái đó đột nhiên xuất hiện thanh bảo tu sĩ. Một tên dị vực tướng lĩnh kích động đến cơ trong tay cốt đao, quát tầm lên, ma đồng chí tôn vô địch, công phá đế quan, uống máu cửu thiên. Đây là bọn hắn dị vực trừ ra bất hủ bên ngoài, cường đại nhất, tam đại chí tôn một trong, có thể nói đã nửa chân đạp đến vào bất hủ. Dị vực bất hủ, vậy nhưng là cùng cấp với cửu thiên thập địa chân tiên vô thượng tồn tại. Nửa chân bước vào bất hủ ma đồng chí tôn, hắn chiến lược vượt xa phổ thông chí tôn, tại dị vãng biên hoang đại chiến trong, từng nhiều lần trọng thương cửu thiên thập địa đỉnh tiêm chiến lược, là vô số tu sĩ trong lòng ngắc ngộ. Trái lại cửu thiên thập địa cường đại tu sĩ, nhìn qua kia vạn trượng nhãn cầu, trên mặt vẻ mừng rỡ dần dần bị ngưng trọng thay thế, không ít người mặt lộ kinh hãi, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn hắn từ nơi này nhãn cầu trong cảm nhận được một cỗ để bọn hắn linh hồn cũng vì đó rung động khí tức kia ấm lãnh, bá đạo, mang theo bao quát chúng sinh uy áp, để bọn hắn sinh ra một loại bất lực phản kháng cảm giác tuyệt vọng. Một tên cùng ma đồng chí tôn giao thủ qua uy tín lâu năm chí tôn sắc mặt tái nhợt, nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói ra, cẩn thận. Này ma đồng chí tôn đồng thuật quỷ dị vô cùng, năng lực trực tiếp công kích nguyên thần, ngay cả tiên bảo đều khó mà hoàn toàn ngăn cản. Người này đều giao cho ta, ba người các ngươi tiếp tục cầm xuống cái khác chí tôn. Thanh âm bình tĩnh từ vạn trượng nhãn cầu trong truyền ra, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Vừa dứt lời, kia vạn trượng nhãn cầu bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, hắc vụ lượn quanh trong, dần dần ngưng tụ thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Hắn dáng người cao gầy, người khoác một kiện trường bào màu đen, áo choàng thượng treo lên vô số chỉ quỷ dị con mắt đồ án, tại hắc vụ trong như ẩn như hiện. Chương 622, 1, chương 622, 1, thân thể hắn bốn phía vẫn luôn còn cuốn hắc vụ nhàn nhạt, che bộ phận thân hình, là dễ thấy nhất chính là mắt phải của hắn chỗ dấu vết, chỉ còn lại một cái đen ngòm hốc mắt, mà bên trái nhãn cầu thì dị thường sáng ngời, trong con mắt lưu chuyển lên tinh thần tiêu tan dị tượng, giống như ẩn chứa một phương vũ trụ. Nghe vậy, dị vực tam đại chí tôn, Xà Dạ Xoa, Cốt Văn chí tôn, Huyết Ngục chí tôn nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sát ý cùng quyết tâm. Bọn hắn đối với ma đồng chí tôn có hơi không lợi, sau đó không hẹn mà cùng quay người, lần nữa thẳng hướng mạnh tiên chính, thế công so trước đó càng hung hiểm hơn, hiển nhiên là muốn tại ma đồng chí tôn giải quyết Ngô Phương trước đó, trước đem mạnh tiên chính cầm xuống. Giết! Mạnh tiên chính ánh mắt ngưng tụ, không có chút nào e ngại, hét lớn một tiếng, thể nội linh lực không giữ lại chút nào mà bộc phát ra, tiên vương cuốn vải liệm lần nữa triển khai, hóa thành nhất đạo lưu quang nên đón tiếp lấy. Hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải ngăn chặn này ba tên chí tôn, cho Ngô Phương tranh thủ thời gian, bằng không một sáng Ngô Phương bị ma đồng chí tôn cuốn lấy, bọn hắn bên này thế cuộc đem lần nữa chuyển biến xấu. Mặt vải tinh thần lấp lóe, cùng ba tên chí tôn công kích đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc anh minh. Thủy đồng mối thủ, bản hoàng muốn gấp trăm lần hoàn lại. Ma đồng chí tôn bước ra một bước, mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền nổi lên một vòng màu đen liên y liễu, sau lưng dị tượng biến ảo, vô tận hắc vụ như là lao nhanh đại giang đại hà loại bành trướng tuôn ra, hắc vụ trong mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn đang thét đạo, dãy rủa, cho người ta một loại rơi vào cựu u địa ngục âm trầm cảm giác. Thanh âm của hắn lạnh băng thấu xương, mang theo thấu xương hận ý, không còn nghi ngờ gì nữa đối lần trước bị Ngô Phương hủy đi phải đồng sự tình canh cánh trong lòng. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì sáng bóng, giống như có thể hấp thu tất cả quan tuyến, trên thân kiếm quấn quanh lấy nhàn nhạt tơ máu, tản ra nồng đậm mùi máu tươi cùng chớ chú lực lượng. Trường kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng trầm thấp vù vù thanh truyền khắp tất cả vô ngân sa mạc. Trên chiến trường tất cả cựu thiên thập địa tu sĩ thể nội thần lực đều không hiểu xuất hiện một nháy mắt đình trệ, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, động tác đều trở nên chỉ hoãn mấy phần. Bản tọa nếu là ngươi, sẽ ẩn nấp trăm vạn năm năm tháng, mà không phải như ngươi như vậy đưa tới cửa một chết. Nô Phương vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn ma đồng chí tôn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo một tia trêu tức. Hắn có thể cảm giác được ma đồng chí tôn lực lượng trong cơ thể so với lần trước gặp nhau lúc cường thịnh không ít, không còn nghi ngờ gì nữa trong khoảng thời gian này một mực khổ tu khôi phục, nhưng trong mắt hắn, điểm ấy tiến bộ vẫn như cũ không đáng chú ý. Trêu tức âm thanh rơi xuống, Nô Phương dưới chân hư không đột nhiên nổi lên một vòng ánh sáng dịu dịu bó tay, nhất đạo to lớn thái cực đồ án chậm rãi hiện hiện. Đồ án hắc bạch phân minh, âm dương ngư qua lại vờn quanh xoay tròn, tỏa ra xưa cũ mà rồi rào khí tức. Theo thái cực đồ án chuyển động, vạn vật mâu khí cùng hồng mông chi khí tại trước người hắn điên cuồng bạo động, diễn hóa, hình thành hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương hỗ ý tồn dòng năng lượng. Cái trước vạn vật mâu khí hóa thành điểm điểm thanh quang, nhanh chóng ngưng tụ, huyễn hóa thành một thanh trường cung. Trường cung toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt màu xanh lam, không lưng chi thượng khắc rõ vô số thật nhỏ phù văn tại lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn người cùng bái hư ảnh, những bóng mờ kia khuôn mặt thành kính, hướng phía trường cung lễ bái, tỏa ra rồi rào tín ngưỡng chi lực, đây là cựu thiên thập địa vô số tu sĩ đối với thủ hộ gia viên tín niệm ngưng tụ mà thành, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Hán, hồng ngông chi khí thì hóa thành hàng luồng màu hỗn độn khí lưu, xen lẫn quấn quanh, huyễn hóa thành một cây màu đen mũi tên. Mũi tên toàn thân đen nhánh, mặt ngoài trải rộng hình dạng xoắn ốc vân tay chuyển động ở giữa, dị tượng tự sinh, mơ hồ có thể thấy được từng viên một quả thực hư ảnh ở trong đó cao tốc xoay tròn, chấn động, tỏa ra phá diệt tất cả ba động, chính là quả chấn động lực lượng dung nhập trong đó. Thao Thiết Vương, lão thiên nhân và một đám cường giả hướng phía Ngô Phương ném ánh mắt khiếp sợ, một màn này chưa từng quen biết. Bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới Ngô Phương tại đế quan chém giết Kim Thái Quân lúc, đã từng diễn hóa qua tương tự cùng tiễn, làm lúc mũi tên kia chi uy trực tiếp xuyên thủng Kim Thái Quân phòng ngự, đem nó miểu sát. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Phương lần nữa thi triển ra bực này thần thông, hơn nữa nhìn này cùng tiễn khí tức, so với lần trước càng khủng bố hơn. Cuồng vọng chi đồ, làm lúc lại bại, là bởi vì đây chẳng qua là bản tọa một cái đồng tử phân thân thôi. Ma đồng chí Tôn bị Ngô Phương thái độ chọc giận, nghiêm nghị quát, trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn đột nhiên vỗ ngực, thể nội hắc vụ tuôn ra, tất cả người thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt, cuối cùng lại hoàn toàn chui vào trôi này trường kiếm màu đen trong. Nhân kiếm hợp nhất. Trong chốc lát, trường kiếm bộc phát ra chói mắt hắc quang, hóa thành một sợi cực hạn màu đen u quang tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như siêu việt mắt trần có thể thấy cực hạn, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra nhất đạo thật dài màu đen quỹ đạo. Uy đạo trong tràn ngập chớ chú cùng khí tức hủy diệt, run run lấy tất cả thiên uyên, mang theo quyết tâm phải giết thẳng hướng Ngô Phương. Khen. Ngô Phương cười hiểu ý, không có bối rối chút nào, tay trái vững vàng cầm màu xanh lam trường cung, hai ngón tay phải khoác lên màu đen mũi tên chí thượng. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một cái động tác tinh tế đều vừa đúng, giống như diễn luyện ngàn tỷ lần đồng dạng. Vô cùng tùy ý mà kéo ra trường cung, không lưng uốn lượn như trăng tròn, màu xanh lam tín ngưỡng chi lực cùng màu đen hồng mông run run lực lượng tại trên dây cung sen lẫn va chạm, tỏa ra năng lượng ba độ khủng bố. Theo ngón tay hắn buông lỏng, kia cái màu đen mũi tên hóa thành nhất đạo lưu quang, mang theo tiếng xé gió, gào thét lên bắn về phía kia lọn màu đen lưu quang. Đang, thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, trong chốc lát, kia lọn đại biểu cho ma đồng chí Tôn Nhân kiếm hợp nhất màu đen lưu quang cùng Ngô Phương bắn ra màu đen mũi tên ầm vang đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, mũi tên tinh chuẩn trúng đích lưu quang trung tâm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, kia lọn màu đen lưu quang run lẩy bẩy, hắc quang nhanh chóng ảm đạm, từ đó truyền ra ma đồng chí Tôn thống khổ gào thét. Hắn có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng run run lực lượng theo trường kiếm tràn vào nguyên thần của hắn, phản phất muốn đem nguyên thần của hắn chấn bỡ, đồng thời còn có một cỗ thần thánh tín ngưỡng chi lực tại tịnh hóa hắn chớ chú lực lượng, nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà, không đợi hắn tránh thoát mũi tên trói buộc, thoát khỏi thân kiếm, nguyên bản xuyên thấu u quang màu đen mũi tên lại như là có sinh mệnh loại, tại phía trước hư không một cái trở về, mang theo càng thêm uy thế kinh khủng, lần nữa bắn về phía kia lọ đu quang. Giang giác, tiến về, kiếm nát. Trường kiếm màu đen tại mũi tên hai lần trùng kích vào, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Trong nháy mắt vỡ nát thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, tản mát trong thiên uyên, bị hắc bạch xương mù thôn phệ. Chương 622, 2, cùng nhau vỡ nát, còn có đạo kia còn không kịp từ trường kiếm trong tránh ra ma đồng chí Tôn thân ảnh. Nguyên thần của hắn tại mũi tên run run lực lượng hạ hoàn toàn tán loạn, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể lưu lại, chỉ có vô tận hắc vụ trong hư không bốc lên, tiêu tán. Người chết tiệt, Lô Vương sẽ báo thù cho ta. Nồng đậm không cam lòng âm thanh tại thiên uyên bên trong quanh quẩn, truyền khắp tất cả vô ngân sa mạc, mang theo vô tận oán độc cùng tuyệt vọng. Ma đồng chí Tôn đến chết đều không có nghĩ đến, cái này nhìn như phổ thông thanh bảo tu sĩ lại đã mạnh đến loại tình trạng này, chính mình đem hết toàn lực nhân kiếm hợp nhất, lại bị đối phương một tiện bắn giết, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Chết rồi, ma đồng chí Tôn chết rồi. Cái này làm sao có khả năng? Hắn nhưng là bất hủ phía dưới đệ nhất nhân a, hắn làm sao lại như vậy bại? Lẽ nào gia hỏa kia thật là cựu thiên thập địa tiên nhân sao? Ngay cả ma đồng chí Tôn cũng đỡ không nổi hắn một tiễn. Bên hai bên cạnh vang lên ma đồng chí Tôn không cam lòng lâm thành. Trong chiến trường một đám dị vực tu sĩ sắc mặt đại biến, như là bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt từ cuồng nhiệt ngã vào sợ hãi thâm uyên. Bọn hắn giữa lẫn nhau nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, không ít người binh khí trong tay đều kém chút rớt xuống đất. Ma đồng chí Tôn là trong lòng bọn họ trụ cột, là bọn hắn công phá đế quan hy vọng, nhưng bây giờ, căn này trụ cột lại dễ dàng như vậy bị bẻ gãy, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Một tên dị vực tiểu thống lĩnh hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt cát, mặt không còn chút máu mà lẩm bẩm nói, "Xong rồi, chúng ta đều xong rồi." Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui. Ma đồng chí Tôn bị giết, cách đó không xa chính vây công mạnh thiên chính ba tên dị vực chí tôn, Xà Dạ Xoa, Cốt Văn chí tôn, Huyết Ngục chí tôn đầu tiên là sức sở, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, đợi lấy lại tinh thần, một cỗ sợ hãi thật sâu trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Bọn hắn vô cùng e dè mà liếc nhìn Ngô Phương, cũng không dám lại ham chiến, trước tiên hướng phía ngàn vạn dị vực tu sĩ hạ rút lui chỉ lệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Ngay cả ma đồng chí Tôn đều bị miểu sát, bọn hắn ở tại chỗ này sẽ chỉ là một con đường chết. Giờ phút này chỉ có mau chóng thoát khỏi biên hoang mới có thể giữ được tính mạng. Các ngươi đi không được. Không có chút nào tâm tình ba động bình tĩnh âm thanh từ Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra, như cùng đi từ cửu u tuyến án. Hắn nhàn nhạt liếc mắt quay người muốn trốn dị vực ba tên chí tôn, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Vừa dứt lời, trung quanh hắn hồng mông chi khí lần nữa bạo động, nhanh chóng diễn hóa xuất ba cây màu đen mũi tên thượng vân tay chuyển động, tỏa ra giam cầm cùng khí tức hủy diệt. Ba cây mũi tên đồng thời khoác lên màu xanh lam trường cung chi thượng, nô vương cánh tay vung khẽ, trường cung kéo căng, trong nháy mắt bắn ra. Này ba cây mũi tên giống như vi phạm với lẽ thường, phi hành quỹ đạo quỷ dị vô cùng, chúng nó như là có giam cầm hư không năng lực, những nơi đi qua, không gian đều trở nên sền sệt lên, nhường ba tên chí tôn tốc độ rõ ràng chậm dần. Với lại mũi tên còn có thể tự động khóa mục tiêu, bất kể ba tên chí tôn làm sao biến hóa phương hướng, đều vẫn luôn bị mũi tên một mực khóa chặt. Phu một tiếng trầm đục, tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, ba cây mũi tên chia ra tinh chuẩn đâm thủng xà dạ xoa, cốt văn chí tôn, huyết ngục chí tôn thân thể, đều nhịp ầm ầm nổ đùng vang lên, mũi tên tại ba tên chí tôn thể nội bộc phát ra, run run lực lượng cùng hồng mông chi khí trong nháy mắt phá hủy nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần. Cuối cùng ba tên dị vực chí tôn thân thể như là phá toái đồ sứ loại sụp đổ ra, hóa thành đầy trời quan vũ, tiêu tán trong thiên uyên, ngay cả một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Chết rồi, dị vực tất cả chí tôn đều đã chết. Giết a, đừng để những thứ này dị vực trộm chó trở về. Toàn bộ giết sạch, là huynh đệ đã chết báo thù. Hồng quân lão tổ vi vũ, Hồng quân lão tổ vô địch. Cửu thiên thập địa các chiến sĩ thấy thế, trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Trên mặt bọn họ tràn đầy kích động nụ cười, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù, từng cái như là mãnh hổ xuống núi loại phóng tới những kia hoàng hốt lo sợ dị vực tu sĩ. Trước đó bị đè nén lửa giận cùng cừu hận tại thời khắc này triệt để bộc phát, bọn hắn cơ binh khí trong tay, chém giết lấy chạy tứ phía địch nhân, trên đất cắt màu máu càng ngày càng nồng đậm, nhưng cũng tượng trưng cho hy vọng thắng lợi. Ngao. Đúng lúc này, thiên nguyên bên kia, thuộc về dị vực địa giới chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc thét dài, này gào thanh cũng không phải là đến từ chí tôn, mà là ẩn chứa càng khủng bố hơn, càng thêm chí cao khí tức, như là ngủ say vạn cổ cự thú thức tỉnh, chấn động tất cả biên hoang đại mạc, nhường thiên địa cũng vì đó lay động. Dị vực bất hủ. Nghe tiếng, đang truy sát dị vực tàn binh mạnh thiên chính cùng với bốn tên sơ kỳ chí tôn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn bị ngưng trọng thay thế, mười phần âm trầm. Bọn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng cố khí tức kia trong ẩn chứa vô thượng uy áp, đó là thuộc về bất hủ cảnh lực lượng, là cùng cấp với chân tiên kinh khủng tồn tại. Mặc dù thiên nguyên có thể ngăn cản bất hủ vật giới, nhưng cố uy áp này xuất hiện, mang ý nghĩa dị vực bất hủ đã chú ý tới tình huống bên này, thậm chí có thể tại nếm thử đột phá thiên nguyên giam cầm. Nô Phương lông mày cũng là hơi nhíu lên, hắn ngước mắt ngưng mắt nhìn hướng lên trời bên kia, tại dị vực thiên khung cuối cùng, nơi đó hư không và mèo, phảng phất có một hạt nhỏ bé điểm sáng màu bạc đang chậm rãi sáng lên. Kia quang điểm nhìn như nhỏ bé, lại tản ra nhường Nô Phương đều không thể không nhìn thẳng vào khí tức khủng bố. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, kia điểm sáng màu bạc trong ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn sát ý, với lại kia sát ý là đặc biệt nhắm vào hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính mình liên tiếp chém giết dị vực nhiều tên chí tôn, nhất là ma đồng chí tôn vị này nửa bất hủ, đã triệt để chọc giận dị vực bất hủ tồn tại. Ầm ầm, bất hủ khí tức giống như là biển gầm tràn ngập ra, có chí cao vô thượng ba động đang cuộn trào, uy áp quét sạch thiên vũ, bao phủ tất cả bát ngát đại mạc. Cố uy áp này so trước đó ma đồng hơi thở của chí tôn cường thịnh gấp trăm lần, nghìn lần, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, bầu trời biến sắc. Không ngớt uyên hắc bạch xương mù đều tại kịch liệt quay cuồng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị cỗ uy áp này xé rách. Vô số tu vi hơi thấp cựu thiên thập địa tu sĩ tại cỗ uy áp này hạ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Không có gì sánh kịp bất hủ uy áp như sông dài quần quận loại từ dị vực lao nhanh mà đến, nó coi như không thấy không gian khoảng cách, mang theo hủy diệt hết thể ý chí, mong muốn đánh phía Ngô Vương, đem cái này chém giết nhiều tên dị vực chí tôn sâu kiến triệt để xóa bỏ. Nhưng mà đều tại cỗ uy áp này sắp vượt qua thiên uyên. Giáng lâm đến biên hoang chiến trường trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh xoay tròn thiên nguyên đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Hắc bạch xương mù điên cuồng phun trào, thiên nguyên vòng xoáy bỗng nhiên gia tốc, hình thành một cái to lớn vô cùng thôn thiên miệng lớn chỗ sâu một mảnh đen kịt, tỏa ra thôn phệ vạn vật khủng bố hấp lực. Cố kia lao nhanh mà đến bất hủ uy áp tại tiếp xúc đến thiên nguyên miệng lớn trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển, bị miệng lớn trong nháy mắt nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một tia liên ý đều chưa từng lưu lại. Thiên nguyên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra. Chương 623, 1, chương 623, 1, quả nhiên, dị vực bất hủ một sáng ra tay, thiên nguyên liền sẽ ngăn cản. Sa mạc trong chiến trường, một đám cửu thiên thập địa tu sĩ cảm nhận được bất hủ uy áp biến mất, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mừng thầm nụ cười. Bọn hắn trước đó mặc dù nghe nói thiên nguyên có thể ngăn cản bất hủ, nhưng trong lòng vẫn luôn còn có lo nghĩ, giờ phút này tận mắt nhìn đến thiên nguyên uy lực, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Một tên lão tu sĩ kích động nói ra, có thiên nguyên tại, dị vực bất hủ không qua được. Chúng ta chỉ cần giữ vững hiện tại ưu thế, nhất định năng lực triệt để đánh lui lần này xâm lấn. Nói xong, hắn cơ trường đao trong tay, lần nữa gia nhập truy sát dị vực tàn binh hàng ngũ. Nô Phương nhìn trời bên kia dần dần biến mất điểm sáng màu bạc, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng cũng không quá mức để ý thiên nguyên tồn tại quả thật có thể ngăn cản bất hủ vật giới, này cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường, cửu thiên thập địa tu sĩ đang truy sát tan tác dị vực tàn binh, thắng lợi cân tiểu ly đã triệt để nghiêng. Nô Phương nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhạt, chỉ cần triệt để quét sạch những thứ này dị vực người xâm nhập, biên hoang cái bầy thế liền có thể tạm thời ổn định lại. Mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này, thật tốt dò xét một chút cái này biên hoang thiên nguyên bí mật, cùng với kia dị vực bất hủ phía sau, phải chăng còn ẩn giấu đi uy hiếp càng lớn hơn. Trong chiến trường chém giết vẫn tại tiếp tục, nhưng kèn hiệu thắng lợi đã thổi lên, Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ tại Ngô Phương uy hiếp dưới, sĩ khí như hồng, mà dị vực tàn binh thì như là chó nhà có tang, tại trong tuyệt vọng chạy trốn. Màu máu trên sa mạc, từ mặt tượng trưng cho bảo vệ cờ sĩ trong gió tung bay, nói trận này kiếm không dễ thắng lợi, cũng biểu thị biên hoang tương lai có thể đem bởi vì đạo kia thanh bảo thân ảnh xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi. Chết. Nhất tự rơi xuống, như tuyên cổ kinh lôi nổ vang tại Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực ở giữa mênh mông giữa thiên địa. Thanh âm kia cũng không phải là vang dội như hồng trùng, phản mang theo một loại kỳ dị như có như không cảm giác, giống như xuyên biệt rồi vô tận thời không, vượt qua thiên nguyên cách trở, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin sắc ý, chiếu nặng mà đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Giờ phút này, thiên nguyên hai bên vốn là kiếm bạc nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết đến cực hạn. Thiên nguyên, đầu này vắt ngang tại Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực ở giữa thần bí giới hạn, giờ phút này chính hiện ra nhàn nhạt u quang, như là một cái ngủ say thái cổ cự thú, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí lưu. Nó rộng không biết mấy phần, sâu không thấy đáy. Trong truyền thuyết cất giấu vũ trụ sơ khai bí mật, cũng cất giấu thôn phệ tất cả lực lượng kinh khủng. Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ lâu dài đóng tại Thiên Nguyên biên giới đế quan, nhìn qua đối diện kia phiến tản ra huyết tinh cùng man hoang khí tức dị vực đại địa, đã sớm đem Thiên Nguyên coi là cuối cùng bình chướng, là bọn hắn dựa vào sinh tồn sinh mệnh tuyến. Mà đạo kia chết chữ, liên tới từ Thiên Nguyên mở bên kia dị vực thương cung. Lời còn chưa dứt, dị vực thiên khung chi thượng, phong vân bỗng nhiên biến sắc. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị nồng đậm kim sắc hào quang bao trùm, kia hào quang cũng không phải là ấm áp cung húc, ngược lại mang theo một loại bá đạo vô song uy áp. Phản phất muốn đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Đúng lúc này, tại hàng tỷ sinh linh nhìn chăm chú, một ngón tay chậm rãi từ kia phiến kim sắc hào quang trong nô ra. Đó là một cái cỡ nào khổng lồ ngón tay. Nó toàn thân vàng óng, giống như do cựu thiên bên ngoài tiền kim đúc thành, mỗi một tấc da thịt đều chạy xuôi cổ lão mà uy nghiêm phù văn, đốt ngón tay rõ ràng, tản ra lệnh nhật nguyệt vô quang, tinh thần run rẩy khí tức. Nó vừa mới xuất hiện, không gian chung quanh liền bắt đầu kịch liệt và mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, giống như căn này ngón tay tồn tại thân mình, cũng đủ để áp sập tất cả thiên địa. Ầm ầm. Trầm thấp như sấm sét tiếng vang từ ngón tay hậu phương truyền đến, chỉ thấy mấy viên nguyên bản tại trong tinh vực vận hành bất định, giờ phút này lại như cùng bị vô hình cự lực dẫn dắt, kéo lấy thật dài diễm đuôi, theo cái kia ngón tay màu vàng nóng cùng nhau hướng phía thiên nguyên phương hướng rơi xuống. Bọn chúng thể tích to lớn như núi cao, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, lại tại cái kia ngón tay màu vàng nóng trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như chỉ là nó tiện tay mang theo tô điểm. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở chỗ nào căn ngón tay màu vàng nóng bên trên, theo nó hành vi lộ tuyến nhìn lại, trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên trầm xuống, mục tiêu của nó rõ ràng là thiên nguyên bên dưới. Nô vương chỗ phương hướng là dị vực bất hủ, hắn lại thật sự xuất thủ. Đế quan trên tường thành, một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ La Thất Thành, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu ngạc nhiên. Lẽ nào hắn nghĩ coi như không thấy thiên nguyên cấm kỵ, trực tiếp ra tay với Hồng Quân lão tổ, thậm chí không tiếp cùng thiên nguyên lực lượng sau lưng đánh một trận sao? Cửu Thiên Thập Địa một đám tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận, hít một hơi lãnh khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Về thiên nguyên đủ loại truyền thuyết, bọn hắn từ nhỏ nghe được lớn, những kia ghi chép ở trong cổ tịch sự tích, mỗi món đều lộ ra làm người sợ hãi khủng bố. Nghe nói đã từng có dị vực đại thánh cố gắng vượt qua thiên nguyên, kết quả vừa chạm đến thiên nguyên bên dưới, liền bị một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt thôn vệ, ngay cả một tia thần hồn đều chưa từng lưu lại. Càng có nghe đồn, tại thời kỳ thượng cổ, một vị tiếp cận bất hủ dị vực cự phách không tin tà, cưỡng ép nhìn trời bên phát động công kích, cuối cùng rơi vào cái hình thần câu diện kết cục, ngay cả hắn bản nguyên ấn ký đều bị thiên nguyên triệt để xóa đi. Thiên nguyên chính là như vậy, nhất đạo không thể vượt qua lại trời, cho dù là mạnh như dị vực bất hủ bực này đứng ở sinh linh đỉnh kim tự tháp tồn tại, tại trước mặt nó cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực vạn kiếp bất hủ. Có thể giờ phút này, dị vực trên bầu trời vị kia ngồi cao đám mây bất hủ, lại vẫn cứ làm ra hành động điên cuồng như thế. Mọi người dương mắt nhìn lên, năng lực mơ hồ nhìn được ở chỗ nào kim sắc hào quang chỗ sâu, một thân ảnh mờ ảo ngồi ngay ngắn trong hư không, quên thân còn quấn bất hủ tiên quang, khí tức mờ mịt mà mênh mông, giống như cùng tất cả dị vực thiên địa hòa làm một thể. Chính là vị này bất hủ, còn không thèm chú ý thiên nguyên khủng bố uy danh, ngang nhiên ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào Cửu Thiên Thập Địa bên này Ngô Phương. Hồng Quân lão tổ. Có tu sĩ trẻ tuổi nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong lòng bọn họ, Ngô Phương sớm đã là Cửu Thiên Thập Địa trụ cột tinh thần một trong. Từ hắn lấy Hồng Quân tên xuất hiện tại đế quan, mấy lần ngăn cơn sóng dữ, đánh lui dị vực tiến công, thậm chí chém giết qua dị vực đại thánh, sớm đã biến thành vô số tu sĩ hy vọng trong lòng. Nhưng bây giờ, đối mặt chính là dị vực bất hủ, đó là trong truyền thuyết có thể sống quá kỷ nguyên thay đổi, bất tử bất diệt tồn tại. Ngô Phương đứng ở Thiên Nguyên biên giới một tòa lơ lửng trên ngọn núi, tay áo tại phần Phật cương phong trong có hơi phiêu động. Hắn nhìn qua cái kia mang theo bất tình, áp sập thiên địa mà đến ngón tay màu vàng nóng, sâu thẳm trong đôi mắt không có bối rối chút nào, chỉ có một loại vượt mức bình thường bình tĩnh. Hắn không có ngay lập tức ra tay, chỉ là lặng lặng mà ngưng mắt nhìn chăm chú, giống như đang đợi cái gì. Chương 623, 2, ý thức của hắn chìm vào thể nội, chỗ nào, một cái vô hình bảng chính chậm rãi vận chuyển, tản ra nhàn nhạt vi quang, đó là hắn hệ thống. Từ xuyên qua đến mảnh này Cửu Thiên Thập Địa, hệ thống liền một mực nương theo tà hữu, mà quả chấn động chính là hệ thống giao phó hắn mạnh nhất năng lực một trong. Giờ phút này, bảng bên trên rõ ràng mà biểu hiện ra, quả chấn động khai phát trình độ 50. Vẹn vẹn là 50 khai phát trình độ, lại thêm những năm gần đây Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ đối với hắn Hồng Quân lão tổ thân phận tín ngưỡng chỗ hội tụ tín ngưỡng chi lực gia trì, hắn cũng đã có thể sừng sững cho tới tôn đỉnh phong, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng chân tiên tầng thứ tồn tại tách ra một vật tay. Những ngày này, hắn một mực tích lũy tín ngưỡng chi lực, thôi động hệ thống thăng cấp, chính là vì đem quả chấn động khai phát trình độ tăng lên tới 100. Nô Phương trong lòng yên lặng suy tư, hệ thống thăng cấp đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần hoàn thành, quả chấn động có thể triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, mượn nhờ quả chấn động dẫn động thiên địa phát tắc, lại thêm tín ngưỡng chi lực tăng phúc, cho dù là đối mặt dị vực bất hủ, ta cũng hoàn toàn chắc chắn đem nó diệt sát. Nắm đấm của hắn tại trong tay áo có hơi nắm chặt, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Quả chấn động lực lượng, trên bản chất là đúng chấn động khống chế, nhỏ đến phân tử nguyên tử rung động, lớn đến thiên địa pháp tắc cộng hưởng, một sáng hoàn toàn khai phát, uy lực của nó đủ để phá vỡ càn khôn, vỡ vụn tinh thần. Đúng lúc này, cái kia ngón tay màu vàng nóng đã vượt qua xa khoảng cách xa, mang theo ủ ủ tiếng vang, ầm vang đến thiên nguyên vùng trời, đầu ngón tay chạm đến thiên nguyên mặt ngoài tầng kia nhàn nhạt tu quang. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bộc phát ra. Thiên nguyên giống như bị triệt để đánh thức cự thú, tại ngón tay màu vàng nóng đụng vào nháy mắt, mặt ngoài trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực đến cực hạn quang mang. Quang mang kia cũng không phải là đơn nhất màu sắc, mà là ẩn chứa xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử và thần quang bảy màu, càng xen lẫn từng kia từng sợi hỗn độn khí lưu, như là một tấm to lớn quang võng, trong nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ ngón tay màu vàng nóng chăm chú dây dưa. Suy suy suy, chói hai tiếng hủ thực ở trong thiên địa quân quẩn, hàng tỷ sinh linh ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị quang võng bao khỏa ngón tay màu vàng nóng, liền hô hấp đều giống như dừng lại. Chỉ thấy tại thiên nguyên thần quang ăn mòn dưới, cái kia do tiên kim loại chất liệu tạo thành ngón tay, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sáng bóng. Nguyên bản chạy xuôi phủ văn màu vàng nhanh chóng ảm đạm, yên diệt, mặt ngoài huyết đủ, nếu là có thể xưng là huyết đủ, như là gặp phải mãnh liệt nhất chất ăn mòn, trong nháy mắt tan rã, hóa thành hàng luồng khói xanh tiêu tán trong không khí. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, cái kia đã từng uy áp thiên địa ngón tay màu vàng nóng, lại triệt để mất đi tất cả sinh cơ, biến thành một cái khô cạn, đen nhánh khô cốt. Trên đó lại không nửa phần hơi thở của bất hủ, chỉ còn lại tĩnh mịch cùng mục nát. Nhưng mà, sự việc cũng không kết thúc ở đây. Thiên Nguyên trong phóng thích ra hừng hực thần quang, tại triệt để thôn vệ ngón tay màu vàng nóng huyết đục về sau, lại như là có sinh mệnh loại, theo cái kia khô cốt, hướng phía dị vực trên bầu trời bị kia ngồi cao bất hủ kéo dài mà đi. Nhất đạo dài nhỏ mà ánh sáng long ánh mang vượt qua Thiên Nguyên giới hạn, coi như không thấy không gian cách trở, trong nháy mắt liền đã tới vị kia bất hủ trước người, đem nó toàn bộ thân hình quấn quanh, bao vây. Ngào! Một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm từ dị vực thương khung truyền đến, cho dù cách Thiên Nguyên cách trở, thanh âm kia trong lẫn chứa thống khổ cùng tuyệt vọng cũng rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai. Mọi người thấy, vị kia nguyên bản khí tức mờ mịt mênh mông dị vực bất hủ, giờ phút này toàn thân run rẩy kịch liệt, quanh thân bộc phát tiên quang tại thiên nguyên thần quang ăn mòn hạ kịch liệt ba động, như làn nến tàn trong gió loại lung lay sắp đổ. Hắn liều mạng thúc đẩy tự thân bất hủ bản nguyên, cố gắng ngăn cản cô kia thần bí từng bước xâm chiếm lực lượng, có thể thiên nguyên thần quang giống như chuyên khắc bất hủ, bất kể hắn dãy rủa như thế nào, cố lực lượng kia đều đang không ngừng ăn mòn hắn tiên quang, thiêu đốt thân thể của hắn, thậm chí bắt đầu tan rã thần hồn của hắn. Cái này, ngày này bên trong đến tột cùng có cỡ nào lực lượng? Đế quan trên tường thành, một vị trung niên tu sĩ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin rung động, trường kiếm trong tay của hắn vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ. Thật là đáng sợ, nó rốt cục là ai kiến tạo? Thậm chí ngay cả bất hủ bực này tồn tại trong truyền thuyết đều có thể tùy tiện làm bị thương, thậm chí áp chế. Bên cạnh một vị lao hầu run rẩy mà mở miệng, nàng trải qua mấy lần đế quan đại chiến, thấy qua vô số cường giả bất lạc, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Cũng may có thiên nguyên tồn tại. Một vị mặt mũi tràn đầy gian nan bất và lão binh thở dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn, nếu không dị vực có bất hủ trấn thủ, mà bên ta lại ngay cả chân tiên đều lắc đắc không có mấy, chỉ sợ mấy chục vạn năm trước, đế quan liền đã bị những thứ này dị vực trộm chó công chiếm, chúng ta những người này đã sớm trở thành bọn hắn trong miệng lương thực. Ai nói bên ta không có chân tiên? Một cái trẻ tuổi nóng tính tu sĩ ngay lập tức phản bác, trong giọng nói mang theo đối với Ngô Phương sùng bái, Hồng Quân lão tổ không phải liền là chân tiên sao? Những ngày này, lão tổ mấy lần đánh lui dị vực cương địch, hắn thần uy sớm đã có thể so với chân tiên. Không sai, có Hồng Quân lão tổ tại, lại thêm Thiên Uyên, liền xem như dị vực bất hủ, cũng đừng hòng vượt qua Thiên Uyên một bước. Cửu Thiên thập địa các tu sĩ nhìn qua dị vực vị kia bị thiên nguyên lực lượng dày vò đến thống khổ không chịu nổi bất hủ, trên mặt sôi nổi lộ ra ngột ngạt đã lâu mừng thầm cùng phấn chấn. Trải qua thời gian dài, bọn hắn tại dị vực gáp bách dưới kéo dài hơi tàn, bất hủ uy danh như là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, để bọn hắn thời khắc sống ở trong sự sợ hãi. Mà giờ khắc này, thiên nguyên thần uy để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cũng làm cho bọn hắn đọc lại tâm tình đạt được một tia phong thích. Đều tại Cửu Thiên thập địa các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, dị vực sinh linh lâm vào một mảnh khủng hoảng thời khắc, nhất đạo bình tĩnh đến không mang theo mảy may gợn sóng âm thanh lần nữa từ dị vực truyền đến, như là không hề bận tâm, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả huyền áo, ngươi chủ quan. Vừa dứt lời trong nháy mắt, chỉ thấy một sợi nhỏ không thể thấy liên y từ dị vực càng thâm thuy trong hư không khuyết tán ra đến, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một khỏa cục đá. Này liên y nhìn như nhu hòa, lại mang theo một loại không cách nào hình dung vĩ lực, những nơi đi qua, pháp tắc trong thiên địa đều giống như dừng lại một cái chớp mắt. Khi nó đảo qua vị kia bị thiên nguyên thần quang bao khỏa dị vực bất hủ lúc, khiến người ta kinh ngạc một màn đã xảy ra, kia nguyên bản gắt gao dây dưa, không ngừng từng bước xâm chiếm bất hủ thân thể thiên nguyên thần quang, lại như là gặp phải khắc tinh bình thường, trong nháy mắt ảm đạm đi, sau đó hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, lặng yên không một tiếng động yên diệt. Vị kia bất hủ thống khổ trên người trong nháy mắt biến mất, hắn há miệng thở hổn hển, nhìn mình bị ăn mòn tàn phá không chịu nổi thân thể, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn, càng nhiều hơn là thật sâu kính sợ. Cùng lúc đó, một hồi thanh thúy trung thanh đột ngột vang lên. Đinh linh, đinh linh. Chương 624, 1, tiếng Trung cũng không cao vút, ngược lại mang theo một loại xưa cũ xa xăm bật bị, như cùng đi từ tuế nguyện trường hà cuối cùng. Nhưng mà, chính là này nhìn như nhu hòa tiếng Trung, lại coi như không thấy đại mạc rộng lớn bát ngát, coi như không thấy thiên nguyên thủ hộ cùng không gian cách trở, rõ ràng truyền vào cửu thiên thập địa cùng dị vực mỗi một cái sinh linh trong hai. Càng làm người sợ hãi chính là, theo tiếng Trung vang lên, bất kể cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, bất kể tu vi cao thấp, dù là không có tu luyện qua thiên nhãn thông bực này thần thông, thiên nguyên hai bên, biên hoang tất cả sinh linh, trước mắt đều tự động nổi lên dị vực đường chân trời cuối cảnh tượng, phản phất có một cái bàn tay vô hình, cưỡng ép đem một khu vực như vậy hình tượng bắn ra đến ý thức của bọn hắn trong. Ở chỗ nào hình ảnh bên trong, một chiếc chiến xa cổ xưa, chính chậm rãi lái tới. Đó là một cố cỡ nào tang thương chiến xa. Xe của nó thân do không biết tên kim loại đen gen đúc, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít dấu vết, mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa kinh tâm động phách lực lượng, sâu có nông, có bướm ấn, phản phất là bị khai thiên cự phủ chém vào mà qua, giang khắp nơi vết kiếm, lưu lại bén nhọn vô song kiếm khí, còn có một số bất quy tắc vết lõm, như là bị cự truy đập lên, lại giống bị cự thú gặm cắn. Những thứ này loang lộ dấu vết, cũng không phải là lộn xộn, ngược lại như là nhất bộ còn sống sách sử, im lặng ghi lại lấy đã từng một hồi lại một hồi kinh thiên động địa đại chiến, mỗi một đạo dấu vết phía sau, đều có thể chôn giấu lấy một vị cường giả tuyệt thế khô cốt. Chiến xa bánh xe to lớn, nghiền ép tại trên sa mạc, lưu lại thật sâu triệt ngấn trong thậm chí năng lực nhìn thấy lưu lại vết máu khô khốc, không biết là bao nhiêu vạn năm trước lưu lại. Chiến xa phía trước, không có hoa lệ trang trí, chỉ có một mặt tàn phá đại kỳ, mặt cờ sớm đã phai màu, phía trên đồ án không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cô kia đã từng quét ngang thiên hạ bá khí. Mà lôi kéo chiếc này cổ lao chiến xa, cũng không phải gì đó thần tuấn thiên mã hoặc thần long, mà là một đầu nhìn như phổ thông lão ngưu. Đầu này ngưu hình thể dị thường khổng lồ, chừng như núi cao chiều cao, màu đỏ sậm da lông như là cứng rắn nhất chiến giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại sáng bóng. Kỳ dị là, phần lưng của nó lại là thuần túy kim sắc, như là bao trùm lấy một tầng dày cuộn hoàng kim giáp trụ, ngay cả đỉnh đầu hai cây sừng thú cũng là như thế, sắc trạch kim hoàng, ôn nhuận mà lộng lẫy, giống như do chân chính cựu thiên hoàng kim đúc thành, lóe ra hào quang bất hủ. Bước tiến của nó không đội không chậm, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa có hơi rung động, trong miệng mũi phun ra khí tức mang theo nhàn nhạt hỗn độn khí lưu, một đôi trung đồng lớn con mắt lửa híp, nhìn như lười biếng, lại lộ ra một loại trải qua vạn cổ tang thương uy nghiêm. Đa tạ Ngô Vương xuất thủ cứu giúp. Dị bực vị kia mới vừa từ bên bờ sinh tử dãy rủa trở về bất hủ, đang nhìn đến chiếc kia cổ lão chiến xa trong nháy mắt, ngay lập tức thu liễm tất cả khí tức, đối với chiến xa phương hướng túi người chào thật sâu, trong giọng nói tràn đầy vô cùng cung kính cùng cảm kích, thậm chí mang theo một tia khó mà che giấu sợ hãi. Khấu kiến Ngô Vương. Dường như trong cùng một lúc, dị vực đại địa bên trên, bất luận là trên bầu trời trôi nổi tu sĩ, còn là trên mặt đất nằm rạp xuống sinh linh, bất luận là đại thánh cấp bậc cường giả, hay là vừa mới khai linh trí tiểu yêu, tất cả đều cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đầu lâu dính sát mặt đất, từng cái ngước mắt nhìn qua chiếc kia từ đường chân trời cuối cùng lái tới cổ lao trên xa, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thành kính cùng cung nhiệt, phảng phất đang triều bái bọn hắn duy nhất thần chỉ. Một màn này, nhường cựu thiên thập địa các tu sĩ trong lòng kịch chấn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Kia trong chiến xa rốt cuộc là ai? Đế quan trên tường thành, một vị dáng người khôi ngô tướng quân nghẹn ngào tra hỏi trong tay hắn chiến đao vì kinh ngạc mà có hơi rủ xuống, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngay cả dị vực bất hủ vậy mà đều tại lễ bái hắn. Vực này thân phận, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một vị tóc trắng trưởng lao hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Vương, bất hủ vương. Một cái tuổi trẻ tu sĩ âm thanh phát run, kia lại là cỡ nào tồn tại? Lẽ nào so bất hủ còn cường đại hơn sao? Khẳng định là. Ngươi nhìn xem dị vực những tu sĩ kia dáng vẻ, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Vực này tồn tại, chỉ sợ sớm đã siêu việt bất hủ, đạt đến trong truyền thuyết tiên vương cảnh giới. Cửu thiên thập địa các tu sĩ cách thiên huyền, nhìn chằm chằm chiếc kia chậm rãi lái tới cổ lao trên xa, từng cái như rớt vào hầm băng, lạnh cả người, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bất hủ đã là bọn hắn nhận thức trong gần như vô địch tồn tại, mà bây giờ lại xuất hiện một cái có thể khiến cho bất hủ vì lệ vương này mang tới lực trùng kích, xa so với vừa nãy vị kia bất hủ ra tay muốn kinh khủng hơn nhiều. Dị vực bất hủ chi vương à? Mạnh Thiên Chính đứng ở Ngô Phương cách đó không xa, vị này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cương nghị lão giả, giờ phút này cau mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người mấy vị khác chí tôn, những thứ này ngày bình thường uy chấn một phương cường giả, giờ phút này trên mặt cũng đều hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu sầu lo. Mạnh Tiên Chính chính là cựu thiên thập địa đỉnh tiêm chí tôn một trong, từng vì thủ hộ đế quan, thiêu đốt tự thân bản nguyên, chiến lược kinh thiên, kiến thức qua vô số sóng to gió lớn. Nhưng giờ phút này, đối mặt dị vực vị kia có thể tồn tại bất hủ chi vương, trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảm thấy chịu nặng áp lực. Xa xa đế quan trên tường thành, lưỡng đạo vô cùng cường đại nguyên thần trôi nổi trong hư không, bọn hắn là đế quan thủ hộ giả một trong, Vương Trường Sinh cùng Triệu Hạ Tiên. Hai vị này lao quái vật sớm đã sống vài năm, tu vi sâu không lường được, cho dù là đối mặt đại thánh cấp bậc địch nhân cũng có thể ung dung lường đối. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn trời bên kia chiếc kia chậm rãi lái tới cổ lao trên xa, nguyên thần đều tại có hơi ba động, trên mặt viết đầy ngốc trệ cùng rung động. Cái này, đây là. Do Vương Trường Sinh mang theo một tia run rẩy, hắn sống quá lâu, gặp quá nhiều cổ tịch ghi chép, giờ phút này nhìn chiếc kia chiến xa hình dáng cùng phía trên dấu vết, một cái đáng sợ tên trong lòng hắn hiện hiện. Đây là An Lan chiến xa. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, phá vỡ đế quan yên lặng. Nói chuyện chính là Ngô Phương, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào chiếc kia cổ lao trên chiến xa, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng người quen biết hắn đều có thể cảm nhận được, khí tức của hắn so trước đó ngưng trọng rất nhiều. Cái gì? Kia trong chiến xa người, là dị vực An Lan. Lại là An Lan. Nô Vương vừa dứt lời, Cửu Thiên Thập Địa một đám chí tôn cùng các cường giả trong nháy mắt sôi trào, trên mặt sôi nổi lộ ra muôn phần kinh ngạc biểu tình, không ít người thậm chí la thất thanh ra đây. An Lan tên, đối với Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ mà nói, cũng không phải là lạ lẫm. Cho dù là ở chỗ nào chút ít phủ đuổi trong cổ tịch, tên này cũng như giỏi trong xương, mang theo vô tận huyết tinh cùng khủng bố, ghi lại từng đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử. Chương 624-2, chương 624-2, tiên cổ thời đại, đó là một cái Cửu Thiên Thập Địa huy hoàng nhất thời đại, cũng là nhất là bi tráng thời đại. Thời đại kia, có tiên vương ngang trời, có thần hoàng tại thế, cường giả như rừng, quần tinh lộng lẫy. Nhưng mà, dị vực xâm lấn, nhường cái đó huy hoàng thời đại bị kín một tầng máu. Mà An Lan, chính là dị vực xâm lấn trong đại quân chói mắt nhất, cũng làm người ta sợ hãi nhất tồn tại một trong. Uy danh của hắn là dẫm lên vô số Cửu Thiên Thập Địa cường giả thi hài đúc thành. Tiên cổ thời đại chiến trường, mỗi một tấc đất đều nhuộm dần lấy tiên huyết, mà An Lan thân ảnh liền tại trong biển máu kia tung hoành năng dọc. Hắn từng một người nhất kiếm truy sát Cửu Thiên Thập Địa mấy vị đại thánh, cuối cùng đem bọn hắn một một chém giết tại trong hoang mạc. Hắn từng đối chiến Cửu Thiên Thập Địa tiên vương, đánh cho thiên băng địa liệt, tinh hà đảo ngược. Tên của hắn mang ý nghĩa hủy diệt cùng tuyệt vọng, vang dội cổ kim, làm cho cả Cửu Thiên Thập Địa đều vì đó run rẩy. Trong cổ tịch ghi chép, năm đó cũng không phải là không có năng lực đánh với An Lan một trận cường giả. Cửu Thiên Thập Địa từng có tiên vương ra tay, cùng hắn tại vũ trụ biên hoang triển khai kinh thiên động địa đại chiến, đánh cho nhật nguyệt vô quang, tinh thần vẫn lạc. Nhưng mà kết quả, những kia đã từng cùng hắn chống lại tiên vương, cuối cùng cũng khó khăn đảo số mệnh phải ngã xuống, bọn hắn thi cốt bị chôn ở thượng nhất kỷ nguyên hoàng thổ phía dưới, tiên huyết thẩm thấu đại địa, đã trở thành An Lan uy danh lời chú giải. An Lan, tên này đại biểu cho vô địch cùng bá đạo, hắn uy vang danh thiên hạ, nhiếp thế gian tất cả sinh linh, tung hoành vạn cổ năm tháng, quét ngang các lộ địch thủ, chưa bao giờ có chân chính thua trận. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc a. Một vị tóc hoa râm, vẻ mặt giản mua trí tôn nhìn qua chiếc kia trên xa, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng không cam lòng, hắn dường như hiểu rõ một ít không muốn người biết bí mật, nhẹ giọng nói nhỏ nói, năm đó, ta Cửu Thiên Tiên Vương cũng không phải là không bằng hắn, chỉ là lúc đó dị vực cường giả đông đảo, Tiên Vương quả bất địch chúng, căn bản không có cơ hội cùng hắn đơn độc đánh một trận. Bằng không, lấy vị kia Tiên Vương vô thượng chiến lực, chiếc này chiến xa có lẽ căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây, nhất kỷ nguyên. Vị này trí tôn trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, nhường chung quanh các tu sĩ trong lòng càng là hơn nặng nề. Ngay cả Tiên Vương đều không thể tại quần chiến trong lưu lại An Lan, có thể thấy được hắn khủng bố đến loại tình trạng nào. Mạnh Thiên Chính hít sâu một hơi, đem trong lòng chấn động đè xuống, quay đầu nhìn về phía Ngô Phương. Hắn hiểu rõ Ngô Phương cường đại, mặc dù đối phương cũng không chân chính bước vào chân tiên cảnh giới, nhưng bằng mượn kia thần bí năng lực cùng tín ngưỡng chi lực gia trì, chiến lược sớm đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, thậm chí có thể cùng chân tiên cùng nhau. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chân tiên cùng bất hủ trong lúc đó có khoảng cách cực lớn, mà bất hủ chi vương càng là hơn vượt xa phổ thông bất hủ tồn tại, tuyệt không phải hiện tại Ngô Phương có thể chống lại. Hồng Quân đạo hữu, giọng Mạnh Thiên Chính mang theo một tia ngưng trọng, theo ý của ngươi, ngươi cảm thấy vị này bất hủ chi vương, hắn có khả năng phá vỡ thiên nguyên sao? Hắn cũng không có trông cậy vào Ngô Phương có thể chiến thắng An Lan, giờ phút này, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào thiên nguyên trên người. Thiên nguyên vừa nãy cho thấy thần uy, có thể tùy tiện trọng thương bất hủ, có thể, nó cũng có thể ngăn trở bất hủ chi vương bước chân. Đối mặt Mạnh Thiên Chính vấn đề, Ngô Phương chậm rãi lắc đầu, lại trầm mặc như trước không nói. An Lan xuất hiện, quả thật làm cho trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, thậm chí mơ hồ có chút phát lộ bộ. Hắn vốn cho là chỉ cần hệ thống đem quả chấn động khai phát đến 100 lại thêm tín ngưỡng chi lực, chính mình đủ để ứng đối dị vực bất hủ. Nhưng bây giờ xuất hiện là An Lan, là vị kia tại tiên cổ thời đại liền tung hoành vô địch bất hủ chi vương. Bất hủ chi vương, đó là chân chính đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại, sức chiến đấu của bọn họ sớm đã siêu việt phổ thông bất hủ, chạm tới tiên vương lĩnh vực, thậm chí có chút bất hủ chi vương, hắn chiến lực có thể so với chân chính tiên vương. An Lan là trong đó người nổi bật, nó mạnh mẽ càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Lô Phương thậm chí có chút bận tâm, cho dù quả chấn động khai phát đến 100 chính mình chỉ sợ cũng chưa hẳn là An Lan đối thủ. Rốt cuộc, đây chính là An Lan a. Cái đó tại vô số trong truyền thuyết lưu lại uy danh hiển hách kinh khủng tồn tại. Đại mặt trong, trung thanh vẫn như cũ thanh thủy êm hai, du du dương dương mà từ đường chân trời cuối cùng truyền đến, như là tiếng trời, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi vật luật. Thế nhưng, này tiếng trung nghe tại Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ trong hai, lại như cùng đi từ Cửu Vũ địa ngục câu hồn khúc, mỗi một lần vang lên, đều bị trái tim của bọn hắn không tự chủ được thít chặt một chút, giống như linh hồn đều muốn bị này tiếng trung câu đi. Thanh âm kia chính là từ chiếc kia cổ lão trên chiến xa phát ra, trung treo ở chiến xa bốn góc, theo chiến xa tiến lên nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh không cao, lại xuyên thấu tất cả trở ngại, rõ ràng truyền khắp tất cả đại mạc, xuyên thấu qua đế quan phòng ngự trận pháp, truyền vào trong thai mỗi một người. Nghe lấy này không ngừng truyền đến tiếng trung, đế quan các tu sĩ chỉ cảm thấy choáng váng, từng chiếc sợi tóc giống như đều trở nên nặng như ngàn cân, muốn đem ra đầu sinh sinh xé rách tiếp theo, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu một mực lạnh đến bàn chân, để bọn hắn huyết dịch cả người đều giống như sắp ngưng kết. Bất hủ chi vương giáng lâm, vực này tồn tại, ai có thể địch? Đại mạc băng ngát, không thể nhìn thấy phần cuối, hoàng sa đầy trời, gió thổi qua cồn cát, phát ra như nước nợ tiếng vang. Chiếc kia cổ chiến xa giờ phút này còn đang ở sa mạc một chỗ khác, khoảng cách thiên nguyên còn có xa khoảng cách xa, vốn nên bị đường chân trời che chắn, không cách nào nhìn thấy mới đúng. Nhưng bây giờ, nó lại rõ ràng ánh vào mỗi một cái sinh linh tầm mắt, giống như gần trong gang tấc, loại đó thị giác bên trên cảm giác áp bách, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn làm cho người sợ hãi. Kéo xe kim bối mãng như hình thể cường tráng như núi non, tứ chi đạp ở trên cát vàng, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, mang theo nhàn nhạt hỗn độn khí, đem chung quanh báo cắt đều trừng khai. Sừng bò của nó vàng nóng lộng lẫy, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, ánh mắt vẫn như cũ nửa híp, không đội không chậm mà lôi kéo chiến xa tiến lên, giống như hết thảy trước mắt đều không thể để nó lộ vẻ xúc động. Nó lôi kéo cổ chiến xa, mỗi một đạo loang lổ chiến tranh dấu vết đều như nói đã từng huy hoàng cùng thảm thiết. Đạo kia sâu nhất buông ấn, rộng chừng mấy trượng, sâu không thấy đáy, phản phất là bị một vị khai thiên tích địa cự thần dùng búa bổ chặt mà thành, búa ngấn biên giới còn lưu lại nhàn nhạt pháp tắc ba động, cho dù đi qua vô số năm tháng, vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Kia răng khắp nơi vết kiếm, tinh mịn mà bén nhọn, mỗi một đạo đều ẩn chứa xé rách thiên địa kiếm khí, giống như một giây sau liền biết lần nữa bộc phát, đem thiên địa chém làm hai nửa. Chiếc này chiến xa, dường như là một vị trải qua tang thương lão binh, trầm mặc lộ ra được nó đã từng tham dự qua vô số huyết chiến. Móng trâu rơi trên mặt đất, phát ra đông, đông, đông tiếng vang, thanh âm kia cũng không vang dội, lại như là trọng truy bình thường. Từng cái đạp ở đế quan tim của mỗi người trong, nhường tim đập của bọn hắn đều không tự chủ được đi theo kia tiết tấu nhảy lên, mang theo một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Thiên Nguyên vẫn tại chạy chậm chậm trôi, mặt ngoài u quang dường như so trước đó càng thêm hừng hực một chút, giống như cũng cảm nhận được đến từ An Lan chiến xa uy hiếp, tại im lặng cảnh cáo vị kia bất hủ chi vương không muốn vi phạm. Chương 625, 1, chương 625, 1, dị vực đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh đều bổ nằm trên mặt đất, không dám có chút dị động, chỉ có chiếc kia cổ lão chiến xa đang chậm rãi tiến lên, chúng thanh ở trong thiên địa quân quẩn. Cửu Thiên Thập Địa bên này, đế quan các tu sĩ nắm thật chặt binh khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quyết tuyệt. Bọn hắn hiểu rõ, sau lưng chính là gia viên, là bọn hắn bảo vệ tất cả, cho dù đối mặt chính là bất hủ chi vương, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến, không thể lui. Lô Phương đứng bình tĩnh ở đâu, con mắt chăm chú chằm chằm vào chiếc kia càng ngày càng gần cổ lao chiến xa, trong lòng suy nghĩ lại tại phi tốc vận chuyển. Hắn có thể cảm nhận được hệ thống thăng cấp tiến độ đang tăng tốc, quả chấn động khai phát trình độ đang chậm rãi mà kiên định tăng lên, 51, 52. Hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải nhanh và hệ thống hoàn thành thăng cấp, bằng không, một sáng An Lan thật sự phá vỡ Thiên Uyên, hậu quả khó mà lường được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bất kể An Lan mạnh bao nhiêu, hắn đều phải chiến. Vì mình, vì những thứ này tín nhiệm hắn tu sĩ, vì Cửu Thiên Thập Địa tương lai, hắn không có lựa chọn nào khác. Trung thanh càng ngày càng gần, chiến xa hình dáng cũng ngày càng rõ ràng, phía trên kia mỗi một đạo dấu vết đều giống như là cấn tại chúng bộ não người trong, đem lại áp lực vô tận. Hơi thở của An Lan như là ngủ say thái cổ hung thú, mặc dù chưa hoàn toàn bộc phát, cũng đã nhường thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu hỗn loạn, nhường không khí đều trở nên sền sệt lên. Đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Ma Thiên Nguyên, tòa này bảo vệ Cửu Thiên Thập Địa vô số năm tháng bình chướng, có thể hay không ngăn trở bất hủ chi vương bước chân? Nô Vương hệ thống có thể hay không kịp thời hoàn thành thăng cấp? Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cú họng, nhìn chăm chú vào Thiên Nguyên bờ bên kia trước kia chậm rãi lái tới cổ lao trên xa, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết. Bao cát vẫn tại thổi, trung thanh vẫn tại vang, mà giữa thiên địa bầu không khí đã ngưng trọng đến cực hạn, giống như một giây sau liền biết triệt để bộc phát, nhấc lên một hồi tịch quyển Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực ngập trời đại nạn. Sâu kiến ngươi, Nô Vương đã tới, Thiên Nguyên không thể đỡ. Đợi Thiên Nguyên phá, ta nhất định tự tay giết ngươi. Dị vực, vị yêu bất hủ sinh linh trôi nổi tại đại mạc một chỗ khác trong hư không, toàn thân ngân bạch như vạn năm hàn thiết, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi nhàn nhạt tinh huy, lại tản ra đủ để đồng kết linh hồn bén nhọn sát ý. Thanh niệm của hắn cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là lấy thần lực ngưng tụ thành tơ, gắng gượng xuyên thấu Thiên Nguyên không gian bích lũy, tại Cửu Thiên Thập Địa mỗi một cái góc nổ vang, mang theo chân thật đáng tin cuồng ngạo cùng kinh miệt. Thanh âm này như là băng truy đâm vào nhân tâm, nhường nguyên bản bởi vì đánh lui dị vực chí tôn mà hơi chút phân chấn chiến trường trong nháy mắt lại bị vẻ lo lắng bao phủ. Một đám tu sĩ nghe tiếng, chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy dữ dội, sợ mất mật, không ít tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đó là đến từ bất hủ cảnh vô thượng uy áp, là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng kinh khủng, giống như đối phương một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền biết tan thành mây khói. Từng cái không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Ngô Phương phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy ỷ lại cùng lo lắng. Bọn hắn đều tin tưởng, dị vực bất hủ lời nói này, từng chữ từng câu đều là nhằm vào vị này vừa mới ngăn cơn sóng dữ Hồng Quân lão tổ. Nếu là ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng đỡ không nổi dị vực bất hủ, kia Cửu Thiên Thập Địa kết cục có thể nghĩ. Dị vực bất hủ treo ở đại mạc một chỗ khác, cách xa nhau vạn dặm xa, nhưng mà loại đó khí thế bệ nghệ thiên hạ, loại đó xem Cửu Thiên Thập Địa sinh linh như cỏ rác bách phòng, lại như là như thực chất thấu phát mà tới, ép tới người ngực khó chịu, rất cảm thấy quất đủ. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà lơ lửng, ngân bạch thân ảnh tại dị vực màn trời hạ đặc biệt dễ thấy, giống như một vị tuần sát lãnh địa quân vương, xem kỹ sắp bị chinh phục thổ địa. Nếu là Thiên Nguyên thật sự phá, các ngươi nói Hồng Quân lão tổ có thể ngăn cản bị kia bất hủ sao? Hắn quá kinh khủng. Một tên đoạn mất cánh tay trái tu sĩ âm thanh phát run, cầm binh khí tay phải vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch. Hắn vừa mới chính mắt thấy dị vực chí tôn chết thảm, vốn cho rằng nên đón hy vọng, cũng không hủ xuất hiện lại như một chậu nước lạnh tưới tắt hắn lửa giận trong lòng diễm. Đừng quên, Hồng Quân lão tổ cũng là bước vào tiên đạo lĩnh vực a. Đối phó dị vực bất hủ cũng không thành vấn đề, ta chỉ là lo lắng hắn có phải hay không trong chiến xa sinh linh kia đối thủ. Bên cạnh một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ trầm giọng nói, trong mắt của hắn lóe ra phức tạp và mang, vừa có đối với Ngô Phương tín nhiệm, cũng có thật sâu sầu lo. Đúng vậy a, đây chính là ngay cả dị vực bất hủ đều muốn lê bái bất hủ chi vương a. Trong truyền thuyết tiên cổ thời đại đều tung hoành vô địch tồn tại, Hồng Quân lão tổ có thể ứng phó sao? Một tên tu sĩ khác tiếp lời nói, thanh âm bên trong tràn đầy bất an. Trong chiến trường, nghị luận tương tự thanh hết đợt này đến đợt khác, Cửu Thiên thập địa các tu sĩ trên mặt đều biết đầy ngưng trọng, thắng lợi vui sướng đã sớm bị đối với tương lai sợ hãi thay thế. Cửu Thiên thập địa tu sĩ, ánh mắt đồng loạt bắn ra hướng Thiên Nguyên bên kia, nơi đó hư không bởi vì bất hủ uy áp mà có hơi bặm mẻo, mơ hồ có thể thấy được nhất đạo ngân bạch thân ảnh cùng một cỗ xưa cũ chiến xa. Từng cái sắc mặt nghiêm túc như sắt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ đã quấy rầy vị kia kinh khủng tồn tại. Thao Thiết Vương, lão tiên nhân, tiên điện điện chủ nhóm cường giả nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt cũng là lần đầu tiên xuất hiện đung đưa không ngừng. Bọn hắn cũng không phải là hoài nghi Ngô Phương thực lực, rốt cuộc Ngô Phương liên chạm dị vực mấy chí tôn, bao gồm nửa chân bước vào bất hủ ma đồng chí tôn, phần này chiến lực đủ để cho bọn hắn kính sợ. Nhưng bọn hắn lo lắng chính là, tiếp xuống Ngô Phương đối mặt có thể không phải phổ thông bất hủ, mà là dị vực chân chính vương, bất hủ chi vương. Bất hủ chi vương. Cái danh hiệu này như là kinh lôi, tại tất cả biết được hắn hàm nghĩa tu sĩ trong lòng nổ vang. Đó là tiên cổ thời đại liền sừng sững tại dị vực chi đỉnh tồn tại, là ngay cả Cửu Thiên thập địa tiên vương đều muốn kiêng kỵ ba phần vô địch sinh linh, trong truyền thuyết bọn hắn tuổi thọ vô tận, chiến lực ngập trời, phất tay liền có thể hủy diệt một phương tinh vực. Chu Dung Dung, Thanh Thúy lại mang theo nặng nề cảm giác áp bách, từng tiếng truyền vào chiến trường mỗi một cái sinh linh trong hai, phảng phất đang là sắp đến hủy diệt đến ngược. Một cỗ do chín đầu kim bối lão nhu dẫn dắt cổ chiến xa, chậm rãi từ dị vực màn trời chỗ sâu lái tới. Kim bối lão nhu hình thể khổng lồ như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, võ đạp hư không lúc, mỗi một bước đều bị đại địa có hơi rung động, trong miệng mũi phun ra khí tức hóa thành cuốn lượn quanh mây khói, mang theo man hoang mã khí tức cổ xưa. Cổ chiến xa do không biết tên kim loại đen chế tạo, thân xe khắc rõ vô số dữ tận thú văn cùng bị dị phù văn tại lấp lóe, tỏa ra thôn vệ sinh cơ khí tức. Chiến xa bánh xe to lớn, nghiền ép lên hư không lúc, lưu lại từng đạo màu đen quỷ đạo, quỷ đạo trong mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn đang rẽ rủa gào thét. Chiếc này chiến xa nhìn như chậm chạp, lại mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản khí thế, dần dần tiếp cận Thiên Uyên, những nơi đi qua, dị vực tu sĩ sôi nổi quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cổ uy áp vô hình kia ép tới người dường như nghẹt thở. Chương 625, 2, từ đầu đến cuối, trong chiến xa đều không cái gì tiếng động, không có lời nói truyền ra, không có khí tức tiết lộ, giống như bên trong không có mưa hay. Có thể càng như vậy, càng để người cảm thấy sợ hãi, giống như thế gian này tất cả, hàng tỷ sinh linh sinh tử, chư thiên vạn giới huy hoàng, vô tận hồng trần phồn hoa, đều không trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, chiến xa tới gần, chân chính đi tới Thiên Nguyên chính phía dưới. Lúc này, chín đầu kim bối mãng như là nhận lấy đến từ Thiên Nguyên chỗ sâu nào đó lực lượng thần bí áp chế, tiến lên tốc độ đống nhiên chậm dần, như ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ. Bất kể chúng nó làm sao phát lực, bốn vó làm sao đạp đạp hư không, chiến xa đều cũng không còn cách nào đi tới bán bộ, giống như bị nhất đạo bình chướng vô hình một mực ngăn trở. Ông. Đột nhiên, chiến xa khẽ run lên, một cô khó mà hình dung vô thượng quang vận từ trong xe phun ra ngoài. Quang mang này cũng không phải là lộng lây chói mắt, mà là nội liễm âm thầm, bày biện ra nhàn nhạt tử kim chi sắc, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa trời long đất lở khủng bố uy năng. Nó như là xuất từ vị kia trong chiến xa thần bí tồn tại tác phẩm, coi như không thấy Thiên Nguyên không gian mít lũy, như muốn trực tiếp xuyên thủng Thiên Nguyên, đem Cửu Thiên thập địa hoàn toàn tan vỡ. Không sợ sinh tử, chỉ này đánh một trận. Nhưng mà, cũng liền tại đây một sợi vô thượng quang vận sắp chạm đến Thiên Nguyên nháy mắt, Thiên Nguyên phía trên kia phiến khổng lồ như hắc động, quanh năm không tiêu tan mịt mở xương mù trong, lại truyền ra một tiếng giàn mua mà hùng hồn gầm thét thanh. Thanh âm này xuyên thấu xương mù cách trở, vượt qua không gian khoảng cách, mang theo vô tận bi tráng cùng quyết tuyệt, động sơn hà, quán nhật nguyệt, vang vọng tất cả biên hoang chiến trường, nhường mỗi một cái nghe được sinh linh đều tâm thần kịch chấn. Cái này, đây là ai âm thanh? Chẳng lẽ nói Thiên Nguyên trong còn có người sống sao? Không phải là chúng ta Cửu Thiên thập địa ẩn thế vô thượng cường giả? Nghe tiếng, Cửu Thiên thập địa tu sĩ thân thể đột nhiên run lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Thiên Nguyên tại bọn họ nhận thức trong, một mực là nguy hiểm cùng thần bí biểu tượng, bên trong chỉ có không gian loạn lưu cùng vẫn lạc mảnh vỡ ngôi sao, chưa từng nghe nói qua có người có thể ở trong đó sống sót, chớ nói chi là phát ra như thế tràn ngập lực lượng tiếng giống. Một tên tu sĩ trẻ tuổi kích động nắm chặt nắm đấm, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, là chúng ta tiền bối, nhất định là tiên cổ thời đại cường giả còn sống sót. Tại bọn họ ánh mắt kinh ngạc dưới, Thiên Nguyên trong sương mù kịch liệt quay cuồng lên, một tòa nguy nga rồi rào cự thành chậm rãi hiện hiện. Cự thành toàn thân do màu xanh tiên thạch đúc thành, tường thành cao tới ngàn trượng, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít phù văn lóe ra kim quang nhàn nhạt, tỏa ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Cự thành chiếm diện tích rộng lớn vô biên, thả xuống mảng lớn âm ảnh che đậy nửa cái thương khung, đem Thiên Nguyên vòng xoáy đều bao phủ trong đó, phóng thích ra quang mang mang theo quỷ dị mà rườm rà phù văn, phản phất là thiên địa quy tắc cụ hiện. Cự thành xuất hiện, nhường dị vực vô số tu sĩ cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn hắn ngước nhìn tòa kia che đậy mặt trời cự thành, trên mặt ngạo mạn cùng khinh thường dần dần bị ngưng trọng thay thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng không biết ngày này huyền trong lại còn ẩn giấu đi như thế kinh khủng tồn tại, ngay cả bất hủ chi vương chiến xa đều bởi vậy chỉ trệ không tiến. Cái này, đây chẳng lẽ là tiên cổ kia bảy vị vương sở khống chế tòa tiên thành kia? Một tên râu tóc bạc trắng uy tín lâu năm chí tôn nhìn lên trời bên trong cự thành, kích động đến âm thanh đều đang run rẩy, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn từng ở gia tộc truyền thừa trong cổ tịch gặp qua về tòa tiên thành này ghi chép, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới năng lực tận mắt nhìn thấy hắn chân dung. Có ghi chép, tại xa xôi tiên cổ niên đại, Cửu Thiên thập địa từng có bảy vị kinh tài tuyệt diễm vương giả, bọn hắn khống chế lấy một tòa tiên thành trấn thủ biên hoang, nhiều lần cùng dị vực đại quân giao phong, giết đến dị vực liên tục bại lui, máu chảy thành sông, là cựu thiên thập địa tranh thủ dài dằng dặc hòa bình năm tháng. Có thể chẳng biết tại sao, tại tiên cổ những năm cuối một hồi đại chiến về sau, tòa tiên thành này liền từ trong tuế nguyện trường hà biến mất, không còn xuất hiện, đã trở thành một cọc tiên cổ bí ẩn. Bây giờ nhìn tới, nó luôn luôn tại, chính hôm đó uyên thâm chỗ, tiên lặng chấn nhiếp dị vực bất hủ tồn tại, thủ hộ lấy cựu thiên thập địa an bình. Không sợ sinh tử, chỉ này đánh một trận. Giống nhau tiếng nói lần nữa tại chiến trường quanh quẩn, so trước đó càng thêm vang dội, càng thêm bi tráng, rung động cựu thiên thập địa cùng dị vực toàn bộ sinh linh. Thanh âm kia trong không có chút nào e ngại, chỉ có quyết tâm quyết tử cùng bảo vệ tín niệm, nhường mỗi một cái nghe được cựu thiên thập địa tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, lệ rơi đầy mặt. Tòa thành kia, tại vừa dứt lời trong nháy mắt, bộc phát ra cái thế sắc cơ, vô số tiên đạo phù văn từ tường thành trong tuôn ra, giống như nước thủy triều tràn ngập tại thiên nguyên bên trong. Tiên quang lộng lẫy, mỗi một sợi ánh sáng mang đều là nhất đạo tiên đạo ký hiệu, ẩn chứa khủng bố vô biên lực lượng, chấn động cổ kim tương lai, đem toàn bộ vô ngân sa mạc đều chiếu sáng, ngay cả dị vực màn trời đều bị nhiễm lên một tầng kim sắc. Là Xích Đồng lão nhân, nguyên lai là hắn. Tiên cổ thất vương dưới trướng dung manh nhất chiến tướng, là thất vương phía dưới đệ nhất nhân, Xích Đồng lão nhân. Hắn còn sống sót. Thấy do cự thành trên đầu thành phương xuất hiện cụt một tay lão nhân bộ dáng, bao gồm mạnh thiên chính ở bên trong tất cả cựu thiên thập địa chí tôn đồng loạt kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy kích động cùng kính nể. Đó là một vị thân hình gầy gò lão nhân, hắn mặc cũ nát chiến giáp thượng hiện đầy đao thương kiếm kích dấu vết, không còn nghi ngờ gì nữa trải qua vô số lần thảm thiết chiến đấu. Hắn chỉ có một cái cánh tay trái, cánh tay phải tay áo giống tuyết, theo gió đông đưa, tăng thêm mấy phần bị thương. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt của hắn, đó là một đôi xích hồng như máu đồng tử, trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, giống như năng lực xuyên thủng hư ảo, nhìn thấu sinh tử, chính là tiên cổ thời đại uy danh hiển hách Xích Đồng lão nhân. Nhìn qua cụt một tay lão nhân, Ngô Vương nhíu mày. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, cái này cụt một tay lão nhân khí tức cực kỳ cường đại, vừa xa trước đó tên kia dị vực bất hủ, thậm chí đã đến gần vô hạn chân tiên cảnh giới đỉnh cao. Nhưng cùng lúc, khí tức của hắn lại cho người ta một loại bất bên, bất cứ lúc nào cũng sẽ yên diệt cảm giác, giống như nến tàn trong gió, chạy tới phần cuối của sinh mệnh, toàn bằng một cô ý chí tại chèo chống. Chiến. Cụt một tay thân ảnh của lão nhân động, hắn sừng sững tại trên đầu thành, còn sót lại cánh tay trái giơ lên cao cao, xích hồng trong con mắt hỏa diễm tăng vọt. Theo hắn gầm lên giận dữ, cả tòa tiên thành giống như sống lại, phát ra rung trời ánh minh, tường thành phủ văn quang mang đại thịnh, vô số cổ lão binh khí từ trong thành bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay thiên nguyên bên kia An Lan chiến xa. Đúng lúc này, tiên thành như là một quả lộng lây sao băng, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hướng phía dị vực phương hướng hung hăng đệm xuống. Nguyên lai còn có dư nghiệt. Năm đó vua của các ngươi đều chết trận, chẳng lẽ lại bằng ngươi còn muốn ngăn cản bản vương? Trong chiến xa lần đầu tiên truyền ra âm thanh, thanh âm kia vô cùng bình tĩnh, lại mang theo nồng nặc khinh thường cùng ngạo mạn, phảng phất đang đối đãi một đầu không biết sống chết sâu kiến. Chương 626, 1, chương 626, 1, đó là một loại sâu tận xương thủy cảm giác ưu việt, là nhìn xuống cựu thiên thập địa toàn bộ sinh linh tiêu ngạo, giống như cựu thiên thập địa tồn vong, tất cả hắn một ý niệm. Chiến xa vù vù rung động, thân xe phủ văn kịch liệt lấp lóe, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ trong xe tràn ngập ra. Đúng lúc này, một tay từ trong chiến xa chậm rãi nô ra, đó là một đầu trắng non bàn tay thon dài, móng tay tu bổ mười phần chỉnh tề, làn da tinh tế tỉ mỉ được như là ngọc thạch điêu khắc thành, cùng chiến trường huyết tinh tàn bạo không hợp nhau. Cái tay này mặc dù động tác chậm chạp, lại mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng, coi như không thấy không gian khoảng cách, hướng về cao thiên chậm rãi nắm đi, mục tiêu chính là đập tới tiên thành. Vâng, tiên thành mang theo thế như bạn tấn nện như điên rơi xuống, vô lượng tiên đạo ký hiệu tại thành trên người lấp lóe, hỗn độn khí lưu tại thành chu quanh tạng, cái thế sát khí giống như là biển gầm một phát, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, không ngất tuyên hắc bạch xương mù đều bị chấn động đến tứ tán ra. Đây là tiên cổ truyền thừa lực lượng, là vô số tiền bối tâm huyết ngưng tụ, mang theo thủ hộ cựu thiên thập địa tín niệm, thề phải đem dị vực uy hiếp triệt để xóa bỏ. Nhưng mà, nay ẩn chứa vô tận uy năng tiên thành, lại tại chạm đến bàn tay kia trong nháy mắt, như là đụng phải một tòa bất hủ thần sơn, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Con kia nhìn như mảnh khảnh bàn tay, lại gắng gượng chặn tiên thành xung kích, lòng bàn tay cùng thành đỉnh tiếp xúc địa phương, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, làm cho cả thiên nguyên đều tại kịch liệt lay động. Càng đáng sợ chính là, tới sau đó, cái tay này lại chậm rãi hướng lên nâng lên, gắng gượng đem trọn tòa tiên thành nắm ở giữa không trung. Giống như có kình thiên hám địa lực lượng, thời hợt ở giữa liền hóa giải tiên thành tất sát nhất kích. Là cái này dị vực bất hủ chi vương không? Một tay mà thôi, lại sinh sinh nâng tiên cổ thất vương không chế tòa tiên thành kia. Bực này lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Ngay cả tiên thành cũng đỡ không nổi hắn, lẽ nào dị vực bất hủ chi vương thật sự có thể vượt qua thiên nguyên sao? Chẳng lẽ lại đế quan thật sự muốn phá, hữu thiên thập địa muốn vong sao? Thiên nguyên bên trong, tòa tiên thành kia bộc phát ra vô lượng tiên quang, thành trên người phủ văn điên cuồng lấp lóe, cố gắng tránh thoát bàn tay trói buộc, nhưng vô luận tiên thành làm sao phát lực, đều khó mà đẩy lui con kia nhìn như bình thường bàn tay. Nhìn một màn này, cựu thiên thập địa các tu sĩ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, một cỗ thật sâu tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Bọn hắn vốn cho là tiên thành xuất hiện là hy vọng ánh dạng đông, có thể hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích. Tiên cổ thời đại Xích Đồng lão nhân xuất hiện, hắn danh xưng thất vương phía dưới đệ nhất nhân, chiến lược thông thiên, có thể cho dù do hắn thao túng tiên thành, dốc hết tất cả lực lượng, vẫn như cũ ngăn không được dị vực bất hủ chi vương An Lan nhiều chân. Thực lực thế này chênh lệch, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có bất lực. Thành tại người tại, thành vong nhân vong, giết. Trên đầu thành, Xích Đồng lão nhân phát ra bi thương giống to, hắn xích hồng trong con mắt hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, ngọn lửa kia không còn là đơn thuần quang mang, mà là hóa thành tính thực chất xích ngọn lửa màu đen, từ trong mắt của hắn tuôn ra. Bất quá, những ngọn lửa này cũng không phải là hướng ra phía ngoài bắn ra công kích địch nhân, mà là đảo ngược bị bỏng trong hắn tự thân nhục thể cùng với trong suốt như ngọc xương cốt. Da của hắn tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng khô gắt, thành than, lộ ra sâm bạch xương cốt thượng cũng giấy lên ngọn lửa màu đen, phát ra đôm đốt tiếng vang. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào thống khổ, chỉ có kiên định quyết tuyệt. Hắn ở đây dùng chính mình còn sót lại sinh mệnh bản nguyên, thiêu đốt lực lượng cuối cùng, là tiên thành rót vào mạnh hơn uy năng. Xích đồng lao nhân đang làm cái gì? Trên tường thành, một đám chi tôn thấy cảnh này, sôi nổi như mày, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng đau lòng. Bọn hắn không rõ, xích đồng lao nhân vì sao muốn như thế tự mình hại mình. Tính mạng hắn không nhiều, đang thiêu đốt khô kiệt thân thể, cố gắng điều động tiên nguyên mạnh nhất quy tắc chi lực, khống chế tiên thành muốn cùng An Lan Ngọc Thạch cấu phần. Nô Vương đứng ở đầu tường, nhìn trời bên trong nhiên đốt chính mình xích đồng lão nhân, âm thanh bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổ thức. Hắn năng lực xem thấu xích đồng lão nhân trạng thái, đó là dầu hết đèn tắt dấu hiệu, thiêu đốt sinh mệnh là hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng là rất bi tráng lựa chọn. Năng lực thành công sao? Mạnh Thiên Chính chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, nếu mày hỏi tới. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, xích đồng lão nhân là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả hắn đều thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nô Vương lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, thực lực sai biệt quá lớn. An Lan là đã sống vô tận 5 tháng bất hủ chi vương, căn cơ thâm hậu, mà xích đồng lão nhân sớm đã dầu hết đèn tắt, cho dù thiêu đốt sinh mệnh, cũng khó có thể dung chuyển đối phương mảy may. Hắn thực sự nói thật, mặc dù hắn kính nể xích đồng lão nhân dũng khí, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, dũng khí thường thường có vẻ yếu ớt. Mạnh Thiên Chính sắc mặt đại biến, âm thanh đều có chút run rẩy. Kia, yeah. Còn có biện pháp nào có thể ngăn cản hắn sao? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xích đồng lão nhân hy sinh. Hắn nhìn về phía Ngô Vương, trong mắt mang theo cuối cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ có Ngô Vương có thể còn có năng lực cải biến chiến cuộc. Đây là hắn cuối cùng tâm nguyện, thỏa mãn hắn đi. Nô Vương ngước mắt nhìn trời uyển trong toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cụt một tay lão nhân, thổn thức lên tiếng. Hắn cũng không phải là không muốn ra tay, mà là hắn có thể cảm giác được, An Lan thực lực vượt xa hắn cảnh giới trước mắt, liền hệ thống đều không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở, không còn nghi ngờ gì nữa thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy cùng An Lan chống lại. Xích đồng lão nhân lựa chọn, là biết rõ không thể làm mà vì đó bi tráng, là thuộc về chiến sĩ cuối cùng vinh quang, hắn không có quyền can thiệp, cũng vô pháp can thiệp. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang minh tại thiên nguyên bên trong vang lên. Tiên thành tại xích đồng lão nhân tiêu đốt sinh mệnh thúc đẩy dưới, bộc phát ra trước nay chưa có quả mang, nhất là trong thành chỗ nào, nhất đạo thông thiên triệt địa chùm sáng đột nhiên bắn ra, đâm thẳng thiên nguyên chi tâm. Chùm sáng những nơi đi qua, vô số không gian mảnh vỡ bị nhen lửa, hóa thành lộng lây tinh hỏa, kéo theo lên vô lượng pháp lực, tiên uy cái thế, phản phất muốn đem toàn bộ thiên nguyên đều nhóm lửa. Đúng lúc này, thiên nguyên hắc bạch xương mù bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành đầy trời tiên khí hỏa diễm bên trong ngưng tụ ra vô số phù văn, những phù văn này như là có sinh mệnh loại, sôi nổi bay về phía tiên thành, phù hợp tại tiên thành mỗi một tấc góc. Tiên thành khí tức tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi, siêu việt trước đó bất cứ lúc nào. Một cái lại một cái tiên đạo pháp tắc từ tiên thành dưới đáy hạ xuống, như là kinh thế cầu đồng, nối liền trời đất, vạn thế bất hủ. Những thứ này pháp tắc mang theo khí thế một đi không trở lại, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật, những nơi đi qua, tất cả trở ngại đều bị yên diệt, mang theo diệt độ vạn linh uy năng, hướng phía An Lan chiến xa quét sạch mà đi. Đây là xích đồng lão nhân thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy một kích cuối cùng, là tiên thành cùng thiên nguyên quy tắc hoàn mỹ dung hợp, là cửu thiên thập địa ý chí bất khuất biểu tượng. Sâu kiến, chẳng qua vô vị dãy rủa. Chương 626, 2, An Lan kia tràn ngập khinh thường lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa, không động dung chút nào. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong chiến xa bay ra một tấm xưa cũ pháp chỉ. Pháp chỉ toàn thân vàng nóng, phía trên dùng cổ lão dị vực chữ viết lấy vô số phù văn tại lấp lóe, quang mang chiếu sáng tất cả hàng ngũ, mang theo vạn thế vô địch khí tức, trong nháy mắt trói buộc chúng quanh cả khôn, đón lấy kia ngàn vạn đạo tiên đạo pháp tắc bay đi. Pháp chỉ nhìn như khinh bạc, lại tỏa ra so tiên thành càng khủng bố hơn uy áp, đó là thuộc về bất hủ chi vương vô thượng quyền hành. Là thống trị dị vực hàng tỷ sinh linh biểu tượng. Nơi nó đi qua, tiên đạo pháp tắc sôi nổi run rẩy, phản phất như gặp phải khắc tinh, ngay cả thiêu đốt tiên khí hỏa diễm đều ảm đạm rồi mấy phần. Thiên bên trong, tiên thành một kích cuối cùng cùng An Lan pháp chỉ sắp va chạm, tất cả biên hoang chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều tập trung trong thiên nguyên, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Cửu thiên thập địa các tu sĩ nín thở, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, dị vực tu sĩ thì mặt lộ cùng nhiệt, chờ mong bọn hắn vương nghiền nát tất cả trở ngại. Ngô Phương đứng ở đầu tường, nhìn qua đạo kia thiêu đốt sinh mệnh xích đồng lão nhân, cùng với tòa kia gánh chịu vô số hy vọng tiên thành, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn hiểu rõ, kết quả của trận chiến này đã được quyết định từ lâu, nhưng xích đồng lão nhân quyết tuyệt cùng dũng khí, lại thật sâu lạc ấn tại lòng hắn trong. Có thể, là cái này cửu thiên thập địa có thể kéo dài đến nay nguyên nhân, luôn có như vậy một số người, tại thời khắc hắc ám nhất, vui lòng thiêu đốt chính mình, chiếu sáng con đường phía trước. Chiến trường phong vẫn như cũ gào thét, mang theo mùi máu tươi cùng cát bụi, thổi lất phất mỗi người gương mặt. Thiên nguyên bên trong quang mang càng ngày càng sáng. Pháp tác cùng pháp chỉ va chạm sắp đến, một hồi quyết định biên hoang vận mệnh cuối cùng quyết đấu, sắp tại tất cả mọi người nhìn chăm chú triển khai. Bát ngát trên chiến trường, cương phong như lao, cắt đứt lấy hư vô, hàng tỷ tinh thần vi quang ở chỗ này đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Thiên Nguyên bắt ngang ở cựu thiên thập địa cùng dị vực trong lúc đó, đó là nhất đạo sâu không thấy đáy hắc ám rãnh sâu, nội bộ quần quận lấy đủ để thôn vệ tất cả sinh cơ hỗn độn khí lưu, từ xưa đến nay chính là ngăn cách lượng giới lại trời, càng là hơn vô số tu sĩ chôn xương tuyệt địa. Ngày hôm nay, mảnh này điên lặng vô tận 5 tháng chiến trường, lại bởi vì hai cỗ sức mạnh vô thượng va chạm, sắp nhấc lên đủ để chấn động vạn cổ sóng to gió lớn. Chiến trường một mặt, một tòa cổ lão tiên thành trôi nổi tại bầu trời bên biên giới, thành thể do không biết tên tiên kim đúc thành, trải qua 5 tháng ăn mòn nhưng như cũ tản ra thản nhiên hỏi vận hào quang. Trên tường thành hiện đầy loang lổ vết khắc, đó là vô số lần đại chiến lưu lại ấn ký, mỗi một đạo đường vân đều giống như nói quá khứ cao chót vót cùng bị tráng. Giờ phút này, ở giữa tòa tiên thành, một vị cụt một tay lão nhân lặng lặng đứng lặng, hắn chính là Xích Đồng lão nhân. 5 tháng ở trên người hắn lưu lại không cách nào ma diệt dấu vết, thân thể sớm đã khô kiệt, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng hắn cặp mắt kia lại thiêu đốt lên hai đoàn xích hồng hỏa diễm, ngọn lửa kia trong ẩn chứa vô tận tăng thương, quyết tuyệt, cùng với đối với cựu thiên thập địa thật sâu quyến luyến. Hắn hiểu rõ, chính mình đại nạn đã tới, thân thể tàn phế sớm đã không cách nào trèo chống quá lâu, nhưng nếu năng lực lấy này khô kiệt thân thể làm đại giá, đổi lấy một tia bảo vệ hy vọng, liền đủ để an ủi bình sinh. Xích Đồng lão nhân chậm rãi nâng lên còn sót lại cụt một tay, tiêu tụy ngón tay chỉ hướng thiên cung, trong miệng tốt ra tối nghĩa khó hiểu cổ lão âm tiết. Theo hắn ngâm sướng, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên lũ lũ khói xanh, đó là bản nguyên sinh mệnh của hắn đang tiêu đốt. Mới đầu chỉ là yếu ớt ngọn lửa, như là đom đóm loại chập chờn, nhưng rất nhanh, ngọn lửa này liền điên cuồng lùa lên, đưa hắn toàn bộ thân hình bao vây trong đó. Khô kiệt huyết nhục tại liệt diễm trong hưng phấn rung động, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt đều tại phóng thích lấy cuối cùng năng lượng, đó là hắn cả đời tu vi ngưng tụ, là hắn đối với đại đạo cảm ngộ, càng là hơn hắn thủ hộ chấp niệm của cửu thiên thập địa. Bằng vào ta thân thể tàn phế, dẫn động thiên nguyên. Xích Đồng lão nhân phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ thiết dài, thanh âm bên trong mang theo lực lượng vô tận, phản phất muốn đem thiên địa đều tỉnh lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thiên nguyên nội bộ quay cuồng hỗn độn khí lưu bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, như là sôi trào độ hải, vô số đạo năng lượng màu đen của sáng từ đáy vực phóng lên tận trời, hướng phía tiên thành hội tụ mà đi. Những năng lượng này của sáng ẩn chứa thiên nguyên ước vạn năm lắng đọng lực lượng pháp tắc, cuồng bạo mà bá đạo, những nơi đi qua, không gian đều đang bặm mẻo, phá toái. Tiên thành giống như cảm nhận được phần này quyết tuyệt ý chí, bắt đầu kịch liệt rung động, trên tường thành cổ lao vết khắc dần dần sáng lên, tỏa ra hào quang sáng chói, cùng thiên nguyên lực lượng hòa lẫn. Trong chốc lát, tiên thành chỉnh thể bộc phát ra ánh sáng vô lượng, ước vạn đạo pháp tắc phủ văn tại thành thể trung quanh lưu chuyển, xen lẫn, hình thành nhất đạo bao trùm thiên địa to lớn màn sáng. Màn sáng trong, phản phất có vô số viễn cổ tiên dân đang gieo họ, có vô số chiến hồn đang gầm thét, đó là cửu thiên thập địa vô số năm tháng tích lũy tín niệm cùng lực lượng. Xích Đồng thân thể của ông lão tại hỏa diễm bên trong dần dần trở nên trong suốt, nhưng hắn trong mắt xích hồng lại càng thêm hừng hực. Hắn đột nhiên về phía trước đẩy cụt một tay, tòa kia bị thiên nguyên lực lượng cùng tự thân sinh mệnh bản nguyên gia trì tiên thành, như là một khỏa thiêu đốt sao băng, mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng khí thế, hướng phía dị vực phương hướng ngang nhiên đánh tới. Mà ở chiến trường một chỗ khác, một cỗ do chín đầu hoàng kim cổ long lôi kéo chiến xa nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không trong, chiến xa toàn thân do bất hủ thần kim chế tạo, phía trên điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo mục, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa bất hủ đạo vận. Chiến xa chu vi còn có nước vạn đạo thần quang, tỏa ra bệ nghệ thiên hạ vô thượng uy áp, vẹn vẹn là tồn tại ở đây, liền để chung quanh thời không đều trở nên ngưng trệ. Trong chiến xa, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, hắn chính là Bất Hủ Chi Vương An Lan. Không người năng lực thấy rõ hắn chân dung, chỉ có thể cảm nhận được cố kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi, giống như hắn chính là thiên địa quy tắc hóa thân, là vạn vật chúa thể. Làm Xích Đồng lão nhân dẫn động thiên nguyên lực lượng, tiên thành mang theo vô thượng uy thế đánh tới trong nháy mắt, An Lan liền đã cảm giác được cố lực lượng kia cường độ. Hắn đồng thời không có chút nào lộ vẻ xúc động, giống như trước mắt công kích chẳng qua là kiến càng ngày tây. Chỉ nghe trong chiến xa truyền ra một tiếng lạnh lùng hư nhẹ, một đạo kim sắc pháp chỉ đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại chiến xa phía trước. Đạo pháp chỉ này chẳng qua lớn chừng bàn tay, lại tản ra làm thiên địa đều vì đó run rẩy khí tức, pháp chỉ thượng khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, mỗi một cái phù văn đều đang lóe lên bất hủ sáng bóng, đó là An Lan tự thân đại đạo ngưng tụ, là Bất Hủ Chi Vương vô thượng quyền hành biểu tượng. Chỉ là thân thể tàn phế, cũng dám làm càn. Rõ An Lan bình thản không gợn sóng, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đạo kia pháp chỉ bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành nhất đạo nối liền trời đất kim sắc trường hồng, đón lấy tiên thành ngang nhiên bay đi. Pháp chỉ những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt. Hàng tỷ tinh thần đều ở tại uy áp hạ run lẩy bẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Sau một khắc, tiên thành cùng pháp chỉ tại bắt ngát trong chiến trường ầm vang chạm vào nhau. Chương 627, 1, chương 627, 1, không có kinh thiên động địa tiếng vang, vì tại hai cố vô thượng lực lượng va chạm trong nháy mắt, không gian chung quanh đã mất đi truyền bá âm thanh chất môi giới. Nhưng cố năng lượng kia xung kích lại lấy mắt trần có thể thấy hình thái quyết tán ra đến, những nơi đi qua, thiên địa phảng phất bị lại lần nữa tẩy bài. Nguyên bản đủ ám tiên khung trong chốc lát bộc phát ra ước vạn đạo thần quang, đúng lúc này lại tại trong nháy mắt quy về tĩnh mịch. Sau đó lần nữa sáng lên, như thế lặp đi lặp lại, như là thiên địa đang không ngừng mở lại, không ngừng bị lại lần nữa luyện hóa. Trên tòa tiên thành màn sáng cùng pháp chỉ bên trên phủ văn kịch liệt va chạm, tiên diệt, tái sinh, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy pháp tắc vỡ nát cùng gây dựng lại, loại đó cảnh tượng đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ, cho dù là trí tôn cấp bậc tu sĩ, cũng chỉ có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn chuyển đến run rẩy. Thiên băng địa liệt đã không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt, tất cả bát ngát chiến trường đều tại kịch liệt lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong hư không xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, khe hở bên trong là bóng tối vô tận, thôn vệ lấy hết thảy chúng quanh quang tuyến cùng năng lượng. Mơ hồ trong đó, phản phất có vô số oan hồn tại trong hắc ám gào khóc, kêu rên, đó là thiên địa quy tắc bị cưỡng ép vặn vẹo sinh ra dị tượng, là quỷ khóc thần hào chân thực khắc họa. Nhất là An Lan đánh ra đạo kia pháp chỉ, trên đó tán phát bất hủ chi vương khí tức giống như là biển gầm quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, bất luận là cựu thiên thập địa tu sĩ hay là dị vực sinh linh, cũng nhịn không được muốn túi lầu xuống. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn áp chế, là vô địch khắp trên trời dưới đất, bên nghệ cổ kim tương lai vô thượng bá khí. Giờ khắc này, giữa trời đất chỉ còn lại quang cùng ám luân chuyển, sinh cùng diệt luân hồi. Thiên nguyên chi thượng, năng lượng loạn lưu như là sóng biển dâng trào loại tàn sát bừa bãi, thiên thành quang mang tại pháp chỉ trùng kích vào dần dần ảm đạm, mà pháp chỉ bên trên kim quang cũng hơi có thu lại, nhưng hai cố lực lượng vẫn tại điên cuồng đấu sức, mỗi một tia năng lượng va chạm đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một phương đại thế giới uy lực. Đây là tối cao tầng thứ đối kháng, là hai loại đại đạo va chạm, là thủ hộ cùng xâm lược ý chí giao phong, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách lý giải trong đó áo nghĩa, chỉ có thể ở xa xa run lẩy bẩy, cảm thụ lấy cỗ kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng, là một tia năng lượng cuối cùng va chạm tiêu tán về sau, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tầm mắt mọi người trong đều chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, đó là năng lượng sau khi va chạm hình thành hư vô khu vực, không ánh sáng, không âm thanh, không có thời gian trôi qua, giống như mọi thứ đều quy về nguyên điểm. Bát ngát trên chiến trường, tất cả tu sĩ đều nín thở, thần hồn giống như bị đông cứng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không người nào dám phát ra một tia âm thanh, sợ đã quấy rầy mảnh hỗn độn này bên trong kinh khủng tồn tại. Lại qua hồi lâu, hỗn độn dần dần tản đi, cảnh vật mới một lần nữa trở nên có thể thấy rõ. Mọi người chưa tỉnh hồn nhìn qua đi, chỉ thấy nguyên bản hẳn là bị đánh được phá thành mảnh nhỏ đại mạc vẫn như cũ vắt ngang ở đâu, hồn cắt liên miên, hoàng sa đầy trời, không từng có mảy may tổn hại dấu vết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã hiểu, Xích Đồng lão nhân cũng tốt, An Lan cũng được, bọn hắn mặc dù có cái thế vô song lực lượng, nhưng ở vừa mới trong đụng chạm, tất cả công kích đều bị bọn hắn lấy vô thượng thần thông nội liễm đến cực hạn, không có một tơ một hào lực lượng tiết ra ngoài, bởi vậy mới không có đối với phiến chiến trường này tạo thành bất luận cái gì ngộ thương. Cửu Thiên thập địa trăm ngàn vạn tu sĩ, dị vực trăm ngàn vạn đại quân, tất cả đều bình yên vô sự, bực này lực khống chế đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu ngươi tiến thêm một bước, bản vương có lẽ sẽ nghiêm túc đối đãi. Nhưng ngươi chung quy là dừng bước, hay là tàn bại thân thể. Trong chiến xa, truyền ra An Lan lạnh lùng tiếng thở dài, này thanh thở dài trong không có chút nào tâm tình ba động, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống, phản phất đang đánh giá một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự vật. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trường, đạo kia pháp chỉ vẫn như cũ lơ lửng trong hư không, kim quang mặc dù không bằng trước đó hừng hực, nhưng như cũ tản ra hơi thở của bất hủ. Mà tòa tiên thành kia cũng chưa từng sụp đổ, chỉ là thành thể bên trên quang mang đã trở nên mười phần ảm đạm, trước đó lộng lẫy ánh sáng vô lượng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cổ lão thành thể trong hư không có hơi rung động, giống như một vị hao hết khí lực lão giả. Trên đầu thành, Xích Đồng thân ảnh của lão nhân vẫn như cũ đứng lặng, nhưng hắn giờ phút này đã không còn trước đó bộ dáng. Toàn thân huyết nhục sớm đã đang thiêu đốt trong hóa thành tro, chỉ còn lại một bộ sâm bạch khô lâu không xương, trong hư không lung lay sắp đổ. Chỉ có đầu lâu trong hốc mắt còn thiêu đốt lên hai bó xích hồng quang mang, trong vầng hào quang đã không còn trước đó quyết tuyệt, thay vào đó là thật sâu bị thương. Hắn vất vả quay đầu, dùng cặp kia xích hồng đồng tử nhìn về phía sau lưng cựu thiên thập địa, ánh mắt chậm rãi đảo qua kia phiến hắn dùng đời sau bảo vệ thổ địa, đảo qua những kia tại dưới cổng thành ngước nhìn hắn tu sĩ, trong ánh mắt kia tràn đầy tiếc nuối cùng quyến luyến, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này mỗi một tấc đều khắc vào sâu trong linh hồn. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa rơi vào An Lan trên chiến xa, trong hốc mắt xích hồng quang mang bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ẩn chứa trong đó không che giấu chút nào sát ý cùng quyết tuyệt. Cho dù chỉ còn lại một bộ khô lâu, hắn bảo vệ ý chí cũng chưa từng dập tắt. Xích Đồng lão nhân một bước phóng ra, nhìn như chậm rãi nhịp chân, lại làm cho tất cả thiên địa đều vì đó run rẩy. Dưới chân hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phát ra quỷ dị vù vù âm thanh, thanh âm kia như là thiên địa đang khóc, tại vì vị này sắp đốt hết sinh mệnh thủ hộ giả rên rỉ. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Xích Đồng lão nhân khô lâu khung xương tại đây một bước phóng ra về sau, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Sâm bạch cốt phiến từ khung xương thượng chốc ra, rơi vào hư không, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Nhưng ngay tại khung xương vỡ vụn đồng thời, một cỗ ngọn lửa màu đen từ xương vỡ trong bay lên, ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa, mà là do hắn cuối cùng sinh mệnh bản nguyên cùng đại đạo cảm ngộ ngưng tụ mà thành hồn hỏa. Ngọn lửa màu đen kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn bao phủ thiên địa biển lửa, sau đó lại trong phút chốc co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm, lại tản ra khiếp người khí tức màu đen hỏa cầu. Đó là Xích Đồng lão nhân cuối cùng hình thái, hắn đã đem chính mình mọi thứ đều thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cái này đoàn ẩn chứa vô tận oán niệm cùng thủ hộ ý chí màu đen hỏa cầu, nghĩa vô phản cố xông về An Lan chiến xa. Hắn biết mình không thể nào chiến thắng bất hủ chi vương, nhưng hắn phải dùng cuối cùng này sinh mệnh, phát ra thuộc về mình một kích cuối cùng, dù chỉ là phi công, cũng muốn làm cho đối phương cảm nhận được cửu thiên thập địa thủ hộ giả bất khuất. Chương 627-2, chương 627-2, nhưng mà, đối mặt này quyết tuyệt xung kích, trong chiến xa chỉ là truyền ra một tiếng sâu kín thở dài. Đúng lúc này, một đầu che khuất bầu trời cự trưởng từ trong chiến xa chậm rãi nô ra, cự trưởng do vô tận thần quang ngưng tụ mà thành, đường vân rõ ràng, mỗi một ngón tay đều giống như ẩn chứa một phương vũ trụ lực lượng. Cự trưởng không có chút nào sức tưởng tượng động tác, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía cái kia màu đen hỏa cầu đổ tới. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, như là hỏa diễm bị dội lên nước lạnh, đoàn kiếm ngưng tụ Xích Đồng lão nhân cuối cùng sinh mệnh màu đen hỏa cầu, tại cự trưởng đánh ra dưới, trong nháy mắt chôn vùi vào hư vô, không có để lại một tia dấu vết, giống như chưa từng tồn tại. Xích Đồng lão nhân hắn thăng hoa à? Cửu Thiên thập địa trong trận doanh, một vị lão giả tóc trắng run giọng tra hỏi thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin bi thống. Trăm ngàn vạn tu sĩ kinh ngạc nhìn qua kia phiến hóa thành hư vô không vực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng đau thương. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều động dung, một cỗ không hiểu bi thương tâm ý từ trong lòng dâng lên, tràn ngập tại tất cả cửu thiên thập địa trong trận doanh. Trong bọn họ có thật nhiều người cũng không nhận ra Xích Đồng lão nhân, cho dù biết được tên này, cũng bất quá là từ phủ đuổi trong cổ tịch liếc qua giải rác mấy lời ghi chép, đối hắn quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bọn hắn lại thấy rõ, ngay tại vừa rồi, vị kia cụt một tay lão nhân, thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh, dùng một bộ thân thể tàn phế chắn thiên uyên trước đó, bảo vệ sau lưng đế quan, cho đến sinh mệnh chi huyết chảy hết, cho đến thân thể hóa thành cho bụi, cũng chưa từng có lùi bước chút nào. Tính mạng của hắn chi ca tại thời khắc này giật phun, hắn lấy thân làm do ý chí, dùng rất anh liệt phương thức thuyết minh bảo vệ ý nghĩa, lấy hết chính mình cuối cùng một phần lực, thể sống chết thủ hộ lấy phiến thiên địa này môn hộ. Sư phụ, vị kia gia gia đã chết rồi sao? Trong đám người, một cái thanh âm non nớt vang lên, Tiểu Bất Điểm chăm chú lôi kéo Ngô Phương đại thủ, hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, trên mặt viết đầy khó hiểu cùng bi thương. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận được cỗ kia sinh mệnh khí tức tiêu tán, có thể cảm nhận được kia phần bi tráng. Ngô Phương chậm rãi gật đầu, hít sâu một hơi, ngược lại như là bị cự thạch ngăn chặn đồng dạng nặng nề, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu phiền muộn. Ừm, hắn đi rồi, vi sư cứu không được hắn. Đối mặt bất hủ chi vương lực lượng, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được thật sâu bất lực. Trên đầu thành, một đám chí tôn nhìn nhau một chút, từ trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng nặng nề cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn về sau nhìn về phía còn lơ lửng tại thiên nguyên bên trong, giờ phút này đã không có một hai tiên thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Xích Đồng lão nhân hy sinh, như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Còn có năm đó dư nghiệt sao? Dị vực trong chiến xa, lần nữa truyền ra giọng an lan, thanh âm này dường như sấm sét xuyên thủng thiên nguyên, đang tán tại cửu thiên thập địa mỗi một cái góc, mang theo chân thật đáng tin uy áp, phảng phất đang thẩm phán. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian tại thời khắc này giống như bị kéo dài, cửu thiên thập địa trong trận doanh lâm vào yên tĩnh như chết, không người nào dám đáp lại. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía một phương hướng nào đó, đứng nơi đó chính là Ngô Phương. Bọn hắn hiểu rõ, Ngô Phương là bây giờ cửu thiên thập địa trong số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao, bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người hắn, hy vọng hắn có thể đứng ra, dù chỉ là nói câu nào, cũng có thể cho mọi người một tia an ủi. Nhưng tại nhiều như thế tràn ngập cổ vũ cùng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú, Ngô Phương từ đầu đến cuối không có nói tiếp. Hắn gấp nắm quả đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng phán đoán, hắn hiểu rõ, lấy mình bây giờ tu vi, nếu là tùy tiện đứng ra đáp lại, chỉ sợ kết cục sẽ cùng Xích Đồng lão nhân một dạng, sẽ bị An Lan tùy tiện chụp thành hư vô, như thế không chỉ cứu không được bất luận kẻ nào, ngược lại sẽ tăng thêm hy sinh. Chết sạch sao? Giọng An Lan vang lên lần nữa, mang theo một tia không kiên nhẫn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chiếc kia do chín đầu hoàng kim cổ long lôi kéo chiến xa lần nữa rung động kịch liệt lên, lần này, trong chiến xa nhô ra không còn là cự trưởng, mà là một cái lớn như vậy nắm đấm. Nắm đấm này toàn thân do kim sắc thần văn cấu thành, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, chưa hoàn toàn nô ra, trung quanh hư không liền bắt đầu từng khúc sụp đổ. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp đánh phía Thiên Nguyên. Hắn những nơi đi qua, tinh hà cuốn ngược, hàng tỷ tinh thần như là yếu ớt như lưu ly sôi nổi bằng diện, vô số pháp tắc dây xích bị gắng gượng kéo đứt, tỏa ra chói tai rên rỉ. Ong ong ong. Thiên Nguyên cảm nhận được này uy hiếp chí mạng, bắt đầu điên cuồng tiếng rung. Kia lớn như vậy lỗ đen nội bộ quần quần ra không có gì sánh kịp thôn vệ chi lực, năng lượng màu đen triều tịch giống như là biển cầm chụp về phía con kia nằm đấm. Đây là Thiên Nguyên ước vạn năm hình thành pháp tắc lực lượng, nó đang cực lực chống cự lại này đến từ bất hủ chi vương công kích. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Thiên Nguyên bên ngoài không gian bích lũy xuất hiện một chút khe hẹp, nắm đấm kia bên trên một sợi khí tức như là vô kiên bất tồi lợi nhận, theo khe hẹp thẩm thấu mà ra, lặng yên không một tiếng động đi tới cửu thiên thập địa cương vực. À, một sát na, cửu thiên thập địa trong trận doanh vang lên liên miên thê lương kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Cự ly này loạn khí tức gần đây mười mấy tên tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra hoàn chỉnh, thân thể tựa như cùng bị nhen lửa trang giấy loại trong nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành từng đám huyết vụ. Xa hơn một chút một ít tu sĩ, toàn thân làn da trong nháy mắt rạn nứt, máu tươi từ trong cái khe điên cuồng tuôn ra, như là bị vô số vô hình lưỡi dao cắt chém, trên mặt viết đầy cực hạn sợ hãi cùng thống khổ, thân thể không tự chủ được run rẩy. Rút lui, mau bỏ đi lui. Mạnh Thiên Chính trước tiên phản ứng, phát ra dồn dập hiệu lệnh, trên mặt của hắn đồng dạng mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Mặc dù kia vẹn vẹn là bất hủ chi vương trên nắm tay tiêu tán ra một sợi khí tức, nhưng trên đó ẩn chứa lực lượng tầng thứ đại đạo áo nghĩa, cũng đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, cho dù là hắn cái này đỉnh phong chí tôn, cũng cảm thấy linh hồn tại run rẩy, nhịn không được phải quỳ đổ vào cố khí tức kia trước mặt quỳ bái. Ngô Phương sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm trọng, hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng kia loạn khí tức trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là một loại áp đảo hiện hữu thiên địa quy tắc chi thượng lực lượng, nhường hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được bất hủ chi vương cường đại. Là cái này dị vực bất hủ chi vương thực lực sao? Vẹn vẹn một quyền phía dưới, không nứt uyên bực này lạch trời cũng đỡ không nổi. Hắn ở đây trong lòng tự lẩm bẩm, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Thiên Nguyên một sáng bị đánh xuyên, cửu thiên thập địa có phải hay không tiểu chân vong? Một vị tu sĩ tuyệt vọng gào thét, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngày này, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Một vị tóc trắng xóa lao tu sĩ nhìn trời bên trong kia không ngừng tới gần nắm đấm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cửu thiên thập địa các tu sĩ nhìn trời bên trong quả đấm kia, từng cái mặt lộ sợ hãi, trong mắt mang theo thật sâu kinh sợ, không ít người thậm chí đã bắt đầu run rẩy, chiến ý bị này tuyệt đối lực lượng nghiền ép đến cơ hồ tiêu tán. Mà tới đối đầu, dị vực các tu sĩ thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn ngước nhìn An Lan trên xa, trong miệng phát ra cuồng nhiệt reo hò cùng hò hét, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng khát máu khát vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Nguyên bị đánh xuyên chỉ là vấn đề thời gian, Cửu Thiên Thập Địa sắp biến thành bọn hắn vật trong bàn tay. Chương 628, 1, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mỗi giây đều giống như tại giày vò. Thiên Nguyên chống cự ngày càng yếu ớt, hắc động mặt ngoài pháp tắc quang mang không ngừng lấp lóe, ảm đạm, con kia nắm đấm màu vàng nóng đang thong thả mà kiên định thúc đẩy. Giang giác. Cuối cùng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, con kia lớn như vậy nắm đấm triệt để xuyên thủng Thiên Nguyên hàng rào, mang theo hủy thiên diệt địa loại vô thượng khí thế, ngang nhiên giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa. Một sát na, biên hoang đại địa kịch liệt sụp đổ, vô số dãy núi như là xếp gỗ loại sụp đổ, dòng sông đảo ngược, đại địa giạn nứt, sâu không thấy đáy khe rãnh lan tràn ngàn dặm. Trên bầu trời, tinh thần trong nháy mắt lu mờ ảm đạm, giống như bị cố lực lượng này thôn phệ, quỷ khóc thần hào thanh âm lần nữa vang vọng đất trời, đó là thiên địa quy tắc bị cưỡng ép phá hoại phát ra rên rỉ. Đế quan chi thượng, tất cả tu sĩ đều mặt lộ tuyệt vọng, bọn hắn trơ mắt nhìn kia ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt quyền ấn hướng phía đế quan đè xuống, quyền kia ấn che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ đế quan thậm chí phía sau Cửu Thiên Thập Địa đều triệt để đánh chìm. Bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng của mỗi người, không ít người đã nhắm mắt lại, chờ đợi lấy hủy diệt giáng lâm. Nhưng mà, đều tại Cửu Thiên Thập Địa vô số tu sĩ lâm vào cực hạn ánh mắt sợ hãi trong, kia An Lan quyền ấn sắp chạm đến đế quan ngáy mắt, một giọt tiên huyết không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Giọt máu này đỏ tươi như mã não, trong suốt như hỏa diễm, lơ lửng tại trước đế quan phương trong hư không, giống như ẩn chứa tất cả vũ trụ sinh cơ cùng lực lượng. Đúng lúc này, giọt máu này bỗng nhiên tách ra chói mắt huyết hồng quang mang giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem An Lan kia hủy thiên diệt địa quyền ấn bao vây trong đó. Khiến người ta kinh ngạc một màn đã xảy ra, tại huyết hồng quang mang bộc vào, kia nguyên bản thế không thể đỡ kim sắc quyền ấn như là băng tuyết tan rã loại nhanh chóng tăng dã, tiêu tán, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền bị sinh sinh ma diệt tại hư vô. Quyền ấn tiêu tán, huyết hồng quang mang cũng theo đó thu lại, lại lần nữa ngưng tụ thành giọt kia tiên huyết, lặng lặng mà lơ lửng trong hư không, tản ra nhàn nhạt thần hạ. Thoáng chốc, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, sụp đổ đại địa ngưng chấn động, ngôi sao ảm đạm lại lần nữa tỏa sáng quang mang, giống như vừa nãy hủy diệt nguy cơ chưa bao giờ xuất hiện qua. Kia, đó là Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía giọt kia tiên huyết chỗ phương hướng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rung động, cùng với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể tin được chính mình vừa nãy nhìn thấy một màn. Kia vẹn vẹn là một giọt máu, một giọt đỏ tươi được như là hỏa toàn loại, trong suốt vô cùng huyết. Nó xuất hiện được như thế đột ngột, lại tách ra thần hà ánh sáng ngút trời, phát ra một cỗ khủng bố khó lường uy áp, càng đáng sợ chính là, nó thế mà thật sự ma diệt cái kia không nứt duyên cũng đỡ không nổi An Lan quyền ấn. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như vừa mới không phải giọt máu này xuất hiện, chỉ sợ tất cả đế quan thậm chí Cửu Thiên Thập Địa mảng lớn cơ vực đều đã tại Bất Hủ Chi Vương một quyền phía dưới hóa thành đất khô cằn. Đây là tiên phần giọt máu kia. Thao Thiết Vương, Tiên Điện Điện Chủ, Lão Thiên Nhân và Ngũ Đại Bá Chủ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, bọn hắn nhìn nhau, trong lòng đều cực kỳ chấn động, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt về phía Tiểu Bất Điểm vị trí. Bọn hắn thế nhưng thanh thanh sở sở còn nhớ, năm đó trong tiên phần, giọt này thần bí huyết dịch cuối cùng chính là chui vào cái đó nhìn như không đáng chú ý tiểu gia hỏa thể nội. Không ngờ rằng hôm nay thế mà lại tại lúc này xuất hiện, bộc phát ra như thế lực lượng kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, dị vực các tu sĩ trên mặt hưng phấn cùng cuồng nhiệt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng khó hiểu. Bọn hắn lông tóc dựng đứng, nhìn nhau sững sờ, nét mặt có chút hoảng hốt. Cuối cùng là cỡ nào tồn tại lưu lại huyết dịch? Vẹn vẹn một giọt máu mà thôi, lại có thể ngăn trở bọn hắn Bất Hủ Chi Vương một kích toàn lực. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, nhường trong lòng bọn họ đối với Bất Hủ Chi Vương tuyệt đối tự tin sản sinh một tia dao động. Đế quan trên đầu thành, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên hai loạn nguyên thần cũng đồng dạng giật mình, bọn hắn lơ lửng trong hư không, nhìn qua giọt kia nhẹ nhàng trôi nổi tiên huyết, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng rung động. Bọn hắn sống vô tận năm tháng, thấy qua vô số kỳ chân dị bảo, vô thượng thần thông, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế huyết dịch, vẹn vẹn mở giọt, liền có nghịch chuyển cả khôn, ma diệt Bất Hủ Chi Vương công kích lực lượng, này phía sau ẩn tàng tồn tại, chỉ sợ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch, nhưng lần này tĩnh mịch cùng lúc trước khác nhau, trong đó tràn đầy kinh ngạc, hoài nghi cùng một tia khó nói lên lời hy vọng. Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ nhìn qua giọt kia tiên huyết, trong mắt lại lần nữa dấy lên quan mang, mà dị vực đại quân thì là lặng ngắt như tờ, trước đó khí thế kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. An Lan chiến xa vẫn như cũ lơ lửng tại Thiên Nguyên biên giới, trong chiến xa thân ảnh dường như cũng bởi vì này giọt máu tươi xuất hiện mà rơi vào trầm mặc, tất cả bắt ngát chiến trường, chỉ còn lại gió thổi qua đại địa tiếng nghẹn nào, cùng với giọt kia tiên huyết tản ra yếu ớt mà kiên định quan mang, như nói thủ hộ cùng hy vọng kéo dài. Kia một giọt máu lơ lửng tại trước đế quan phương trong hư không, đỏ tươi được như là ngưng kết ánh bình minh, lại như rèn luyện ước vạn năm hòa toàn, mỗi một tấc vân ra đều chảy xuôi khó nói lên lời thần uy. Nó không có tận lực phóng thích quang mang, lại tự mang một loại lộng lây đến kinh người thanh nhã, giống như đem chư thiên tinh thần quang hoa đều ngưng tụ ở trong đó, cho dù là rất xa xôi tu sĩ, cũng có thể thấy do nó trôi nổi tại bầu trời mà ở giữa thân ảnh, cảm nhận được cố kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất rung động. Nhất làm cho Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực hai phe tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, giọt máu này từ đầu đến cuối đều không có tỏa ra mảy may sát khí, không có ẩn chứa bất luận cái gì tính công kích phát tác, vẻn vẹn là một giọt nhìn như vô hại huyết dịch, tiên tính lơ lửng ở đâu, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng dù cho như thế, nó chỗ tản ra cố kia không hiểu bị áp, so với thế gian bất luận cái gì hung sát chi khí đều muốn đáng sợ, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại trật tự bản nguyên, mang theo một loại chân thật đáng tin trí cao uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ, căn bản là không có cách dâng lên mảy may chống lại suy nghĩ. Cỗ uy áp này như là vô hình thủy triều, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu thiên nguyên hàng rào, tràn ngập tại dị vực thổ địa bên trên. Trong chốc lát, dị vực trong trận doanh vang lên một mảnh chỉnh tề phù phù thanh, tất cả dị vực tu sĩ, bất kể tu vi cao thấp, vô luận là có hay không thân kinh bách chiến, tất cả đều bị cỗ uy áp này áp chế gắt gao, hai chân như là rót chỉ đồng dạng không cách nào trèo chống thân thể, không tự chủ được quỳ rạp dưới đất, cái chán dính sát nóng hổi hoàng sa, thân thể nhịn không được tốc tốc phát run, răng run lên, ngay cả ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có. Chương 628, 2, chương 628, 2, một màn này quá mức không thể tưởng tượng, quá mức kinh người. Phải biết, dị vực tu sĩ lâu dài chinh chiến, từng cái tâm cao khí ngạo, nhất là theo quân cường giả, càng là hơn kiêu căng khó thuần, cho dù là đối mặt An Lan uy áp, cũng chỉ là không mình hành lễ, chưa bao giờ có chật vật như thế quy sát. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn một giọt nhìn như vô hại huyết dịch tản ra uy áp, liền để bọn hắn toàn quân quy sát, cảnh tượng bực này, nhường cựu thiên thập địa các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cũng làm cho dị vực cao tầng sắc mặt tái xanh. Sao lại yêu bật? Dám ở này làm càn? Để ta tới nhìn ngươi một chút nội tình. Dị vực trong trận doanh, vị kia lên tiếng trước bất hủ cường giả rốt cuộc kìm nén không được, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi trong nháy mắt lưu chuyển lên lộng lẫy tiên quang, kia tiên quang như là hai vòng mắt trời nhỏ, xuyên thấu thiên nguyên hỗn độn khí lưu, tinh chuẩn rơi vào giọt máu kia bên trên. Thân làm bất hủ cảnh tồn tại, hắn sớm đã tự thành thiên nhãn, thấy rõ vạn vật bản nguyên, thế gian tất cả hư ảo trong mắt hắn đều không chỗ che thân, cho dù là thượng cổ bí bảo, cấm kỵ thần thông, cũng có thể xem thấu hắn bản chất. Nhưng mà, lần này, hắn lại gặp phải trước nay chưa có trở ngại. Mặc cho hắn nhìn chằm chằm giọt máu kia, trong mắt tiên quang làm sao lóa mắt, làm sao thúc đẩy thiên nhãn thần thông, cũng không cách nào nhìn xuyên giọt máu kia bản chất. Giọt máu kia mặt ngoài, giống như bao phủ một tầng thật mỏng hỗn độn khí, từng tia từng sợi, như ẩn như hiện, đem nội bộ mọi thứ đều che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Máu nội bộ đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào phát tắc, tạo dựng lấy thế nào trật tự, có phải cất dấu vô thượng đạo quả, hắn tất cả đều không cách nào thăm dò, giống như giọt máu kia bản thân liền là một cái độc lập vũ trụ, tự thành nhất thể, không để cho ngoại nhân nhìn trộm. Cái này, điều đó không có khả năng. Hồi lâu sau đó, vị kia dị vực bất hủ cuối cùng thu hồi ánh mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin ngạc nhiên, La Thất Thanh, ta chi thiên nhãn sớm đã nhìn thấu vạn cổ, chưa bao giờ có bỏ sót, vì sao ngay cả ta đều không thể nhìn thấu giọt máu này? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bối rối, càng nhiều hơn chính là thật sâu rung động, có thể làm cho một vị bất hủ đều nhìn không thấu tồn tại, hắn phía sau ẩn tàng lực lượng, chỉ sợ đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cảnh giới của ngươi chưa tới. Nhưng vào lúc này, An Lan trong chiến xa truyền ra nhất đạo như có như không mà thanh âm đạm mạc, như là cửu thiên bên ngoài đạo âm, mang theo một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm. Vừa dứt lời trong nháy mắt, một sợi khí tức như có như không từ trong chiến xa khuyết tán ra đến, này loạn khí tức cũng không cường thịnh, lại mang theo bất hủ chi vương đặc hữu đạo vận, những nơi đi qua, giọt máu kia bao phủ tại dị vực tu sĩ trên người uy áp như là băng tuyết tan rã loại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ vương cứu rút. Dị vực một đám tu sĩ như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặc dù vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng cuối cùng khôi phục năng lực hành động. Bọn hắn đối với An Lan chiến xa thật sâu lễ bái, trên mặt viết đầy kính sợ, lần nữa nhìn về phía giọt kia nổi đồng bền giữa không trung hết lúc, ánh mắt bên trong trừ ra sợ hãi, lại nhiều một chút thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, giọt máu này phía sau tồn tại, chỉ sợ là ngay cả bất hủ chi vương đều muốn nhìn thẳng vào kinh khủng tồn tại. Giọt máu này cũng là chúng ta Cửu Thiên Thập Địa sao? Cửu Thiên Thập Địa trong trận doanh, một vị tu sĩ trẻ tuổi run giọng tra hỏi trong mắt lóe ra kích động quan mang. Chẳng lẽ nói hắn là tiên cổ trong năm kia thất vương huyết? Chỉ có như thế vô thượng tồn tại mới có thể lưu lại như thế khí tức kinh khủng. Một vị tóc trắng lao tu sĩ vướt ve hàm râu, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ cùng kích động. Không biết này huyết đến tột cùng từ đâu đến, tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Mặc kệ nó đến từ ở đâu, chỉ cần nó đứng ở chúng ta bên này là được. Hy vọng càng tại, chúng ta không thể từ bỏ. Một giọt máu xuất hiện, như cùng ở tại sa mạc khô khốc trong hạ xuống cam lâm, trong nháy mắt xua tán đi Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ trong lòng vẻ lo lắng. Bọn hắn trước đó bị An Lan thực lực kinh khủng áp chế đến cơ hồ thở không nổi, Xích Đồng lão nhân hy sinh càng làm cho trong lòng mọi người bị kín một tầng tuyệt vọng âm ảnh, mà giờ khắc này, giọt máu này cho thấy vô thượng uy năng, để bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, từng cái lên tiếng kêu lên, nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt lại lần nữa dấy lên vẻ ước ao, nguyên bản vẻ ngoại sĩ khí cũng theo đó tăng bật lên. Mà giờ khắc này, trong đám người tiểu bất điểm chính trận tròn một đôi thanh tịnh mắt to, khuôn mặt nhỏ viết đầy quá sợ hãi, hắn chăm chú lôi kéo Ngô Vương đại thủ, đồng thời duỗi ra khác một cái tay nhỏ, có chút nói lắp mà chỉ vào chính mình, vừa chỉ trong hư không dọn kia tản ra hào quang nóng ánh huyết, sư phụ, kia, giọt máu kia, nó phi, bay ra ngoài. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, giọt máu kia cùng trong cơ thể mình có nào đó liên hệ thần bí, giờ phút này lại thoát ly hắn khống chế, một mình lơ lửng ở trong thiên địa, cái này khiến hắn vừa căng thẳng lại hiếu kỳ. Vang lên bên tai tiểu bất điểm mang theo thanh âm rung động lời nói, Ngô Vương khẽ gật đầu, nội tâm của hắn đồng dạng có chút rung động. Giọt máu này lai lịch quá mức bất phàm, nó từng đi theo Diệp Phàm, chứng kiến qua một cái khác đoạn ẩm ẩm sóng dậy năm tháng, bây giờ nhưng lại cùng tiểu bất điểm hoàn mỹ phù hợp, tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Nô Vương hiểu rõ, giọt máu này xuất hiện, tuyệt không bèn là ngẫu nhiên, sau lưng nó liên lụy nhân quả, chỉ sợ đủ để chấn động bạc cổ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kia một giọt máu đột nhiên kịch liệt chìm nổi lên, giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Nó tản ra khí tức đống nhiên tăng vọt, biến đến không gì sánh kịp bành trướng, như là một mảnh vô biên vô tận mênh mông ở trong thiên địa cuộn cuộn, những nơi đi qua, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, liên đối lấy thiên nguyên cũng bắt đầu kịch liệt cộng hưởng, tất cả thâm nguyên hàng rào ông tác hưởng, mặt ngoài hiện ra vô số đạo vết dạng, giống như tùy thời đều đem muốn sụp đổ đồng dạng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ vực sâu nội bộ truyền đến, đúng lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm khí tức cổ xưa tràn ngập ra, nhường giữa thiên địa nhiệt độ đều giống như chợt hạ xuống vô số độ. Sau một khắc, một cái to lớn loa văn quả thực đột ngột từ thiên nguyên chỗ sâu nổi lên đi ra. Viên này quả thực khổng lồ vô biên, khoảng chừng to như núi, mặt ngoài hiện đầy hình dạng xoắn ốc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra như kim loại sáng bóng, tản ra làm người sợ hãi lôi đỉnh chi uy. Nó mới vừa xuất hiện, liền dẫn thế như vạn tấn đè ép mà xuống, trong nháy mắt bao phủ tất cả biên hoang, nhường đại địa đều vì đó run rẩy. Không chỉ như vậy, ở chỗ nào loa văn quả thực xuất hiện sau đó, một ngụm xưa cũng đại đỉnh cũng theo sát phía sau hiện, thân đỉnh đồng dạng vô cùng to lớn, ba chân hai thai, quanh thân khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo mộc đồ án, tản ra uy thế đồng dạng chấn thiên động địa, không chút nào kém cỏi hơn viên kia loa văn quả thực. Bất thình lình hai loại thần bí vật, như là hai viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt sợ ngây người ở đây mỗi một cái tu sĩ. Bất luận là cửu thiên thập địa tu sĩ, hay là dị vực sinh linh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm thiên nguyên bên trong đại đỉnh cùng loa văn quả thực, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Chúng nó đến tuột cùng là từ đâu tới? Tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Này hai vật tản ra khí tức quá mức kinh khủng, vẻn vẹn là tồn tại ở chỗ nào, liền để vô ngân sa mạc chấn động kịch liệt, trên trời dưới đất pháp tắc đều tại tùy theo cộng hưởng, giống như chúng nó là thiên địa hạch tâm, là vạn vật bản nguyên. Chương 629, 1, chương 629, 1, ai cũng không ngờ rằng, tại đây quyết định cửu thiên thập địa vận mệnh đại chiến thời khắc, sẽ có một ngụm đỉnh cùng một khỏa vân tay quả thực đột nhiên hiện hiện, giáng lâm trên thiên nguyên, này không thể nghi ngờ nhường vốn là khẩn trương thế cục càng biến đổi thêm khó bề phân biệt. Mọi người quan sát tỉ mỉ lấy trước kia đại đỉnh, chỉ thấy từng viên một ngôi sao to lớn như là thần tử triều bái quân vương loại tại đỉnh trung quanh chậm rãi chuyển động, giống như tất cả tinh không đều thành nó vật làm nền. Miệng đỉnh chỗ phun ra nồng đậm vạn vật mẫu khí, kia mẫu khí bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, mang theo sinh mệnh khí tức, nhưng lại ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng. Mà tiên kim rèn đúc trên vết đỉnh, thình lình nhuộm điểm điểm vết máu, những kia vết máu trải qua năm tháng ăn mòn lại chưa từng tiêu tán, tản ra nhàn nhạt sát phạt chi khí, giống như nói cái đỉnh này đã từng trải qua vô số huyết chiến. Càng làm cho người kinh hãi chính là, miệng đỉnh biên giới mơ hồ có chư thiên tinh thần hư ảnh đang lưu chuyển, giống như tùy thời đều muốn bị cái đỉnh này triệt để thôn vệ vào trong, hóa thành nó một bộ phận. Lại nhìn viên kia to lớn loa văn quả thực, bốn phía còn cuốn cựu tiêu lôi đỉnh, màu đen lôi đỉnh như là ác long gầm gừ, màu tím lôi đỉnh như là thần điện và không, xanh lá lôi đỉnh mang theo sinh mệnh cùng hủy diệt song trọng khí tức. Các loại lôi điện xen lẫn thành một tấm to lớn lôi võng, đem quả thực bao vây trong đó, đôn đốt rung động. Thậm chí có một ít lôi điện tại quả thực trung quanh diễn hóa trở thành viễn cổ thần thú bộ dáng, có lân giáp cao chót vót thần long, có dương cánh che trời phượng hoàng, có gầm thét chấn sơn kỳ lân. Những thứ này lôi điện thần thú sinh động như thật, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, liền để nhân nhận không ở sinh lòng kính sợ, mong muốn dập đầu cùng bái. Này hai vật đến tột cùng từ đâu đến? Lẽ nào cùng giọt máu kia liên quan đến cung thành? Dị vực trong trận doanh, bao gồm vị bất hủ cường giả kia ở bên trong toàn bộ sinh linh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, bọn hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, này hai vật cùng giọt máu kia trong lúc đó tồn tại nào đó liên hệ thần bí, khí tức hô ứng lẫn nhau, giống như có cùng một gốc. Lẽ nào là trên mộ tiên chống đi hiện nam tử kia? Nhìn qua lơ lửng tại thiên nguyên bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh cùng loa văn quả thực, Thao Thiết Vương, Lão Tiên Nhân, Cổ Kim Loan tộc trưởng mấy vị sống vô tận năm tháng cường giả đồng tử đột nhiên co lại, sâu hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy rung động. Bọn hắn từng tại tiên phần nơi từng có kỳ ngộ, mơ hồ gặp qua một vị nam tử thần bí thân ảnh, mà kia bên người nam tử, dường như liền có tương tự đỉnh cùng quả thực dị tượng, không ngờ rằng hôm nay lại sẽ ở nơi đây lần nữa nhìn thấy. Về phần Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh các cái khác chí tôn, cùng với cựu thiên thập địa phổ thông tu sĩ, thì là mặt ngơ ngác, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua này hai vật, cũng chưa từng nghe qua tương quan truyền thuyết, chỉ có thể kinh ngạc nhìn trời bên trong kia hai vật, cảm thụ lấy cỗ kia khí tức kinh khủng, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng rung động. Của ta Đồ Nhi Ngoan, ngươi đây là lại xuất hiện à? Nô Phương nhìn qua chiếc kia vô cùng quen thuộc đỉnh, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một vòng vui mừng đường cong, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, có hoài niệm, có vui mừng, còn có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn hiểu rõ, cái đỉnh này chủ nhân cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Cách đó không xa Diệp Khuynh Tiên nghe được Nô Phương nói nhỏ, nhẹ nhàng mím mím môi, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp không khỏi lại đỏ lên, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nhìn qua chiếc kia đỉnh, nhìn qua dọn kia quen thuộc huyết, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ông ngong. Đột nhiên, chiếc kia xưa cũ đại đỉnh bắt đầu chậm rãi ép xuống, thân đỉnh lưu chuyển vạn vật mâu khí càng biến đổi thêm nồng đậm, một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu thiên nguyên hàng rào, giống như nước thủy triều dâng tới dị vực trận doanh. Lập tức, tất cả đại mạc kịch liệt chấn động lên, hoàng sa mạn thiên phi vũ, mặt đất vỡ ra vô số đạo khe rãnh. An Lan cạnh chiến xa, đầu kia kéo xe kim bối mãng như phát ra một tiếng thống khổ run rẩy, nó thân thể cao lớn đột nhiên chủ xuống, răng rắc một tiếng băng dọn, trèo chống thân thể xương đùi lại trực tiếp bẻ gãy, thân thể cao lớn cũng không còn cách nào trèo chống, phù phù một tiếng quỷ gối thiên khung bên trong, phát ra trầm thấp mà hoảng sợ kêu rên. Đầu này đi theo bất hủ chi vương chinh chiến vạn cổ hung thú, lại bị một cỗ cách thiên nguyên lực lượng trực tiếp ép quỳ gối địa. Không thuộc về thời đại này, nhưng lại dám làm liên quan bản vốn chuyện. Trong chiến xa, An Lan lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, lần này, thanh âm bên trong mơ hồ có thể nghe ra đè nén rét lạnh tức giận, ngươi là nghĩ cách Tuế Nguyệt Trường Hà đánh một trận sao? Sẽ không sợ đánh băng Tuế Nguyệt Trường Hà, nhường bạn cổ thời không thác loạn sao?
Cái gì?
Kia hai thần vật?
Kia hai thần vật lại không tại Thiên Uyên, chúng nó là tại một cái khác thời không, vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể trực tiếp ép tới Vương Kéo Xe hung thú quỷ giảm trên đất. Bực này lực lượng, đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Ông trời ơi, này hai thần vật đều thuộc về cùng là một người sao? Vậy hắn lại phải cường đại cỡ nào, lại có thể cách Tuế Nguyệt Trường Hà, từ một cái khác thời không ảnh hưởng đến chúng ta phương này thời không chiến cuộc. Nghe được An Lan lời nói, không vẹn vẹn là dị vực các tu sĩ lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ càng là hơn sôi trào, từng cái trợn mắt há hốc mồm, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại còn có đáng sợ như vậy tồn tại, có thể vượt qua vô tận dòng sông thời gian, đối với hiện tại thời không thực hiện ảnh hưởng, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với đại đạo pháp tắc nhận thức. Thế gian này lại thật sự có khủng bố như thế cường giả sao? Có thể coi như không thấy thời gian hàng rào, cách bạn cổ 5 tháng can thiệp như thế. Vô số tu sĩ trong lòng đều dâng lên nghi vấn như vậy, đồng thời cũng bị kia không biết tồn tại cường đại rung động thật sâu. Cuối cùng, tại biên hoang vô số song tràn ngập kinh ngạc cùng chờ mong con mắt nhìn chăm chú dưới, Thiên Liên trong, chiếc kia đại đỉnh cùng loa văn quả thực phía trên, lại chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Đó là một cái nam tử thân ảnh, hắn thân thể vĩ đại thẳng tắp, như là vạn cổ không đổi thần sơn, lặng lặng mà đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không. Hắn đưa lưng về phía chúng sinh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy quần áo của hắn thượng nhiễm lấy điểm điểm vết máu, tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, giống như vừa mới tại khắc một phiến thời không trải qua một hồi thảm thiết nhất huyết chiến, toàn thân đều mang một cỗ kinh tâm động phách sát phạt chi khí. Cho dù chỉ là một cái bóng lưng, lại cho người ta một loại như thiên đế lâm trần loại uy nghiêm, giống như hắn đứng, chính là trật tự hóa thân, chính là thiên địa trung tâm, nhường chư thiên vạn vật cũng vì đó thần phục. Hống. Nhưng vào lúc này, Thiên Uyên nội bộ đột nhiên truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc giống to, tiếng giống chấn thiên động địa, ẩn chứa vô thượng uy, nhường pháp tắc trong thiên địa cũng vì đó hỗn loạn. Vô số tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, tim đập nhanh không thôi. Chương 629, 2, chương 629, 2, từ cái này vĩ đại nam tử sau khi xuất hiện, lại có một cái sinh linh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đầu này sinh linh đồng dạng vô cùng to lớn, đỉnh đầu trường hai con uốn lượn màu đen cự giác, sừng bên trên khắc rõ vô số hung thần phù văn, tản ra ngập trời huyết khí đè ép nhật nguyện, nhường chư thiên tinh đấu đều đi theo kịch liệt phát sáng, cộng hưởng. Chỉ thấy nó đột nhiên nô ra một đầu bao trùm lấy vảy màu đen móng vuốt lớn, móng vuốt bao phủ ngàn vạn tinh thần. Sau lưng tinh hà đều theo động tác của nó nhảy lên kịch liệt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, vang một tiếng, hướng phía miệng đỉnh phía trên cái đó vĩ đại nam tử hùng hăng chụp tới. Lẽ nào phương kia cách 5 tháng dị thời không, cũng đang tiến hành đại chiến không? Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực tất cả tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, bọn hắn giờ mới hiểu được, không vẹn vẹn là có đại đỉnh cùng quả thực vĩ đại nam tử từ dị thời không hiện hiện, còn có một đầu đồng dạng cái thế sinh linh cũng theo đó mà đến, đồng thời đang cùng vĩ đại nam tử kịch liệt giao thủ. Kia sinh linh mỗi một lần công kích đều mang xé rách thời không lực lượng, mà vĩ đại nam tử thì ung dung ứng đối. Hai người chiến đấu mặc dù cách Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng như cũng nhường hiện thế thiên địa vì thế mà chấn động, cảnh tượng bực này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vĩ đại nam tử vẫn luôn đưa lưng về phía chúng sinh, một mình đối mặt đầu kia vô thượng sinh linh công kích. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, không có bối rối chút nào, giống như trường hợp như vậy đối với hắn mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Trên người hắn còn lưu lại trước đó huyết chiến dấu vết, quần áo tổn hại, vết máu loang lổ, không còn nghi ngờ gì nữa trước đây không lâu mới vừa ở trong thiên quân vạn mã trùng sát qua, bây giờ lại gặp phải một vị cường địch, nhưng sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, tản ra một cỗ thả gãy không cong nạo khí. Vâng. Ngay tại đầu kia sinh linh cự trảo sắp chạm đến vĩ đại nam tử nháy mắt, vĩ đại nam tử thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, như là thái dương vinh tạng, chiếu sáng tất cả thiên uyên. Trong tích tắc, viên đĩa lơ lửng ở một bên to lớn loa văn quả thực hóa thành nhất đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể của hắn. Đúng lúc này, hắn đầu đầy tóc dài đen nhánh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sắc, rất nhanh liền bị nhuộm thành màu lam thâm thúy, như là ẩn chứa vô tận lôi đỉnh hải dương. Dưới chân hắn vạn vật mâu khí đỉnh phát ra một tiếng kêu khẽ, trở thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, khí tất cả người như ngồi trung hỏa tiễn đống nhiên tăng gọn, so trước đó cường thịnh đầu chỉ gấp 10. Mu. Phía dưới, lôi kéo An Lan chiến xa kim bối mãng như lần nữa phát ra một tiếng sợ hãi thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Cho dù là cách vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà, Thiên Liên trong kia dị thời không hai người chiến đấu tản ra ảnh hưởng còn lại, vẫn như cũ để nó cái này bất hủ chi vương tọa kỵ cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy, tứ chi nhịn không được như nôn ra, nếu không phải hơi thở của An Lan bảo vệ, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Long long long. Dị thời không chiến trường cảnh tượng tại phía trên Thiên Uyên trở nên càng thêm rõ ràng, mọi người giống như có thể xuyên thấu qua 5 tháng hàng rào, nhìn thấy kia phiến chiến trường thế thảm. Vĩ đại nam tử đạp tại trên vạn vật mẫu khí đỉnh, thân thể bốn phía quấn vòng quanh nồng đậm vạn vật mẫu khí, kia mẫu khí như cùng sống đến bình thường, hình thành từng đạo thủ hộ màn sáng, ngăn cản công kích của đối phương. Hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm mặt ngoài trong nháy mắt cuốn lên cựu sắc lôi đỉnh, màu đen hủy diệt lôi, màu tím thần phạt lôi, xanh lá sinh mệnh lôi. 9 loại màu sắc khác nhau lôi đỉnh đan vào một chỗ, tỏa ra hủy diệt cùng sáng tạo song trọng khí tức, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy loa văn quả thực hư ảnh tại trên nắm tay xoay chậm chậm, tỏa ra càng thêm uy thế kinh khủng. Hắn thần uy cái thế, khí tức như là vạn cổ không đổi tinh thần, mang theo một loại vĩnh hằng vô địch tín niệm, một quyền hướng phía Thương Vũ đánh ra, không có chút nào sức tưởng tượng, lại ẩn chứa băng diệt chư thiên lực lượng, trực tiếp đối mặt đầu kia vô thượng sinh linh dò tới, bao phủ tất cả thiên khung móng vuốt lớn. Giờ khắc này, tất cả biên hoang đều yên tĩnh trở lại, bất luận là cửu thiên thập địa tu sĩ hay là dị vực sinh linh, tất cả đều nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên nguyên phía trên kia vượt qua 5 tháng chiến đấu cảnh tượng. Bọn hắn hiểu rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này có thể đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn phương này thời không vận mệnh. Kia vĩ đại nam tử thân ảnh, mặc dù cách vô tận 5 tháng, lại thật sâu lạc ấn tại tim của mỗi người trong, cái kia đưa lưng về phía chúng sinh bóng lưng, giống như trở thành hy vọng biểu tượng, nhường cửu thiên thập địa các tu sĩ lại lần nữa dấy lên đối kháng dị vực quyết tâm. Mà dị vực các tu sĩ thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn lần đầu tiên cảm giác được, trận này nhìn như tất thắng chiến tranh, có thể cũng không có đơn giản như vậy, cái đó cách Tuế Nguyệt Trường Hà xuất thủ tồn tại, rất có thể sẽ biến thành bọn hắn trở ngại lớn nhất. Thiên Nguyên vẫn tại chấn động, 5 tháng hàng rào giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia vượt qua thời không chiến đấu xé rách, mà kia một giọt đỏ tươi huyết vẫn như cũng lặng lặng mà lơ lửng tại trước đế quan vương, tản ra hào quang sáng chói, như là một cái y mắng lời thề, thủ hộ lấy sau lưng cựu thiên thập địa, chờ đợi lấy kết cục sau cùng. Ầm. Một tiếng rung khắp vạn cổ tiếng vang tại dị thời không chiến trường oanh tạc, hỗn độn khí lưu như là sôi trào dung nham loại điên cuồng bắn tung tóe, mỗi một lọn hỗn độn mảnh vỡ đều ẩn chứa đủ để xé rách tinh thần lực lượng, tản mát ở giữa đụng nát vô số giả lập thời không bằng nước. Kia phiến bốn cũng không ổn định dị thời không chiến trường, dưới một kích này kịch liệt lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ, trở về hư vô. Vĩ đại nam tử cuốn theo cựu sắc lôi đình nắm đấm, cùng đầu kia sừng dài sinh linh mang theo nhật nguyệt tinh thần hư ảnh đại trảo ầm vang chạm vào nhau. Nắm đấm mặt ngoài, màu đen hủy diệt lôi xà điên cuồng toán loạn, màu tím thần phạt lôi quang xé rách hư không, xanh lá sinh mệnh lôi hồ lóe ra sinh cơ bừng bừng, chín loại lôi đình xen lẫn thành một tấm gió thổi không lọt lưới năng lượng, ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt song trọng áo nghĩa, mà con kia đại trên nước, nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần chìm nổi, giống như mang theo nguyên một vũ trụ trọng lượng, đầu ngón tay chạy xuôi xưa cũ pháp tắc phù văn, tỏa ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng. Bố. Va chạm trong nháy mắt, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Đúng lúc này, đầu kia sừng dài sinh linh cự trảo đột nhiên vặn mèo co rút lên, vảy màu xanh tại cựu sắc lôi đỉnh thiêu đốt hạ hưng phấn rung động, phát ra khét lẹt mùi, trảo cốt bên trên truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn. Nó kia đủ để bóp nát tinh thần cự trảo, lại dưới một quyền này gặp rõ ràng thương tích, đầu ngón tay tinh thần hư ảnh như là bọt biển loại phá diện, tán thành điểm điểm tinh quang. Hống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vang vọng hai cái thời không. Đầu kia sừng dài sinh linh bị đau, trong mắt hung quang càng thịnh, chẳng những không có lui lại, ngược lại bộc phát ra càng thêm cuồng bạo khí tức, thân thể cao lớn lần nữa đột nhiên nhào về phía vĩ đại nam tử. Thân thể nó nguyên bản so chư thiên tinh đấu còn muốn to lớn, che khuất bầu trời, nhưng lại tại tấn công trong quá trình, thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, vô số pháp tác phủ văn tại nó bên ngoài thân lưu chuyển, đem năng lượng khổng lồ áp xúc. Trong mấy mắt, nó liền biến thành một trình người sinh linh, đứng trong hư không, cùng vĩ đại nam tử xa xa tương đối. Ken, thanh thúy mà chói hai sắt thép va chạm thanh bỗng nhiên vang lên, tiên kim chế tạo giáp trụ cùng vạn vật mâu khí đỉnh biên giới hung hăng đụng vào nhau, bắn ra đầy trời hỏa tinh. Đầu kia do cự thú hóa thành sinh linh hình người chương 630, 1, chương 630, 1, giờ phút này người khoác một bộ thanh kim sắt chiến giáp thượng khắc rõ vô số phức tạp hung thú đồ án, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra nhàn nhạt thanh quang, tỏa ra hơi thở của bất hủ. Ngay cả khuôn mặt của nó đều bị chiến giáp mũ giáp hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra một đôi lạnh băng con mắt màu xanh, trong con ngươi không có tình cảm chút nào, chỉ có nồng nặc sát ý, nhìn chằm chằm trên đỉnh vĩ đại nam tử. Hai cái này đến từ dị thời không đỉnh cấp cường giả, từ đầu đến cuối đều không để ý đến biên hoang trên chiến trường vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, giống như những tu sĩ kia tồn tại cùng sâu kiến không khác. Mỗi người bọn họ hết sức chăm chú, tất cả tâm thần đều tập trung ở trên người đối phương, trong mắt thiêu đốt lên vô tận sắc cơ, mỗi một tấc da thịt đều kéo căng, phóng xuất ra đủ để cho thiên địa run rẩy bị áp. Tại thế giới của bọn hắn trong, giờ phút này chỉ còn lại lẫn nhau, trận này vượt qua thời không quyết đấu, mới là duy nhất tiêu điểm. Xoẹt. Vô thượng pháp thì như là linh động giải lụa màu loại trên không trung bay múa, đang dệt ra phức tạp mà huyền ảo đồ án. Bọn hắn công kích không có chút nào sức tưởng tượng, hoàn toàn hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa chí cao đại đạo chân lý. Không có kinh thiên động địa thanh thế, lại mang theo một loại phản pháp uy chân khủng bố, giống như tiện tay một kích, liền có thể đóng đô cả khôn, phá diệt bạc cổ. Vĩ đại nam tử đạp trên dưới chân vạn vật mẫu khí đỉnh, thân ảnh như điện, không ngừng trong hư không xuyên toa. Phía sau hắn, loa văn quả thực dị tượng xuất hiện, to lớn quả thực hư ảnh xoay tròn không ngớt, phun ra vô tận lôi đỉnh chi lực, hóa thành từng đạo lôi đỉnh trường hạ, theo động tác của hắn không ngừng về phía trước kéo dài. Công kích của hắn như là đại giang đại hà loại thao thao bất tuyệt, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều cuốn theo cựu sắc lôi đỉnh cùng vạn vật mẫu khí song trọng lực lượng, góc độ xảo trá, lực lượng bằng bạc, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đầu kia người khoác thanh kim chiến giáp sinh linh hình người cũng không chịu thua kém, liên tục thi triển đại thần thông ngăn cản. Nó hai tay kết ấn, vô số pháp tắc ký hiệu từ đầu ngón tay bay ra, liệt thiên mà đi, mang theo phá diệt tất cả khí tức, đối chiến vĩ đại nam tử lôi đỉnh chi uy cùng vạn vật mẫu khí tạo thành đại đỉnh. Nó quanh thân thanh quang đại thịnh, chiến giáp bên trên hung thú đồ án giống như sống lại, phát ra y mắng gầm gừ, ra chỉ lấy lực lượng của nó, để nó mỗi một lần đón đỡ đều mang núi cao băng sụt uy thế. Cả hai quyết đấu đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng cực hạn. Bọn hắn mỗi một lần va chạm sinh ra dư âm năng lượng, đều bị dưới chân thời không không ngừng bặm mẹo, phá toái, an cấp xuyên vạn cổ Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại chấn động kịch liệt, nước sông chảy xuôi phương hướng trở nên hỗn loạn, giống như tùy thời đều muốn tách ra, muốn lần nữa thay đổi tuyến đường đồng dạng. Vô số mơ hồ thời không đoạn ngắn tại Trường Hà trong thoáng hiện lại biến mất, đó là bị bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng quá khứ cùng tương lai, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Bọn hắn bọn hắn đến tột cùng thuộc về cái nào thời đại, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Dị vực trong trận doanh, một vị người khoác màu đen chiến giáp tướng lĩnh La Thất Thanh, trên mặt viết đầy rung động cùng sợ hãi. Hắn chinh chiến vô số năm tháng, gặp qua bất hủ cảnh phong thái, thậm chí cảm thụ qua An Lan Vương uy áp, nhưng chưa từng thấy qua như thế phá vỡ nhận thức chiến đấu, cách Tuế Nguyệt Trường Hà chém giết, còn có thể nhường hiện thế thiên địa vì thế mà chấn động. Bọn họ là ai? Lại đến từ ở đâu? Vực này tồn tại, vì sao chưa bao giờ tại dị vực trong cổ tịch ghi chép qua? Một vị khác dị vực cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thiên Nguyên trong hiện ra dị thời không đại chiến cảnh tượng, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng kiên kỵ. Này hai cường giả thực lực đã xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, nhường hắn cảm giác được thật sâu bất lực. Sư phụ, sư minh hắn thật mạnh a. Biên hoang trên chiến trường, Tiểu Bất Điểm trợn mắt nhìn tròn vo mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sùng bái cùng kích động, hắn dùng lực lôi kéo Ngô Phương góc áo, chỉ vào dị thời không trong chiến trường cái đó đạp đỉnh mà đi vĩ đại thân ảnh, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Ngươi nhìn xem, sư minh tùy ý đấm ra một quyền, đều có thể đánh ra cựu tiêu cấm kỵ chi lôi, ngay cả lớn như vậy quái thú đều bị hắn đánh lùi. Ngô Phương túi đầu nhìn Tiểu Bất Điểm hưng phấn bộ dáng, cười lấy vươn tay méo méo khuôn mặt của hắn, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia mong đợi, không cần hâm mộ, trên người ngươi tiềm lực không thua bất luận kẻ nào, chỉ cần thật tốt tu hành, tương lai không lâu, ngươi cũng sẽ bước vào cảnh giới kia, thậm chí siêu việt bọn hắn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, giống như đã đoán được Tiểu Bất Điểm tương lai huy hoàng. Thao Thiết Vương, lão tiên nhân, tiên điện điện chủ và một đám sống vô tận năm tháng cường giả, giờ phút này đã triệt để nhìn xem trận tròn mắt. Bọn hắn tại tiên phần nơi từng xa xa gặp qua đạo này vĩ đại thân ảnh hình dáng, làm lúc liền đã sinh lòng rung động, mà giờ khắc này mới xem như thiết thiết thực thực chứng kiến người này khủng bố chiến lược. Kia cử trọng lực khinh tư thế, kia khống chế lôi đỉnh cùng mẫu khí ung dung, mặt kia đối với cường địch lúc không sợ, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu kiên kỵ cùng một tia may mắn. May mắn, loại tồn tại này là đứng tại cựu thiên thập địa bên này. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh và một đám chí tôn cũng giống là mất hồn mở dạng, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Thiên Nguyên trong phương kia dị thời không chiến đấu. Bọn hắn suốt đời truy cầu đại đạo đỉnh phong, tự nhận đã đụng chạm đến thế giới cực hạn, có thể hôm nay nhìn thấy trận này vượt qua thời không quyết đấu, mới rõ ràng chính mình biết chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Một màn này thật sự là quá rung động, để bọn hắn đối với cường giả hai chữ có toàn bộ nhận thức mới, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Cốt thư trong từng có lẻ tẻ ghi chép, tiên cổ niên đại đã từng phát sinh qua một kiện tương tự dị thời không đại chiến, nghe nói đó là tiền cổ thất vương cùng dị vực bất hủ ở trong dòng sông thời gian giao phong, có thể trận chiến kia quá xa xưa, chỉ có giải rác mấy người may mắn mắt thấy, ghi chép cũng nói không tỉ mỉ. Mà lập tức, trận đại chiến này lại rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, không vẹn vẹn là bọn hắn những thứ này trấn thủ đế quan cựu thiên thập địa tu sĩ có thể mắt thấy, ngay cả dị vực trăm ngàn vạn đại quân cũng cùng nhau chứng kiến đây hết thảy, này không thể nghi ngờ sẽ trở thành vạn cổ lưu truyền truyền thuyết, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái người chứng kiến sâu trong linh hồn. Thái sư tôn, ngài có thể đi giúp đỡ phụ thân đại nhân sao? Nhìn qua dị thời không trong chiến trường còn đang ở kịch liệt chém giết hai người, Diệp Quynh Tiên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vòng rõ ràng lo lắng cùng vẻ lo lắng, nàng nhịn không được nhẹ nhàng cơ cơ Ngô Phương cánh tay, âm thanh mang theo một tia cầu khẩn. Mặc dù nàng hiểu rõ phụ thân rất mạnh, nhưng nhìn đến đầu kia giáp trụ vàng xanh sinh linh bộc phát ra khủng bố chiến lực, vẫn là không nhịn được vì phụ thân lau một vệt mồ hôi. Cái này, không cùng. Đối với Diệp Quynh Tiên đề xuất, Ngô Phương lúc này ho khan hai tiếng, ánh mắt có chút né tránh, lập tức nhanh chóng khôi phục trấn định, vỗ vỗ bờ vai của nàng trấn an nói, yên tâm đi, sinh linh kia mặc dù cường hãn, nhưng còn không phải là đối thủ của tiểu Diệp tử, phụ thân ngươi trải qua đại chiến so này hung hiểm gấp trăm lần, điểm ấy cảnh tượng không làm khó được hắn. Hắn giọng nói chắc chắn, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Chương 632, chương 632, vậy là tốt rồi, chỉ cần phụ thân đại nhân không có việc gì là được. Nghe được Ngô Phương lời nói, Diệp Quynh Tiên lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy tảng đá kia dường như cuối cùng để xuống, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười. Lưu Quang Tuyết Nguyệt. Đột nhiên, dị vực vị bất hủ cường giả kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập nồng nặc kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn thấy rõ, dị thời không trong chiến trường, hai đạo thân ảnh kia trong lúc kỳ chiến, lại đồng thời dẫn động giữa thiên địa kinh khủng nhất thời gian phát tác. Chỉ thấy dị thời không trong chiến trường, vĩ đại nam tử trên nắm tay chạy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, trong vầng hào quang ẩn chứa khí tức của thời gian, một quyền đánh ra, giống như có thể khiến cho thời gian gia tốc trôi qua, những nơi đi qua, hư không đều đang nhanh chóng lao hóa, mục nát, mà đầu kia giáp trụ vàng xanh sinh linh dưới chân, thì hiện ra màu bạc quang văn lưu chuyển ở giữa, mang theo đảo ngược thời gian áo nghĩa, mỗi một chân rơi xuống, cũng có thể làm cho phá toái hư không chậm rãi chữa trị, nhường công kích lực lượng trở nên chậm chạp. Hai người nhất quyền nhất cước, lưu quang khuấy động, năm tháng bành trướng, lực lượng mạnh đến cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phá diệt văn vật, pháp tác sen lẫn thành lưới, đem chung quanh thời không quấy trở thành một nồi cháo. Thân ảnh của bọn hắn tại thời gian gia tốc cùng đảo ngược trong không ngừng lấp lóe, khi thì trở nên già mua, khi thì trở nên trẻ tuổi, dần dần, thân ảnh của bọn hắn quấn quýt lấy nhau, quyền cước giao nhau, pháp tác va chạm, như là dung hợp làm một cá nhân loại, trong hư không kịch liệt chém giết, khó phân thắng bại. Bành. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt sau khi va chạm, cái đó như thiên đế loại vĩ đại thân ảnh bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Hắn một tay chăm chú chấp nắm đại đỉnh biên giới, tay kia xa xa chỉ hướng lơ lửng ở một bên loa văn quả thực, trong miệng khẽ quát một tiếng, dẫn động hai vật lực lượng bản nguyên. Trong chốc lát, vạn vật mâu khí đỉnh cùng loa văn quả thực đồng thời bộc phát ra hào quang sáng chói, miệng đỉnh dâng lên vạn vật mâu khí cùng quả thực thả ra lôi đỉnh chi lực quấn quýt nhau, dung hợp, hình thành nhất đạo thanh năng lượng màu vàng nóng của sáng. Vĩ đại nam tử hai tay thôi động, đem đạo này dung hợp hai vật lực lượng của sáng hung hăng nện như điên tại cái kia có thanh kim chiến thứ nhất bảo vệ sinh linh trên người. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại hai cái thời không đồng thời vang lên, năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, đem dị thời không chiến trường hỗn độn khí lưu xông đến thất linh bát lạc. Đang cuộn trào thanh âm rung động trong, đầu kia giáp trụ vàng xanh sinh linh đột nhiên phun ra một miệng lớn dòng máu màu xanh, huyết dịch trên không trung hóa thành điểm điểm thanh quang, lại mang theo gay mũi mùi tanh. Thân thể của nó như là giống như diều đứt dây bay ngang ra ngoài, hung hăng đâm vào một phiến thời không hàng rào bên trên, đem hàng rào xô ra vô số đạo vết rạn. Vạn vật mâu khí đỉnh cùng loa văn quả thực dung hợp uy lực quá mức khủng bố, cho dù nó có vô thượng chiến thứ nhất bảo hộ, ngực vẫn như cũng bị đánh cho thật sâu lom xuống xuống dưới, chiến giáp thượng xuất hiện giống mạng nhện vết rách, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Bọn hắn đã sánh vai vương sao? Dị vực trong trận doanh, không biết là ai run rẩy phát ra một tiếng nghi vấn, nhưng tất cả dị vực tu sĩ cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Bọn hắn theo bản năng mà liếc qua lơ lửng ở hậu phương An Lan trên xa, lại rất nhanh nhìn về phía dị thời không chiến trường, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chiếc kia vạn vật mâu khí đỉnh, rõ như ban ngày, miệng đỉnh phun ra nuốt vào lấy vô tận vạn vật mâu khí, rất nhiều tinh đấu hư ảnh đều tại miệng đỉnh trung quanh chìm nổi, xoay tròn, cảnh tượng sao mà hùng vĩ, tản ra bàng bạc uy áp cái thế vô song, ngay cả bất hủ cảnh đều có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Viên kia loa văn quả thực, lôi đỉnh không ngừng kích động, lóe ra các loại bọn hắn chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy lôi điện, trong đó thậm chí không thiếu hình người lôi điện tồn tại. Những kia lôi điện hình người thần thái khác nhau, có uy nghiêm như đế, có hung lệ như ma, tán phát khí tức đã siêu việt thế gian kinh khủng nhất, thiên kiếp, đạt đến pháp tắc hiển hóa cảnh giới. Dị vực bất hủ cường giả trong lòng càng là hơn một hồi tim đập nhanh, hắn âm thầm suy nghĩ, nếu để cho mình bị này hai vật đánh trúng, chỉ sợ ngay cả nguyên thần đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Thế nhưng, cái đó thân xuyên giáp trụ vàng xanh sinh linh, lại năng lực đối chiến bực này công kích, dù là bị thương, cũng đủ để xưng được là tuyệt đại vô song chi tư. Bực này tồn tại, bất kể ở thời đại nào, đều nên quát tháo phong vân bá chủ, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này biến thành bại tướng dưới tay người khác. Ầm ầm. Dị thời không trong chiến trường, cái đó vĩ đại thân ảnh không có cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn đạp trên dưới chân vạn vật mâu khí đỉnh, hóa thành nhất đạo thành kim sắc lưu quang, cực tốc đuổi theo mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, giống như siêu việt thời gian giới hạn, những nơi đi qua, chung quanh cảnh tượng đều tại đảo ngược, phá toái tinh thần lại lần nữa ngưng tụ, tiêu tán quang mang lại lần nữa sáng lên, mọi thứ đều phảng phất đang đảo ngược, quỷ dị mà cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, hắn nhìn lên tới thật sự giống thiên đế lâm trần, đầu đầy tóc dài màu lam rối tung trên vai về sau, theo khí lưu bay múa, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra lôi đỉnh sáng bóng. Hắn ánh mắt sắc bén như lao, nét mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, quanh thân còn cuốn vạn vật mâu khí cùng lôi đỉnh pháp tắc, tản ra thần uy tuyệt đại vô song, nhường hai cái thời không sinh linh cũng nhịn không được sinh lòng kính sợ. Đại đỉnh tại dưới chân hắn ngang trời mà lên, thân đỉnh xoay tròn, phát ra trầm muộn long ngâm loại tiếng vang, để ép nhật nguyệt, đem dọc đường tất cả chướng ngại đều ép thành một biển. Loa văn quả thực lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra càng thêm cuồng bạo lôi đỉnh chi uy. Cựu sắc lôi điện sen lẫn thành một cái to lớn lôi long, gầm thét xông về phía trước. Vĩ đại thân ảnh đuổi sát cái đó giáp trụ vàng xanh che thể sinh linh hình người, rất nhanh liền lần nữa đuổi kịp. Hắn không chút do dự, ngưng tụ lực lượng toàn thân, lần nữa hoanh ra một quyền, trên nắm tay thanh kim nhị sắc quang mang sen lẫn, mang theo phá diện tất cả khí thế, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Vương, ngài muốn xuất thủ sao? Dị vực bất hủ cường giả rốt cuộc kìm nén không được, âm thầm hướng An Lan chiến xa truyền âm. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng cái đó vĩ đại thân ảnh khủng bố uy hiếp, đối phương rất có thể cùng dọn kia thần bí huyết dịch có cùng một gốc, nếu để cho hắn triệt để thắng được, sợ rằng sẽ đối với dị vực kế hoạch tạo thành khó mà lường được trở ngại. Không cần. Trong chiến xa, chuyên gia An Lan lạnh lùng lời nói, lời này chỉ truyền vào vị bất hủ cường giả kia trong tai, âm thanh rất nhẹ, lại dị thường bình tĩnh, như là đang nói một kiện cùng mình không chút nào muốn làm sự việc, bọn hắn cùng ta không thuộc về cùng một mảnh năm tháng, ta nếu là cưỡng ép ra tay can thiệp, sẽ chỉ dẫn phát tuế nguyệt trường hà bạo động, đến lúc đó liên lụy cũng không chỉ là một phương này thời không, đưa tới hậu quả căn bản không thể tưởng tượng. An Lan tuy mạnh, nhưng cũng không muốn tùy tiện đụng vào thời gian cấm kỵ, đó là ngay cả bất hủ chi vương đều muốn cẩn thận đối đãi lĩnh vực. Chết, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau vào luân hồi. Bị đuổi theo giáp trụ vàng xanh sinh linh hình người thấy không cách nào đào thoát, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Nó đột nhiên không còn đào vòng, bỗng dưng quay người, hướng phía kia vĩ đại thân ảnh phát ra một tiếng biết hai nhức góc giống to, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Chương 631, 1, đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hảo. Trên người nó thanh kim chiến giáp đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, tỏa ra so chư thiên trăng sao tập hợp một chỗ còn nóng ánh hơn vô số lần qua mang. Nó đem sinh mệnh bản nguyên của mình, nguyên thần tinh hoa thậm chí chiến giáp bất hủ chất liệu đều nhóm lửa, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, ngưng tụ quanh thân tất cả tinh hà lực lượng, cuốn theo chí cao vô thượng thời không phát tác, liều lĩnh nên hướng vĩ đại thân ảnh, một thân khí thế đang tiêu đốt trong nhảy lên tới cực hạn, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Đến, Tổ, Chức, Được. Cửu tiêu lôi rơi. Đỉnh trấn. Giờ khắc này, đạp đỉnh mà đi vĩ đại thân ảnh lần đầu tiên mở miệng phát ra tiếng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, giống như ẩn chứa thiên địa đại đạo vật luật, cho dù cách vô tận tuế nguyệt trường hà, biên hoang trên chiến trường vô số tu sĩ vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, giống như thanh âm này nơi phát ra ngay tại bên hai loại, chấn người thần hồn ông tác hưởng. Ba câu vừa dứt lời, chấn động trên trời dưới đất, giống như thiên đế quân lâm thế gian, hạ xuống vô thượng pháp chỉ, hùng vĩ chi cực, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Chỉ thấy hắn trong miệng thốt ra 9 cái cổ lão ký tự, trong nháy mắt hóa thành 9 đám màu sắc khác nhau trùng sáng, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, đối ứng thiên địa cửu bí áo nghĩa. Này 9 đám quang dung nhập đỉnh đầu loa văn quả thực trong, quả thực đột nhiên bộc phát ra vạn trượng lôi quang, vô số đạo lôi đỉnh hội tụ thành một cái nối liền trời đất lôi trụ, ôm theo nhiếp tiên diệt ma lôi đỉnh chi uy, chui vào dưới chân vạn vật mâu khí đỉnh trong. Cuối cùng, đại đỉnh hấp thu lôi đỉnh chi lực cùng cựu bí áo nghĩa, triệt để bộc phát vô lượng uy năng, thân đỉnh khắc họa bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao sống lại, tại miệng đỉnh phía trên diễn hóa xuất một vùng trời nhỏ, ẩn chứa chí cao vô thượng trấn phong bí thuật. Đại đỉnh mang theo trời long đất lở khí thế, trong chốc lát đánh xuyên đối phương tất cả ngăn cản, như là một viên sao băng, hung hăng đập vào tiêu đốt lên giáp trụ vàng xanh sinh linh trên người. Phúc. Cái đó thân xuyên giáp trụ vàng xanh sinh linh cũng không còn cách nào duy trì phòng ngự, đột nhiên phun ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch, thân thể lão đảo liên tục rút lui. Trên người thiêu đốt chiến giáp quang mang nhanh chóng ảm đạm đi, ngực lom xuống càng thêm nghiêm trọng, ngay cả mũ giáp đều bị đánh bay, lộ ra một tấm dính đầy vết máu cùng không cam lòng mặt. Vĩ đại thân ảnh bắt lấy cơ hội này, thân ảnh như điện đi theo, chiêu thức đại khai đại hợp, khí thế hùng vĩ chính đại. Hắn một phát bắt được đối thủ bà bay, về sau mãnh lực sẽ ra. Xoẹt một tiếng vang dọn, đầu kia ngang ngược vô song sinh linh, tính cả trên người nó thanh kim chiến giáp cùng nhau, bị gắng gượng xé vỡ thành hai mảnh. Tiên huyết nội tạm đẩy xuống hư không, ngay cả nguyên thần của nó cũng tại cái này xé phía dưới bị xé vỡ thành hai mảnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhanh liền tại lôi đỉnh cùng mâu khí ăn mòn hạ triệt để tiêu tán. Vạn vật mâu khí đỉnh trên không trung nhẹ nhàng chấn động, miệng đỉnh phát sáng, bộc phát ra hấp lực cường đại, đem kia bị xé nứt thi thể, tản mát huyết dịch cùng với phá toái chiến giáp mảnh vỡ tất cả đều một mạch mà thu vào, hóa thành trong đỉnh chất dinh dưỡng. T, dị thời không chiến đấu như vậy kết thúc, biên hoang trên chiến trường, cửu thiên thập địa cùng dị vực các tu sĩ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại mọi người bởi vì rung động mà phát ra hút không khí âm thanh, cùng với trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh. Tất cả mọi người vì đó mà run rẩy. Trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn chính mắt thấy một hồi vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà quyết đấu đỉnh cao, chứng kiến một vị cái thế cường giả làm sao lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt cùng cấp bậc đối thủ. Kia vĩ đại nam tử thân ảnh, mặc dù vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, lại như là một tòa bất hủ tấm bia to, in dấu thật sâu khắc ở tim của mỗi người trong. Cửu Thiên thập địa các tu sĩ trong mắt dấy lên chiến ý hừng hực, mà dị vực các tu sĩ thì mặt lộ sợ hãi, sĩ khí nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Thiên Nguyên phía trên, giọt kia máu đỏ tươi vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra hào quang sáng chói. Phản phất đang là chàng thắng lợi này im ắng lớn tiếng khen hay. Vạn vật mâu khí đỉnh cùng loa văn quả thực hư ảnh tại dị thời không chậm rãi tiêu tán, vĩ đại nam tử thân ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ, dường như sắp trở về hắn nguyên bản thời không. Nhưng hắn lưu lại uy hiếp, lại như là một mảnh vô hình thiên võng, bao phủ tại tất cả biên hoang trên chiến trường, nhường dị vực đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. An Lan chiến xa trầm mặc như trước, trong chiến xa bất hủ chi vương dường như đang suy tư điều gì, không có bất kỳ cái gì động tác. Biên hoang phong vẫn tại thổi, hoàng sa vẫn tại bay múa, nhưng không khí chiến trường cũng đã lặng yên sửa đổi. Kia vượt qua 5 tháng một kích, không chỉ tiêu diệt cường địch, càng cho cựu thiên thập địa mang đến hy vọng mới, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, cho dù đối mặt bất hủ chi vương uy áp, bọn hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào, vì tại phía sau bọn họ còn có như vậy một đám vượt qua thời không thủ hộ lấy bọn hắn vô thượng tồn tại. Sư tôn, hai cái bình thản âm tiết vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, vượt qua vạn cổ thời không, từ thiên nguyên trong đồng bền, khuyết tán đến cựu thiên thập địa cùng dị vực. Thanh âm kia không giống kinh lôi nổ vang, lại mang theo một loại xuyên thấu tất cả hư ảo lực lượng, giống như từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, lại như tại thời gian cuối cùng nhẹ nhàng tiếng vọng. Nó lướt qua bát ngát tinh hải, phất qua khô cạn đại địa, vòng qua các tu sĩ thức hải hàng rào, cuối cùng vững vàng rơi vào mỗi một cái sinh linh tâm thần chỗ sâu. Tiếng hô hoán này, âm thanh nghe lấy không lớn, nhưng lại rõ ràng tại hàng tỷ tu sĩ chỗ sâu trong óc vang lên, rung động tâm linh của bọn hắn. Cửu thiên thập địa các tu sĩ chỉ cảm thấy thức hải bù bù, thể nội linh lực không tự chủ được bốc lên, phản phất có một cố vô hình đạo vận theo tiếng hô hoán này chạy xuôi mà qua, để bọn hắn theo bản năng mà nín thở. Dị vực sinh linh cũng là như thế, những kia mặt mũi dữ tợn nổi lên hiện ra hiếm thấy ngưng trệ, cánh tay tráng kiện dừng ở giữa không trung, lóe ra hung quang trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Cũng liền tại một khắc, vô ngân sa mạc lâm vào tĩnh mịch. Mảnh này từng bị tiên huyết nhuộm dần, bị thần quang xé rách chiến trường, giờ phút này ngay cả báo cắt đều giống như dừng lại. Cuốn lên cắt sỏi treo ở giữa không trung, chưa rơi xuống giọt máu ngưng kết trong hư không, xa xa đứt gãy tiên quốc, phá toái pháp bảo tàn hải, đều tại bất thình lình trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bất luận là cửu thiên thập địa tu sĩ hay là dị vực sinh linh, tất cả đều như là gặp phải lôi đình phích lịch vào đầu một kích loại, xử ngay tại chỗ, nét mặt ngưng trệ, vẻ mặt hoảng hốt biểu tình. Trong đầu của bọn hắn lặp đi lặp lại quanh quần kia thanh sư tôn cố gắng lý giải này đơn giản hai chữ phía sau ẩn chứa kinh thiên lượng tin tức. Một cái năng lực cách thời không uy áp chấn vỡ kim bối mang yêu, đưa tay hủy diệt tinh hà dị thời không cường giả, vậy mà sẽ đối với một cái nhìn như tầm thường tu sĩ được này đại lễ. Đây quả thực lật đổ bọn hắn đối với lực lượng tầng cấp tất cả nhận thức. Chương 631-2, chương 631-2, duy chỉ có, cặp kia bị kinh ngạc tràn ngập con ngươi rơi vào Giang Hàn trên thân. Ước bạn đạo ánh mắt như là thực chất, hội tụ thành một cô áp lực vô hình, bao phủ tại Giang Hàn quanh thân. Những trong ánh mắt này xen lẫn kinh ngạc, hoang mang, kính sợ, hoài nghi, còn có một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn đem Giang Hàn từ trong ra ngoài phân tích cái thấu triệt, xem xét cái này có thể khiến cho tiên vương cấp cường giả bái sư tồn tại, đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật. Một tích tắc này, Giang Hàn trở thành biên hoang tất cả tu sĩ tiêu điểm, bao gồm dị vực chi vương An Lan ở bên trong. An Lan kia nguyên bản lạnh lùng như vạn cổ hàn băng ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Cái kia song năng lực nhìn thấu thời không hư ảo con người có hơi nheo lại, rơi vào Giang Hàn trên người, cố gắng từ trên người đối phương tìm thấy cùng kia dị thời không cường giả tương quan dấu vết để lại. Sao? Làm sao có khả năng? Một cái tuổi trẻ tu sĩ la thất thanh, âm thanh bởi vì quá độ kinh ngạc mà trở nên bén nhọn khàn khàn. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, giống như hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, ta nhìn thấy là thật sao? Cái đó dị thời không cường giả bí ẩn lại hướng phía Hồng Quân lão tổ quỳ xuống. Các ngươi không nghe được hắn đối với Hồng Quân lão tổ xưng hô sao? Sư tôn a. Bên cạnh một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ run giọng mở miệng, hắn cô gầy ngón tay chăm chú nắm chặt trong tay quả trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, sư tôn hai chữ, nặng như Thái Sơn, tại tu hành giới mang ý nghĩa truyền thừa cùng đạo thống, tuyệt không phải tùy ý năng lực ra miệng. Cuối cùng có chuyện gì vậy? Giả sử cái này cường giả bí ẩn cũng là từ tiên cổ thời đại tồn tại đến nay, kia vì sao lại không thuộc về thời đại này đâu? Có tu sĩ cau mày, lâm vào thật sâu hoang mang, tiên cổ sau đại chiến, chư thiên bố cục tái tạo, chưa từng nghe Hồng Quân lão tổ từng có như vậy một vị đệ tử a. Hắn thật là Hồng Quân lão tổ đồ đệ sao? Càng có người đưa ra chất vấn, ánh mắt tại Giang Hàn cùng Thiên Nguyên trong đạo kia vĩ đại thân ảnh ở giữa qua lại liếc nhìn, Hồng Quân lão tổ tuy mạnh, có đó không chúng ta nhận thức trong, hắn tối đa cũng tiểu chân tiên chiến lực, làm sao có thể dạy dỗ một vị tiên vương cấp đồ đệ? Này không hợp với lẽ thường. Tiên tính qua đi, Cửu Thiên thập địa tu sĩ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái miệng há lớn khẩu, mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm vào Giang Hàn, chú ý đối phương nhất cử nhất động. Tiếng bàn luận của bọn họ giống như nước thủy triều dâng lên, từ ban đầu xì xào bàn tán dần dần trở nên huyên náo. Mỗi người đều đang nỗ lực dùng chính mình nhận thức đi giải thích trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Có người tìm kiếm ra cổ lão điển tịch ghi chép, cố gắng từ đó tìm thấy Hồng Quân lão tổ cùng dị thời không cường giả liên quan. Có người nhớ lại quá khứ nghe đồn, suy đoán vị này cường giả bí ẩn có phải tại nào đó bị lãng quên thời đại nhận qua Hồng Quân lão tổ chỉ điểm. Càng có người bắt đầu lại lần nữa ước định Giang Hàn thực lực, cảm thấy trước đó phán đoán có thể quá mức nông cạn. Hồng Quân đạo hữu, ngươi còn có như thế một cái đồ đệ không? Mạnh Tiên Chính nhuyễn động một phen biết hầu, hắn sống trăm vạn năm năm tháng, trải qua tiên cổ đại chiến gió tanh mưa máu, gặp qua bất hủ chi vương thần uy cái thế, cũng chứng kiến qua cựu thiên thập địa hưng suy lên xuống, có thể giờ phút này lại không cách nào gìn giữ kia phần siêu phàm lạnh nhạt, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Cái kia che kín tang thương trên mặt, nếp nhăn bởi vì kinh ngạc mà có vẻ càng thêm khắc sâu, đục ngầu trong con ngươi lóe ra khó có thể tin quan mang. Hắn khó có thể tưởng tượng một cái dị thời không đại chiến đưa tay có thể hủy diệt tinh hà, cách thời không một sợi uy áp cũng có thể chấn vỡ kim bối mang yêu, có can đảm tuyên bố tiêu diệt bất hủ chi vương An Lan tồn tại, vậy mà sẽ xưng hô trước mắt cái này Hồng Quân lão tổ vi sư tôn. Tại Mạnh Tiên Chính trong nhận thức biết, tiên vương cấp cường giả sớm đã là đứng ở tu hành đỉnh kim tự tháp tồn tại, bọn hắn cao ngạo, tự phụ, xem tu sĩ tầm thường như sâu kiến, đừng nói quỳ xuống bái sư, chính là đối với đồng cấp cường giả cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu cung kính. Với lại, hắn thấy cái này Hồng Quân lão tổ mặc dù thực lực rất mạnh, trước đó cùng dị vực chí tôn đối chiến trong cho thấy phi phạm chiến lực, chẳng qua cao nữa là cũng liền năng lực đánh với chân tiên một trận, còn lâu mới có thể cùng tiên vương đánh đồng. Chân tiên cùng tiên vương trong lúc đó, cách khó mà vượt qua là trời, đó là sinh mệnh tầng thứ bản chất khác nhau, là đại đạo pháp tắc hoàn toàn khống chế, tuyệt không đơn giản lực lượng tích lũy có thể đền bù. Có thể hết lần này tới lần khác, dị thời không vị kia có chí ít tiên vương thực lực cường giả bí ẩn hướng phía hắn quỳ xuống. Cái quỳ này, quỳ nát Mạnh Thiên Chính nhận thức, cũng vì bối rối ở đây tất cả uy tín lâu năm tu sĩ. Hắn thực sự không nghĩ ra, dưới mắt này một cảnh tượng đến tột cùng là như thế nào chuyện. Dị thời không vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng đến từ cái nào thời đại? Hắn lại là khi nào bái Hồng Quân lão tổ vi sư? Lẽ nào Hồng Quân lão tổ che giấu thực lực? Hay là nói, vị này dị thời không cường giả con đường tu hành cùng Hồng Quân lão tổ có đặc thù nào đó nhân quả liên hệ? Các ngươi nghe được không? Có can đảm kêu gào vương gia hỏa kia lại là người kia đồ đệ. Dị vực trong trận doanh, một cái trường tam thủ sáu tay sinh linh nghẹn ngào kêu lên, nó ba cái trên đầu đều hiện đầy vẻ kinh hãi, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hàn, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật. Người kia hắn chém giết bên ta năm vị chí tôn, ma đồng chí tôn cũng chết ở trong tay hắn. Một cái khác người khoác vảy giáp màu đen dị vực sinh linh cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm bên trong tràn đầy hận ý cùng sợ hãi. Trước đó Diệp Phàm cách thời không ra tay, trong nháy mắt chấn sát năm vị dị vực chí tôn, loại kia lôi đỉnh thủ đoạn để bọn hắn đến nay lòng còn sợ hãi, giờ phút này biết được dạng này cường giả lại có sư tôn, với lại ở phía đối diện trong trận doanh, trong lòng rung động có thể nghĩ, nếu không phải hắn, chúng ta không cần vương ra tay, liền đã cầm xuống Cửu Thiên thập địa. Có dị vực sinh linh gầm nhẹ nói, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Bọn hắn vốn cho rằng nương tựa theo bất hủ chi vương An Lan thần uy, tăng thêm rất nhiều chí tôn chiến lực, đủ để thoải mái san bằng đế quan, quét ngang Cửu Thiên thập địa, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái dị thời không cường giả, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Hắn vì sao lại là dị thời không người kia sư tôn? Nhiều hơn nữa dị vực sinh linh phát ra hoang mang nghi vấn, bọn hắn nhìn về phía Giang Hàn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình, có xem thường, có hoài nghi, còn có một tia ẩn tàng cực sâu e ngại. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Hàn tu vi thường thường, căn bản không xứng làm vị kia tiên vương cấp cường giả sư tôn, ở trong đó nhất định có cái gì bọn hắn không biết ẩn tình. Dị vực sinh linh cũng tuần tự phản ứng, tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, thảo luận kịch liệt Giang Hàn, trên mặt không khỏi là treo lấy vẻ mặt khác thường, bí mật mang theo hoang mang. Tiếng bàn luận của bọn họ cùng Cửu Thiên thập địa tu sĩ tiếng nghị luận đan vào một chỗ, làm cho cả biên hoang sa mạc trở nên ồn ào vô cùng. Chỉ có Thiên Nguyên phía trên một khu vực như vậy, vẫn như cũ bao phủ tại một loại quỷ dị ngưng trọng bầu không khí bên trong.
Vương, cái này, đây là có chuyện gì?
Dị vực bất hủ xuất hiện ở sau lưng An Lan, hắn người khoác kim sắc chiến giáp, quanh thân quấn vòng quanh bất hủ thần huy, nhíu mày, có chút khó hiểu. Là bất hủ cấp cường giả, kiến thức của hắn vượt xa phổ thông dị vực sinh linh, nhưng trước mắt này một màn đồng dạng nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi.
Chương 632, 1, hắn hai con ngươi lưu chuyển tiên quang, xuyên thấu thiên nguyên rơi vào Giang Hàn trên thân.
Bước vào bất hủ, hắn tự thành thiên nhãn, nhưng nhìn xuyên thế gian tất cả hư ảo, nhìn rõ vạn vật bản nguyên. Thế nhưng, mặc cho hắn trực câu câu lại lần nữa đánh giá đến Giang Hàn, trong mắt tiên quang làm sao lóa mắt, làm sao vận chuyển bí pháp dò xét, vẫn không có phát hiện có gì dị thường. Giang Hàn khí tức bình ổn, thể nội linh lực tuy tinh khiết, nhưng cũng không đạt tới bất hủ tầng thứ, chớ nói chi là tiên vương. Đối phương thể nội có hai cỗ thần bí lực lượng, mặc dù hắn nhìn không thấu, nhưng lại năng lực nói chung đánh giá ra bao hàm vi năng. Kia hai cỗ lực lượng đan vào lẫn nhau, hình thành một loại kỳ lạ cân bằng, nhường Giang Hàn có vượt xa cùng giai tu sĩ chiến lực, tại chí tôn bên trong vô địch, nhưng so sánh với hắn, còn có điều khiếm khuyết. Trước đây, nếu không phải Thiên Nguyên chỗ cản, hắn chỉ sợ đã đem đối phương cho chém giết. Lấy thực lực của hắn, đối phó một cái ngay cả bất hủ cũng không đạt tới tu sĩ, vốn nên là dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này cái đó có được tiên vương thực lực dị thời không cường giả bí ẩn, lại hướng phía hắn muốn chém giết mục tiêu quỳ xuống. Cái quỳ này, quá bất khả tư nghị, chỉnh hắn có chút ngộng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, lẽ nào Giang Hàn thật sự ẩn giấu đi kinh thiên thực lực? Hay là nói, đây là cựu thiên thập địa bố trí nào đó âm mưu? Tiên đạo phía dưới đệ nhất nhân, nhưng ở bản vương trước mặt, lại là chẳng qua sâu kiến. Dị vực An Lan nhàn nhạt liếc mắt Giang Hàn, về sau cấp ra một cái đánh giá. Thanh âm của hắn bình thản không gợn sóng, phản phất đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, có thể ẩn chứa trong đó cao ngạo cùng kinh thường, lại làm cho không khí chung quanh đều giống như đọc lại. Nếu không phải Thiên Nguyên bên trong kia vĩ đại nam tử cái quỷ này, hắn cũng sẽ không con mắt dò xét Giang Hàn. Ở trong mắt An Lan, duy có tiên vương cấp cường giả mới xứng nhường hắn nhìn thẳng vào, còn lại đều là bụi bặm. Vương, vậy hắn rốt cục là đến từ tương lai hay là càng biển cổ hơn 5 tháng? Dị vực bất hủ hỏi tới, hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái tiên vương cấp cường giả tại sao lại nhận một cái tu vi thấp hơn nhiều người của mình vi sư, này phía sau tất nhiên liên lụy đến dòng sông thời gian bí mật. Chẳng qua lần này, ngay cả An Lan đều là lắc đầu không có cho ra trả lời, dường như ngay cả hắn đều không có nghĩ thông suốt. An Lan ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Nguyên bên trong Diệp Phàm, trong mắt thần quang lấp lóe, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cố khí tức quen thuộc kia, đó là thuộc về cường giả bá đạo cùng tự tin, cùng hắn mơ hồ có chút tương tự, nhưng lại càng thâm thúy hơn, phản phất đã trải qua vô số năm tháng lắng đọng. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này dị thời không cường giả xuất hiện, có lẽ sẽ cho trận này vượt qua vạn cổ chiến tranh đem lại không tưởng tượng được biên số. Phu thân đại nhân, Diệp Khuynh Tiên thân thể có chút bất ổn, nhìn lên trời bên trong kia đạp đỉnh nam tử, nỗi lòng kích động, một đôi trong đôi mắt đẹp không ngừng có mắt lệ chảy xuống. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy ủy khuất cùng tưởng niệm, giống như đọc lại vô số năm tháng tình cảm tại thời khắc này cuối cùng bạo phát ra. Nàng thân hình nhỏ yếu, giờ phút này lại bởi vì tâm tình kịch liệt ba động mà run nhẹ nhẹ, trắng non trên gương mặt treo đầy nước mắt, làm người chịu mến. Sư Minh, Tiểu Bất Điểm kêu to, thậm chí nhịn không được vung lên trắng non tay nhỏ, ánh mắt hưng phấn trong mang theo nóng bỏng sùng bái. Tiểu Bất Điểm mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng sớm đã kiến thức qua vô số cường giả, có thể trong lòng hắn, Thiên Nguyên bên trong vị sư Minh kia lại là chói mắt nhất tồn tại. Hắn cơ tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, giống như mong muốn ngay lập tức vọt tới Thiên Nguyên một bên, khoảng cách gần cảm thụ sư Minh thần uy. Diệp Quyên Thiên, Tiểu Bất Điểm hai người kêu gọi, nhất thời làm giữa sân nguyên bản có chút bình ổn lại bầu không khí lần nữa cất cao. Nếu như nói trước đó Diệp Phàm bái sư chỉ là kinh ngạc, như vậy này hai tiếng kêu gọi thì trực tiếp đem lo lắng đẩy hướng cao trào. Trong khoảnh khắc, lại có vô số đạo ánh mắt không hẹn mà cùng chia ra rơi vào Diệp Quyên Thiên cùng trên người Tiểu Bất Điểm, trên mặt tràn ngập nồng nặc kinh ngạc. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, trừ ra Hồng Quân lão tổ cùng kia dị thời không cường giả bí ẩn có quan hệ ngoại, lại còn có một đứa con gái như vậy tồn tại, hơn nữa nhìn Tiểu Bất Điểm xưng hô, dường như cũng cùng vị kia cường giả bí ẩn có sư minh đệ loại tình nghĩa. Nữ tử này là ai? Lại xưng hô vị kia dị thời không cường giả vì phụ thân đại nhân. Cửu Thiên thập địa các tu sĩ lần nữa xôi trào, ánh mắt tại trên người Diệp Quyên Tiên qua lại liếc nhìn, cố gắng từ trên người nàng tìm thấy nhiều đầu mối hơn. Còn có tiểu gia hoặc kia, gọi hắn sư minh, lẽ nào hắn cũng là Hồng Quân lão tổ đệ tử? Có người đưa mắt nhìn sang Tiểu Bất Điểm, trong mắt tràn ngập tò mò. Tiểu Bất Điểm trước đó trên chiến trường biểu hiện bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, chiến lược phi phàm, thiên phú dị bẩm, giờ phút này biết được hắn có thể cùng vị kia tiên vương cấp cường giả là sư minh đệ, càng làm cho nhân lại cảm kinh ngạc. Dị vực các sinh linh sắc mặt thì càng thêm khó coi, bọn hắn không có nghĩ đến cái này dị thời không cường giả không chỉ có một cái thực lực không tầm thường sư tôn, lại còn có nữ nhi cùng sư đệ, chuyện này ý nghĩa là thế lực của đối phương có thể xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp, phía sau liên lụy nhân quả cũng to lớn hơn. Tiểu Diệp Tử, chắc hẳn ngươi cũng có thể phát giác được vi sư trước mắt trạng thái đi. Ngươi như thế cúi đầu, vi sư lại nên làm thế nào cho phải a? Giang Hàn hướng phía Diệp Phàm gật đầu ra hiệu, mặt ngoài thần tình lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia như có như không mỉm cười, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nội tâm lại là bối rối như cậu. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng bốn phương tám hướng tụ đến ánh mắt, nhưng trong ánh mắt kia ẩn chứa áp lực dường như muốn đem hắn đè sập. Nếu là lúc này nhường hắn đối phó dị vực bất hủ chi vương An Lan, kia đơn giản chính là muốn chết ta. Giang Hàn trong lòng kêu rên, hắn thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất, mặc dù bằng vào thể nội hai cố lực lượng thần bí cùng hệ thống gia trì, có thể tại chí tôn cảnh vô địch, thậm chí có thể cùng chân tiên tách ra vào tay, nhưng đối mặt An Lan dạng này bất hủ chi vương, hắn liền đối phương một đầu ngón tay đều đánh không lại. An Lan kia nhẹ nhàng thoáng nhìn trong ẩn chứa uy áp, liền để hắn linh lực trong cơ thể đều có chút vận chuyển không khoái, chớ nói chi là chính diện chống lại. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Phàm năng lực vội vàng giải quyết hết An Lan, đừng để chính mình lộ tẩy. Sư tôn, Đồ Nhi lúc nào mới có thể đủ như ngài như vậy không nhận bất luận cái gì hạn chế, tùy ý đi khắp Tuế Nguyệt Trường Hà, tùy ý giáng lâm một thời đại. Thiên Liên trong, Diệp Phàm đứng dậy, vô cùng cung kính nhìn Giang Hàn, phát ra một tiếng cảm khái. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hướng tới, Tuế Nguyệt Trường Hà thần bí khó lường, tràn đầy vô tận nguy hiểm, cho dù là tiên vương cấp cường giả, cũng không dám tùy ý xuyên toa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lực lượng thời gian phản vệ, thân tử đạo tiêu. Mà hắn thấy, sư tôn Giang Hàn lại có thể làm đến thu phóng tự nhiên, cảnh giới cỡ này là trước mắt hắn khó mà với tới. Ngày đó sẽ không xa. Giang Hàn đình giữ chấn định, tận lực nhường thanh âm của mình nghe tới tràn ngập uy nghiêm cùng tự tin. Trong lòng của hắn lại tại bồn chồn, chính mình nào có cái gì tùy ý đi khắp Tuế Nguyệt Trường Hà năng lực, đây đều là hệ thống công lao, với lại mỗi lần xuyên toa đều muốn tiêu hao năng lượng to lớn, còn có rất nhiều hạn chế, nào có Diệp Phàm nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Chương 632-2, chương 632-2, sư tôn, tu vi của ngài bị áp chế, kia dưới mắt liền do Đồ Nhi đại ngài ra tay đi. Thiên Liên trong, Diệp Phàm lần nữa hướng phía Giang Hàn bái, thái độ cung kính vô cùng, về sau quay người, ánh mắt lại lần nữa rơi vào dị vực bất hủ chi vương trên người An Lan. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng An Lan lúc, trước đó cung kính trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sát ý lạnh như băng cùng ngập trời chiến ý, quanh thân khí tức cũng biến thành lăng lệ, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Ngươi làm thật muốn đánh một trận không? An Lan bình thản, một tay chắp sau lưng, một tay cầm hoàng kim cổ mâu, thần uy cái thế. Hoàng kim cổ mâu toàn thân do tiên kim rèn đúc mà thành, phía trên khắc rõ vô số phức tạp phù văn, lưu chuyển lên bất hủ thần quang, mùi thương lóe ra đủ để xé rách tinh không hàn mang, vẹn vẹn là bị hắn nắm trong tay, đều tỏa ra một cỗ chấn áp vạn cổ khí thế. Hắn lặng lặng đứng, hào quang lưu chuyển, thần mang vạn trượng, quanh thân còn cuốn nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, giống như cùng tất cả vũ trụ hòa làm một thể, mọi cử động dẫn động tới thiên địa phát tác, chấn nhiếp trên trời dưới đất. Cho dù là đối mặt Diệp Phàm vị này tiên vương cấp cường giả, hắn cũng không có chút nào e ngại, bất hủ chi vương cao ngạo sớm đã sâu tận xương thủy. Ngươi như lập xuống huyết hệ, trăm vạn năm trong không còn tiếp cận tiên uyên, bản thiên đế có thể rời khỏi. Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng. Thanh âm của hắn như cùng đi từ cựu tiên tri thượng, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, quanh thân tiên quang cuốn lượn quanh, dưới chân đại đỉnh chậm rãi chuyển động, tỏa ra chấn áp chư thiên khí tức. Ầm ầm. Theo Diệp Phàm âm thanh rơi xuống, một đầu cự thủ trưởng ấn từ kia dị thời không thọ vào tiên uyên, bàn tay kia ấn che khuất bầu trời, giống như do hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, phía trên hiện đầy huyền ảo đạo văn, tỏa ra vô cùng mênh mông vĩ lực. Cự thủ nhẹ nhàng nâng ở kia ảm đạm trên tòa tiên thành, động tác nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem tiên thành từ nguy cơ tứ phía tiên uyên trong chậm rãi nâng lên, đưa về tiên uyên phía trên kia trong lỗ đen. Tiên thành trở về hắc động về sau, hắc động có hơi ba động một chút, liền khôi phục bình tĩnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chiêu này nhìn như đơn giản, lại cho thấy Diệp Phàm đối với lực lượng hoàn mỹ không chế, cùng với nhìn trời uyên pháp tắc coi như không thấy, nhưng ở đây tất cả tu sĩ lần nữa khiếp sợ không thôi. Phải biết thiên nguyên trong tràn ngập hỗn loạn báo táp thời không cùng kinh khủng cấm chế lực lượng, cho dù là bất hủ cấp cường giả cũng không dám tùy tiện trên chân, mà Diệp Phàm lại năng lực cách thời không nô ra bàn tay, thoải mái đem tiên thành đưa về, phần này thực lực thực sự quá mức khủng bố. Ngươi có tư cách gì nhường bản vương phát huyết hệ? Và ngươi, chưa đủ. An Lan hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn chính là dị vực bất hủ chi vương, thân phận vô cùng tôn quý, há có thể hướng người khác lập xuống huyết hệ? Đây quả thực là đối hắn vô cùng nhục nhã. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh lắc lư, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẻn vẹn là một bước phóng ra, lại cũng xuất hiện ở thiên nguyên trong. Hắn cùng Diệp Phàm chính diện tương đối, chẳng qua lại là chia ra ở vào thời gian không gian khác nhau. Giữa hai người cách một tầng vô hình thời không hàng rào thượng lóe ra vận mẹo quang ảnh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng mặc dù là như thế, hai người trên người tán phát ra khí thế vẫn tại kịch liệt va chạm, đã dẫn phát chung quanh thời không kịch liệt ba động, vô số thật nhỏ vết nứt không gian không ngừng tạo ra lại yên diệt, phát ra hưng phấn tiếng vang. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, quyền kia thiên đế chỉ có thể trấn sát ngươi. Diệp Phàm dưới chân đại đỉnh chấn động, phát ra một tiếng trầm muộn anh minh, miệng đỉnh chỗ nào vạn vật mâu khí tràn ngập, tỏa ra sinh mệnh khí tức, rất nhiều tinh thể chậm rãi chuyển động, phảng phất đang diễn hóa một phương vũ trụ. Ánh mắt của hắn băng lãnh như xương, quanh thân tiên vương khí tức không giữ lại chút nào mà bạo phát ra, cùng An Lan khí thế địa vị ngang nhau. Đúng lúc này, đế quan trên tường thành, Giang Hàn nghe lấy trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống cơ giới âm, thân thể đột nhiên run lên. Thanh âm kia lạnh băng, cơ giới, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại làm cho Giang Hàn trái tim hung hăng co rụt lại. Kiểm tra đến trước mắt môi trường có mấy cố lực lượng cường đại vượt xa ký chủ có phải mở ra trước mắt hệ thống có khả năng gánh chịu cuối cùng chiến lực thành công mở ra về sau, hệ thống đem hắc hóa đánh dấu ký chủ một lần cuối cùng chiến lực mở ra có tác dụng trong thời gian hạn định. 3 phút Giang Hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn gắt gao cắn răng, cố nén nội tâm kinh ngạc cùng dãy rủa. Hệ thống hắn tự nhiên là quen thuộc, đây là hắn năng lực tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới sống sót lớn nhất ỷ vào, ngày bình thường có thể vì hắn cung cấp công pháp, võ kỹ, thậm chí tại thời khắc mấu chốt cảnh báo trước. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua cái gì cuối cùng chiến lược càng không biết mở ra sau vậy mà sẽ có hắc hóa đánh dấu. Vài luồng lực lượng cường đại. Giang Hàn theo bản năng mà đảo qua giữa sân, Diệp Phàm cùng An Lan tự nhiên là hai trong đó, bọn hắn đều là tiên vương cấp cường giả, vừa xa chính mình trước mắt chiến lược, có thể còn có ẩn nút trong bóng tối cái khác bất hủ chi vương, hay là cựu thiên thập địa có chút lão quái vật. Nghĩ đến đây, Giang Hàn trong lòng không khỏi trầm xuống, nhìn tới lần này thế cuộc so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Cuối cùng chiến lược, năng lực mạnh bao nhiêu? Giang Hàn ở trong lòng tra hỏi, hắn cần hiểu rõ phần này lực lượng có đáng giá hay không hắn mạo hiểm. Hệ thống không có trả lời ngay, nhưng Giang Hàn có thể cảm giác được, nếu như mở ra cuối cùng chiến lược, hắn có thể năng lực có nhất thời chống lại tiên vương lực lượng, đây đối với hắn giờ phút này mà nói, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Có thể hắc hóa đánh dấu lại là cái gì? Là sẽ để cho chính mình tâm tính đại biến, trở nên thị sát tàn bạo. Còn là sẽ nhận hệ thống nào đó khống chế, hoặc là lưu lại nào đó khó mà tiêu trừ thai hoàng ẩm, ảnh hưởng tương lai con đường tu hành. Giang Hàn không dám tưởng tượng, này không biết mạo hiểm nhường hắn do dự bất định. 3 phút. Giang Hàn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Nguyên bên trong đối lập, Diệp Phàm cùng An Lan ở giữa bầu không khí đã ngưng trọng tới cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn không biết Diệp Phàm có hay không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng An Lan, rốt cuộc An Lan là thành danh đã lâu bất hủ chi vương, thực lực sâu không lường được. Lỡ như Diệp Phàm ngoài ý muốn nổi lên, như vậy cái kế tiếp đối mặt An Lan lửa giận, tất nhiên là chính mình cái này sư tôn. Đến lúc đó, đừng nói chống lại, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mở ra cuối cùng chiến lực, có thể khiến cho hắn ở đây thời khắc mấu chốt tự vệ, thậm chí có khả năng giúp đỡ Diệp Phàm thay đổi chiến cuộc, cũng không mở ra, hắn chỉ thuận theo ý trời, đem tất cả hy vọng ký thác vào Diệp Phàm trên người. Trung quanh tiếng nghị luận, các tu sĩ ánh mắt, Thiên Nguyên trong càng ngày càng kinh khủng khí tức, trong đầu hệ thống lạnh băng thanh âm nhắc nhở. Đây hết thảy đều như là như cự thạch đặt ở Giang Hàn trong lòng, nhường hắn hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Ngón tay của hắn chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Là đánh cược tất cả, mở ra kia không biết cuối cùng chiến lược, tiếp nhận hắc hoa đánh dấu mạo hiểm. Vẫn tin tưởng Diệp Phàm, yên lặng xem biến đổi, đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Giang Hàn nội tâm đang kịch liệt mà dãy rủa lấy, mỗi một lựa chọn đều quan hệ đến sinh tử của hắn tồn vong, quan hệ đến hắn con đường tương lai. Chương 633, 1, chương 633, 1, Thiên Nguyên trong, Diệp Phàm cùng An Lan khí thế va chạm càng thêm kịch liệt, kim sắc cổ mâu thần quang tăng gọn, đại đỉnh anh minh vang tận mây xanh, thời không hàng rào bên trên vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như một giây sau muốn triệt để phá toái, đem trận này quang thế đại chiến triệt để dẫn bạo. Mà đế quan trên tường thành Giang Hàn, còn ở lại chỗ này sinh tử lựa chọn ngã tư đường bồi hồi, quyết định của hắn có thể đem sửa đổi tất cả Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực chiến cuộc đi về phía. Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ còn đang vì Diệp Phàm thân phận nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn Giang Hàn, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong, giống như đã đem hắn trở thành cuộc chiến tranh này chúa cứu thế. Dị vực sinh linh thì là vẻ mặt cảnh giác cùng tam thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nguyên bên trong Diệp Phàm cùng tường thành bên trên Giang Hàn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mạnh Tiên Chính nhìn Giang Hàn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn có thể cảm giác được Giang Hàn thời khắc này trạng thái dường như có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Tiểu Bất Điểm cùng Diệp Quynh Tiên cũng đưa ánh mắt về phía Giang Hàn, Tiểu Bất Điểm trong mắt tràn đầy tín nhiệm, Diệp Quynh Tiên thì là mang theo một tia không dễ dàng phát giác cẩn cẩn. Thời gian giống như tại thời khắc này thả chậm bước chân, mỗi giây đều có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Giang Hàn trong đầu không ngừng quanh quẩn hệ thống thanh âm nhắc nhở, trước mắt không ngừng hiện lên Diệp Phàm cùng An Lan đối lập hình tượng, cùng với chính mình có thể gặp phải đủ loại hậu quả. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại. Mở ra cuối cùng chiến lực, có 3 phút lực lượng cường đại, có thể năng lực cải biến chiến cuộc, nhưng đại giới là hắc hóa đánh dấu, đây là không biết mạo hiểm. Không mở ra, như Diệp Phàm chiến thắng thì mọi việc đều tốt, như Diệp Phàm thất bại, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ trình độ nào đó mà nói, không mở ra mạo hiểm kỳ thực lớn hơn, vì kia tương đương với đem tính mạng của mình hoàn toàn ký thác tại trên thân người khác, mà mở ra mặc dù có mạo hiểm, nhưng ít ra nắm giữ một tia quyền chủ động. Thôi, Giang Hàn quyết tâm trong lòng, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, muốn sống sót, mong muốn bảo hộ người mình quan tâm, nhất định phải có can đảm mạo hiểm. Hắn ánh mắt ngưng tụ, ở trong lòng làm ra quyết định. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị trở về ứng hệ thống một khắc này, Thiên Nguyên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. An Lan động, tay hắn cầm hoàng kim của mâu, thân hình hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía Diệp Phàm ngang nhiên đâm tới. Cổ mâu xé rách bầu trời, mang theo xé rách vạn cổ khí thế, những nơi đi qua, thời không sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, vô số ngôi sao hư ảnh tại cổ mâu mũi nhọn hạ yên diệt. Diệp Phàm ánh mắt run lên, dưới chân đại đỉnh trong nháy mắt tăng gọn, chắn trước người hắn, đồng thời hắn chập ngón tay lại một điểm, nhất đạo ẩn chứa vạn vật mâu khí tiên quang từ đầu ngón tay bắn ra, cùng hoàng kim cổ mâu đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực, năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, thiên nguyên kịch liệt bốc lên, vô số thời không mảnh vỡ vỡ ra, tất cả biên hoang sa mạc đều tại cố lực lượng này hạ run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn bị triệt để lật tung. Đế quan trên tường thành các tu sĩ bị cố này sóng xung kích chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sôi nổi vận chuyển linh lực ngăn cản, một ít tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Giang Hàn cũng bị cố lực lượng này tác động đến, thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Ngay tại này trong hỗn loạn, Giang Hàn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở, đếm ngược bắt đầu, ký chủ có phải mở ra cuối cùng chiến lược? 10, 9, bắt. Hệ thống vậy mà bắt đầu đếm ngược. Giang Hàn trong lòng thần trương, hắn biết mình đã không có thời gian lại do dự. Nhìn lên trời bên trong kia bị thiên diệt địa chiến đấu cảnh tượng, cảm thụ lấy kia viễn siêu mình lực lượng kinh khủng, Giang Hàn cắn chặt răng, ở trong lòng quát tầm lên, mở ra. Cuối cùng chiến lược mở ra thành công. Hệ thống hắc hóa đánh dấu ký chủ một lần. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 phút. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Giang Hàn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của mình, cỗ lực lượng kia cuồng bạo, nóng bỏng, phảng phất muốn đem thân thể hắn xé rách, lại dẫn một loại lạnh băng, hắc ám khí tức, không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên xích hồng, quanh thân vờn quanh lên nhàn nhạt sương mù màu đen, một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố từ trên người hắn bạo phát ra, nhường chung quanh các tu sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, sôi nổi kinh hãi nhìn về phía hắn. Giang Hàn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng tiêu thăng, trước đó đối với An Lan cảm giác bất lực biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khống chế tất cả ảo giác. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm giác được một cỗ tà ác suy nghĩ trong đầu sinh sôi, mong muốn hủy diệt hết thảy, mong muốn sát lục tất cả. Nhất định phải giữ vững tâm thần. Giang Hàn cố nén cố kia hủy diệt dục vọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nguyên bên trong chiến đấu. Hắn hiểu rõ, chính mình chỉ có 3 phút, nhất định phải tại đây trong vòng 3 phút tìm thấy cơ hội, hoặc là giúp đỡ Diệp Phàm đánh bại An Lan, hoặc là tại thời khắc mấu chốt tự vệ. Thiên Nguyên trong, Diệp Phàm cùng An Lan chiến đấu càng thêm kịch liệt, hoàng kim cổ mâu cùng vạn vật mâu khí đỉnh va chạm không ngớt, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Diệp Phàm mặc dù thực lực cường đại, nhưng An Lan dù sao cũng là uy tín lâu năm bất hủ chi vương, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong lúc nhất thời hai người lại đánh đến khó hòa giải. Giang Hàn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngang ngược chi khí, bắt đầu vận chuyển thể nội cố kia cuồng bạo cuối cùng chiến lực. Hắn có thể cảm giác được mình cùng thiên địa pháp tắc liên hệ trở nên vô cùng chặt chẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động khổng lồ thiên địa lực lượng. Hắn thử nghiệm vươn tay, hướng phía Thiên Nguyên phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Phàm trên chiếc đỉnh lớn, đại đỉnh trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói, chặn An Lan một lần công kích mãnh liệt. Diệp Phàm nao nao, cảm nhận được cỗ kia quen thuộc vừa xa lạ lực lượng, theo bản năng mà nhìn về phía đế quan tường thành. Khi thấy Giang Hàn hai mắt đỏ ngầu cùng quanh thân hắc khí lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng. An Lan cũng đã nhận ra dị thường, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Giang Hàn, mang theo một tia khinh thường, sâu kiến cũng dám nhúng tay. Lời còn chưa dứt, hắn phân ra nhất đạo thần lực, hóa thành một đạo kim sắc trường mâu, hướng phía Giang Hàn phóng tới. Đạo này thần lực trường mâu mặc dù chỉ là An Lan tiện tay một kích, nhưng uy lực của nó lại đủ để miểu sát bất hủ cấp tường giả. Cửu Thiên thập địa các tu sĩ thấy thế sôi nổi kêu lên, là Giang Hàn lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà, đối mặt đạo này đoạt mệnh trường mâu, Giang Hàn lại không có chút nào e ngại. Trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng chập ngón tay lại một điểm, nhất đạo ánh sáng đen kịt buộc từ đầu ngón tay bắn ra, cùng kim sắc trường mâu đụng vào nhau. Ầm ầm. Chương 633:2, kim sắc trường mâu trong nháy mắt bị đen nhánh chùm sáng liên diện, đen nhánh chùm sáng dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía An Lan vào tới. An Lan sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng Giang Hàn lại năng lực đón lấy công kích của hắn, còn có thể phản kích, hắn không dám kinh thường, vung vẩy hoàng kim cổ mâu đem đen nhánh chùm sáng đánh nát. Có chút ý tứ. An Lan nhìn Giang Hàn, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn tới ngươi ẩn tàng thực lực, so với bổn vương tưởng tượng mạnh hơn một chút. Giang Hàn không có trả lời, hắn biết mình thời gian có hạn, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trong cơ thể hắn cuối cùng chiến lực tại điên cuồng vận chuyển, sương mù màu đen càng ngày càng đậm, cả người tản ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Hắn bắt đầu ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ, kia chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, lại mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, nhường chung quanh các tu sĩ tâm thần có chút không tập trung. Theo chú ngữ ngâm sướng, Giang Hàn hướng trên đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy trong không ngừng có tia chớp màu đen đánh rớt, tỏa ra hủy diệt cùng thôn phệ khí tức. Đây là hắn mượn nhờ cuối cùng chiến lược thi triển ra cấm kỵ thần thông, uy lực vô tận, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng cực lớn. An Lan, tiếp ta một chiêu. Giang Hàn gào thét một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng. Hắn phất tay một chỉ, đỉnh đầu vòng xoáy màu đen trong nháy mắt hướng phía Thiên Nguyên bên trong An Lan quét sạch mà đi. An Lan sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được này vòng xoáy màu đen khủng bố, không dám có chút chủ quan. Hắn đem toàn thân thần lực rót vào đến hoàng kim cổ mâu trong, cổ mâu bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, giống như hóa thành một vòng kim sắc thái dương, hướng phía vòng xoáy màu đen đâm tới. Một hồi càng khủng bố hơn va chạm sắp diễn ra, mà Giang Hàn hiểu rõ, hắn 3 phút đã bắt đầu đến ngược. Hắn không biết trận chiến đấu này cuối cùng sẽ đi về phương nào, cũng không biết hắc hóa đánh dấu sẽ mang đến cho mình hậu quả như thế nào, nhưng hắn hiểu rõ, mình đã làm ra lựa chọn, tiếp đó chỉ có thể dốc toàn lực chiến rốt cục. Thiên Nguyên trong, nói một cách chính xác là phương kia cùng trước mắt thời đại ngăn cách dị thời không, từng viên một tản ra cổ lão tinh huy to lớn tinh thần đang Diệp Phàm thân thể bốn phía chậm rãi chuyển động. Những ngôi sao này cũng không phải là tầm thường tinh thể, chúng nó mặt ngoài khắc rõ ước vạn đạo huyền ảo phù văn, lưu chuyển lên 5 tháng lắng đọng tang thương ký tức, mỗi một khỏa đều giống như gánh chịu một đoạn bị lãng quên lịch sử. Giữa các vì sao có nhàn nhạt quang mang kết nối, xen lẫn thành một tấm bao trùm chư thiên tinh đồ, mái trèo phàm bảo hộ ở trung ương, tỏa ra trấn áp vạn cổ khí thế bằng bạc. Hắn dưới chân đại đỉnh dâng lên lấy nồng đậm vạn vật mẫu khí, kia mẫu khí hiện lên màu hỗn độn, sền sệt như tương, nhưng lại mang theo sinh sôi không ngừng sinh cơ, theo thân đỉnh đường vận chạy chậm chậm trôi, bổ dưỡng trên đỉnh mỗi một tấc tiên kim. Miệng đỉnh trong, chư thiên tinh thần hư ảnh chìm nổi không chừng, khi thì hóa thành thương long gầm gừ, khi thì hóa thành chu tước dương cánh, diễn lại vũ trụ sinh diệt luân hồi đại đạo. Mà ở Diệp Phàm sau lưng, một viên tản ra khủng bố ba động quả thực đang chậm rãi chuyển động, chính là quả chấn động. Quả thực trung quanh, cựu tiêu lôi đỉnh tràn ngập hội tụ, màu đen lôi đỉnh như mực long cuộn dài, màu tím lôi đỉnh dường như thần điện cách không, xanh lá lôi đỉnh như độc đằng lan tràn. Các loại lôi điện xen lẫn thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, càng có một ít lôi điện đang diễn hóa trong hóa thành viễn cổ thần thú bộ dáng, có đầu sinh độc giác lôi kỳ lân, có sau lưng mọc lên 2 cánh lôi bằng, có miệng vun lôi châu lôi dao. Những thứ này lôi điện thần thú sinh động như thật, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, liền để người cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp, không nhịn được muốn dập đầu cúi bái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn như cùng đi từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, vượt qua vô tận tuế nguyệt trường hạ, xuyên thấu thời không hàng rào, rõ ràng truyền vào biên hoang mỗi một cái sinh linh trong hai. Chỉ thấy Diệp Phàm thân thể bỗng nhiên bộc phát ra lộng lây chói mắt thần quang, quang mang kia cũng không phải là đơn nhất sắc thái, mà là ẩn chứa đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím và thất thải hào quang, càng có hai màu đen trắng xen lẫn trong đó, tượng trưng cho âm dương hòa hợp. Trong tích tắc, thân thể của hắn xung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, vô số thật nhỏ không gian mảnh vỡ như là đông tuyết loại gì rào bay xuống, thời gian mảnh vỡ thì hóa thành từng đạo lưu quang, tại quanh người hắn vẩn quanh bay múa, tất cả cảnh tượng đều phảng phất đang đảo ngược quay lại, phảng phất muốn đưa hắn chỗ thời không kéo về xa xôi đi qua, kia cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, khiến lòng người phát run. Giờ khắc này, hắn thần uy tuyệt đại, quanh thân tinh huy cùng lôi quang xen lẫn, dưới chân đại đỉnh anh minh rung động, cả người giống như hóa thành chấp trưởng thời không chúa tể. Hắn bước chân, mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm tại vô hình tuế nguyệt trường hà chi thượng, nước sông cuồn cuộn, bọt nước vẩy ra, mang theo thân ảnh của hắn chậm rãi về phía trước, muốn vượt qua đạo kia cách trở hai cái thời đại thời không hàng rào, đi vào làm hạ cái này chiến hỏa bay tán loạn thời đại. Cứ như vậy, hắn mang theo vô thượng uy thế, như là một tôn từ thần lời nói bên trong đi ra thiên đế, từng bước một ép về phía An Lan. Cố kia uy áp càng ngày càng mạnh, ép tới biên hoang không khí đều giống như đọc lại, ngay cả báo cắt đều ngưng lưu động. Bất quá, đối mặt như thế uy thế kinh khủng, An Lan lại không hề động một chút nào, vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng nét mặt, vô cùng bình tĩnh nhìn Diệp Phàm chỗ phương kia dị thời không. Hắn người khoác kim sắc chiến giáp thượng khắc họa bất hủ phù văn lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, mái trèo phàm uy áp đều ngăn tại ngoài thân. Hắn là tiên vương, là tiên cổ thời đại liền đã mất địch khắp thiên hạ tồn tại. Trải qua tiên cổ đại chiến gió tanh mưa máu, gặp qua chư thiên vạn tộc hưng suy lên xuống, dạng gì sóng gió hắn chưa từng gặp qua. Cho dù là đối mặt cùng giai tiên vương, hắn cũng chưa bao giờ có mảy may e ngại. Hắn tin tưởng vững chắc thế gian vô địch, bất luận tự cổ chí kim, trên trời dưới đất, không người nào có thể siêu việt chính mình. Phần này tín niệm sớm đã dung nhập hắn xương thủy, biến thành hắn lực lượng một bộ phận. Hắn kiêu ngạo, cũng tự tin. Phần tự tin này cũng không phải là đột nhiên mà đến, mà là vô số lần dục huyết phân chiến, đạp trên địch nhân thi cốt đúc thành. Bởi vì hắn có tư bản, hắn sớm đã siêu thoát tại trần thế trói buộc, nhảy ra luân hồi lồng chim. Cho dù tại mênh mông tiên đạo lĩnh vực, hắn vẫn như cũng là vương, là thiên địa pháp tắc chế định người một trong, là hàng tỷ sinh linh trong lòng chúa tể. Xoẹt. Diệp Phàm dưới chân đại đỉnh đột nhiên hóa thành nhất đạo lưu quang, mang theo một cỗ bàng bạc vô song khí tức, hướng phía An Lan bay đi. Khí tức kia giống như coi như không thấy thời không khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thấu trầm trọng thời không hàng rào, đem An Lan trên trán vãi sợi tóc thổi đến có hơi dương lên. Vẹn vẹn là sợi tóc khẽ nhúc đích, lại làm cho dị vực hàng tỷ sinh linh đại quân lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng bọn họ, An Lan là không thể khinh nhường thần, là vĩnh hằng bất hủ biểu tượng, đừng nói là gợi lên sợi tóc, liền xem như nhường góc áo của hắn lắc lư một chút, đều là khó có thể tưởng tượng sự việc. Người này đang làm cái gì? Hắn cũng dám khiêu khích của chúng ta tín ngưỡng, khiêu khích chúng ta trong lòng trí cao tồn tại. Một cái dị vực sinh linh nghẹn ngào gào lên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Ken! An Lan cuối cùng động, trong tay hắn hoàng kim trường mâu nhấc lên một chút, về phía trước nhẹ nhàng đâm ra. Trường mâu mũi nhọn bộc phát ra nhất đạo lộng lẫy kim quang, đồng dạng đánh xuyên thời không hàng rào, cùng đại đỉnh biên giới chỉ kém một đường muốn đụng vào nhau, về sau lại như cùng linh xà loại lướt qua thân đỉnh, mũi thương nhắm thẳng vào Diệp Phàm lồng ngực, mang theo một cô bén nhọn sát ý. Chương 634, 1, thật sự bất chấp hậu quả không. Do An Lan mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, trong tay trường mâu dừng ở giữa không trung, không có tiếp tục hướng phía trước. Hắn cũng không phải là e ngại Diệp Phàm, mà là cố kỵ trận chiến đấu này có thể mang tới hậu quả. Vượt qua thời không tiên vương chi chiến, hắn lực phá hoại đủ để dao động toàn bộ thế giới căn cơ. Theo hắn tiếng quát rơi xuống, biên hoang bầu không khí càng căng thẳng hơn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, giống như chỉ cần một đốm lửa, có thể dẫn bạo một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, một hồi có thể tác động đến tất cả tuế nguyện trường hà đại chiến muốn bộc phát, đến lúc đó, không ai có thể không đếm xỉa đến. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phàm mi tâm đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ nồng đậm huyết khí từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, kia huyết khí hiện lên màu vàng nóng, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng chiến ý, ánh chiếu được chư thiên cũng vì đó thất sắc, thậm chí ngay cả hắn chỗ thời không tuế nguyệt trường hạ đều tại đây cỗ huyết khí trùng kích vào kịch liệt run rẩy, nước sông quần quần không nứt. An Lan đồng tử đống nhiên co bảo, sắc mặt lần đầu tiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn từ Diệp Phàm huyết khí cùng ánh mắt bên trong nhìn thấy quyết tuyệt, người này là thực sự dự định động thủ, dù là nỗ lực hủy diệt thế giới đại giới cũng sẽ không tiếc. Lùi ra phía sau, An Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét nổ vang, mệnh lệnh vô ngân sa mạc bên trên hàng tỷ sinh linh đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú chằm chằm vào dị thời không Diệp Phàm. Một sáng hai người thật sự xảy ra xung đột, vậy sẽ là hậu quả nặng nề, tất cả biên hoang, thậm chí cửu tiên thập địa cùng dị vực, có lẽ đều sẽ không còn tồn tại. Không cùng tuổi nguyệt thời không cường giả va chạm, hắn sinh ra thời không loạn lưu đủ để xé rách tất cả, sẽ hủy đi vốn có thế giới quỹ đạo, nhường vô số sinh linh tại báo táp thời không trong yên diệt. Ầm ầm. Diệp Phàm dưới chân đại đỉnh lần nữa chấn động, thân đỉnh chi thượng vạn vật mâu khí điên cuồng lưu động, miệng đỉnh trong giống như một mảnh chân thực vũ trụ, hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt, tiên khí quần quần bốc lên, phóng xuất ra sức mạnh khủng bố nhất. Lực lượng kia đủ để cho chân tiên run rẩy, nhường bất hủ kinh sợ, phảng phất muốn đem toàn bộ thời không đều thôn vệ hầu như không còn. Diệp Phàm đứng ở trên đỉnh, cánh tay phải chậm rãi dựng ra, trên nắm tay thần quang ngày càng lộng lẫy, phản phất có một vòng mặt trời nhỏ ở quả đấm của hắn từ từ bay lên. Nắm đấm của hắn chậm rãi hướng phía An Lan phương hướng nâng lên, mỗi một tấc di động đều mang vô tận uy áp, nhường chung quanh thời không đều tại có hơi bặm mẹo. Mu, Vô Ngân Sa Mạc trong, sớm đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm Kim Bối Mãng Nưu cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, sợ tới mức vãi cả linh hồn, tứ chi như nhũn ra, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, dùng hết chút sức lực cuối cùng ra tốc đảo vòng, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Cùng lúc đó, dị vực đại quân cũng lâm vào một hồi đại loạn, toàn bộ sinh linh đều đang điên cuồng rút lui, hận không thể chính mình bao dài mấy chân, rời xa mảnh này sắp biến thành chiến trường khu vực. Lúc này, An Lan cũng không còn bảo lưu, toàn lực phóng xuất ra bất hủ chi vương khí tức khủng bố. Khí tức kia như là thực chất tường thành, đem sau lưng dị vực sinh linh một mực thủ hộ ở trong đó, hình thành nhất đạo cứng không thể phá bình chướng, dường như lo lắng Diệp Phàm lại đột nhiên nổi lên, lan đến gần tộc nhân của mình. Thiên Uyên trong, Diệp Phàm nắm đấm đã vận sức chờ phát động, từ hắn chỗ thời không chậm rãi đánh tới, trên nắm tay thần quang càng ngày càng thịnh, mắt thấy muốn vòng qua đạo kia yếu ớt thời không hàng rào, giáng lâm đến trước mắt thời đại. An Lan trong tay hoàng kim chiến mâu cũng không chút nào yếu thế mà nên đón tiếp lấy, mũi thương chi thượng kim quang lưu chuyển, bất hủ phù văn chiếu sáng rạng rỡ, mục tiêu nhắm thẳng vào dị thời không Diệp Phàm, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Hai người động tác công kích đều rất chậm, phản phất đang tiến hành một hồi động tác chậm quyết đấu, nhưng bọn hắn quanh thân kéo theo ra thiên địa dị tượng, lại là chân chính kinh ngạc mỗi một cái sinh linh. Thiên Uyên chi thượng, nguyên bản đều không ổn định không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách trong không ngừng có màu đen thời không loạn lưu phun ra, phát ra chói hai tiếng rít. Cửu thiên thập địa cùng dị vực thiên không chi thượng cũng bắt đầu xuất hiện tinh mịn khe hở, những thứ này khe hở giống như mạng nhện xa xa chậm rãi lan tràn ra, bao trùm cả bầu trời, giống như một giây sau bầu trời muốn triệt để sụp đổ. Thời không khác nhau lưỡng cường còn không có chân chính khai chiến, vẹn vẹn là khí thế va chạm, liền đã ảnh hưởng đến thiên địa bên trong vạn vật sinh linh, để bọn hắn cảm nhận được tận thế loại sợ hãi. Dừng tay. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo như có như không mà thanh âm hùng hồn đột nhiên tại biên hoang mỗi một cái góc quen quẩn. Thanh âm kia giống như ẩn chứa đặc thù nào đó đạo vận, nhường cùng bạo thiên địa dị tượng đều hơi chậm lại. Sau một khắc, Thiên Uyên trong lại chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Hắn thân mang xưa cũ trường bào màu xám, khuôn mặt dán mua lại ánh mắt sắc bén, quanh thân còn cuốn nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, đứng ở An Lan bên cạnh. Bốn phía dị tượng cùng tản ra khí tức không kém chút nào An Lan, đồng dạng mang theo trấn áp vạn cổ uy nghiêm. Kia, đó là Du Đà Tiên Vương. Một cái hiểu sâu biết rộng dị vực lão tu sĩ run giọng kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Lại là một tôn vương. Chúng ta dị vực lại còn có một vị khác bất hủ chi vương. Trời ơi, nghĩ không ra sinh thời, lại có thể đồng thời nhìn thấy hai vị vương. Đây quả thực là tam sinh hữu hạnh. Quả nhiên, như vương loại tồn tại này hay là không thể cách Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu sao? Ngay cả Du Đà Tiên Vương đều tự mình ra đây ngăn trở. Dị vực hàng tỷ sinh linh nhìn trời lên trong xuất hiện đạo thân ảnh kia, đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng, sôi nổi thành kính quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát đất, trên mặt viết đầy cuồng nhiệt kính ý trong lòng bọn họ, mỗi một vị bất hủ chi vương đều là trí cao vô thượng tồn tại, là bọn hắn chủng tộc kéo dài bảo hộ, là bọn hắn chinh phục chư thiên hy vọng. Lại là một tôn bất hủ chi vương sao? Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, có người nhịn không được hít sâu một hơi. Dị vực nội tình vậy mà như thế khủng bố không? Tại chúng ta thời đại này, Tiên Vương sớm đã biến thành truyền thuyết, bọn hắn vẫn còn năng lực đồng thời phái ra hai tôn bất hủ chi vương. Tại chúng ta cái này Tiên Vương chết đi thời đại trong, bọn hắn lại còn có bất hủ chi vương trấn thủ, hơn nữa còn không đơn độc. Cái này khiến chúng ta đánh như thế nào? Hai tôn bất hủ chi vương, cái đó đến từ dị thời không cường giả bí ẩn, hắn thật sự có thể ngăn trở sao? Cho dù hắn là Tiên Vương, đối mặt hai tôn cùng giai cường giả, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít ta. Dù đã Tiên Vương xuất hiện, lệ cửu thiên thập địa các tu sĩ trong lòng bịt kín một tầng dày cộm tấm ảnh, nhìn về phía Diệp Phàm chỗ dị thời không trong ánh mắt nhiều một chút vẻ lo lắng. Bọn hắn nguyên bản còn hy vọng vào Diệp Phàm có thể đánh lui An Lan, bảo trụ cửu thiên thập địa, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tôn thực lực tương đương bất hủ chi vương, thế cuộc trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng.